Chương 331, vạn mẹ hóa ngọc. Chương 331, vạn mẹ hóa ngọc. Chỉ một thoáng, trong tay hắn phi kiếm màu bạc phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thân kiếm chấn động, phát ra kiếm ngân vang. Lập tức, chân bình phía sau trong hộ kiếm, bay ra 48 thanh phi kiếm. 49 đạo lăng lệ kiếm quang màu xanh trong nháy mắt triển khai, mặc dù phạm vi không lớn, lại lẫn nhau hô ứng, hợp thành một tòa mặc dù giản dị lại đằng đằng sát khí, xâm nhiên lăng lệ kiếm trận, đem Bạch Nham tính cả hắn hai kiện pháp khí triệt để bao phủ ở bên trong. Kiếm khí tung hoành cắt chém, phát ra suy suy tiếng xé gió, phong kín Bạch Nham tất cả khả năng né tránh góc độ. Đây chính là Tử Mẫu kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển 77 kiếm trận chi thuật, tuy không phải trùng cực bí thuật thất nguyên trảm yêu thuật, nhưng uy lực của nó đã xa không phải phổ thông thuật pháp nhưng so sánh. Bạch Nham sắc mặt đại biến, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn cuồng thúc linh lực, tấm vong lớn màu bạc rút về bảo vệ quanh thân, phi xoa thì điền cuồng vũ động, y đổ đánh tan kiếm quang. Nhưng mà, kiếm trận uy lực to lớn, kiếm khí rét lạnh thấu xương, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tấm vong lớn màu bạc dẫn đầu bị mấy đạo ngưng tụ kiếm quang xé rách, linh quang tán loạn. Phi xoa cũng bị dày đặc kiếm quang đập nện đến ngã trái ngã phải, gào thét không thôi. Bạch Nham hộ thể linh quang tại kiếm trận tiếp tục cắt xuống, như là trong mưa to lá chuối tây, kịch liệt chập chờn, mắt thấy là phải phạt toái. Trên người hắn đã bị mấy đạo tiêu tán kiếm khí hoạch xuất ra mấy đạo vết máu, mặc dù không sâu, nhưng máu me đầm địa, nhìn có chút thê thảm. Kiên trì không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Bạch Nham gặp kiếm trận uy lực không giảm trái lại còn tăng, trong lòng biết lại không phần thắng, đành phải thở dài một tiếng, cao giọng hô: "Ta nhận thua." Trần Bình tâm niệm vừa động, 49 đạo kiếm quang trong nháy mắt bay đi, một lần nữa bay vào phía sau hộ kiếm. Hắn chắp tay thi lễ, khí tức bình ổn. "Đa tạ, Bạch Nham sư huynh." Toàn trường đầu tiên là lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức bộc phát ra so trước đó càng thêm nhiệt liệt xôn xao cùng nghị luận âm thanh. Trúc cơ tầng 5. Hắn vừa rồi bộc phát chính là trúc cơ tầng 5 khí tức. Đây là kiếm thuật gì? Có thể điều khiển nhiều như vậy phi kiếm, hình thành kiếm trận. Lấy trúc cơ tầng 5 tu vi, bằng vào kiếm trận vượt cấp chiến thắng trúc cơ 9 tầng Bạch Nham sư huynh. Cái này Bạch Hạ, quả thực là quái vật. Chi thứ khi nào ra bậc thiên tài này nhân vật? Trên đài cao, Bạch Thiên Long trong mắt vẻ tán thưởng càng nồng đậm, thậm chí nhẹ nhàng vỗ tay. Tốt. Thật là tinh diệu kiếm trận. Kẻ này không chỉ có chân nguyên dày đặc, lại còn có lợi hại như vậy kiếm thuật át chủ bài. Nguyệt Nhi, ngươi xem coi thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, đã thấy Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn qua dưới đài thu kiếm mà đứng Trần Bình, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, hô hấp vẫn như cũ có chút gấp rút, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy phụ thân tra hỏi. Nàng đối với chiến đấu cũng không có quá mức chú ý, chẳng qua là cảm thấy cái này Bạch Hà sặc sỡ lóa mắt, khác hẳn với thường nhân. Bạch Thiên Long thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu. Chính mình nha đầu này, đoán chừng là đối với cái kia Bạch Hà sinh ra hảo cảm, cũng không phải chuyện xấu đi. Tiểu tử này phong thái, thậm chí càng hơn đã từng Bạch gia lão tổ. Về sau Nguyệt nha đầu nếu quả thật cùng hắn kết thành đạo lữ, cũng không mất mát gì. Trần Bình thành công tấn cấp trận chung kết. Đối thủ của hắn chính là một cái khác trận vòng bán kết bên thắng, vị kia tu vi đã đạt trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, được vinh dự Bạch gia trúc cơ kỳ người thứ nhất dòng chính thiên tài, Bạch Viên. Dựa theo Trần Bình sớm định ra kế hoạch, trận chung kết hắn sẽ chọn chủ động nhận thua. Cầm tới 3 vị trí đầu, thu hoạch được lĩnh hội tư cách chính là thắng lợi, không cần thiết đi tranh đoạt cái kia đệ nhất hư danh, để tránh quá làm người khác chú ý, phức tạp. Nhưng mà, ngay tại trận chung kết bắt đầu trước, ngồi ngay ngắn đài cao chủ vị tộc trưởng Bạch Thiên Long chậm rãi đứng lên. Hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, nguyên bản huyên náo diễn võ trưởng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, tộc trưởng có chuyện trọng yếu tuyên bố. Bạch Thiên Long thanh âm trầm ổn, rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Lần so tài này, ta Bạch gia tử đệ anh dũng giành trước, biểu hiện ưu dị, nhất là có mấy vị chi thứ tử đệ trổ hết tài năng, làm cho bản tọa rất cảm giác vui mừng. Là khích lệ hậu bối, dũng trèo cao ngọn núi, truy cầu cực hạn, do đó tuyên bố, năm nay thi đấu đầu danh, trừ 4 có ban thưởng bên ngoài, đem ngoài định mức ban thưởng một đoạn vạn mẹ hóa ngọc mục. Vạn mẹ hóa ngọc mục. Dưới đại tuyệt đại đa số tộc nhân hai mặt nhìn nhau, một mặt mở miệng, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua vật này tên. Nhưng đứng tại bên bờ lôi đài chuẩn bị nhận thua Trần Bình, đang nghe năm chữ này trong nháy mắt, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái. Con người bỗng nhiên co bảo. Hắn cưỡng chế cơ hồ muốn thốt ra kinh hô, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao. Chỉ gặp một tên chấp sự hai tay dâng một cái phủ lên màu đỏ gấm vóc ngọc bàn đi đến đài cao. Trên ngọc bàn, thình lình để đó một đoạn dài ước chừng một thước, toàn thân trắng muốt ôn nhuận, tựa như thượng đẳng nhất mỹ ngọc điêu khắc thành vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ mặt ngoài tản ra nhu hòa mà tinh khiết vầng sáng màu trắng. Một cỗ nồng đậm sinh cơ cùng linh vận chi khí tràn ngập ra. Trần Bình hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng. Hắn biết được vật này. Tương tại dược học cổ tịch tu tiên tạp ký bên trong, hắn thấy qua liên quan tới vạn mẹ hóa ngọc một ghi chép. Mục này đối với tu sĩ trực tiếp tu vi tăng lên, chữa thương kéo dài tính mạng các loại tác dụng cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy thanh danh không hiện. Nhưng nó có một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng lịch tiên phụ trợ công hiệu, tụ linh ẩn mạch, cải thiện căn cơ. Đeo ở trên người, có thể chậm chạp tụ tập trung quanh linh khí, hơi gia tốc độ tu luyện. Nhưng đây cũng không phải là nó chân chính giá trị chỗ. Mấu chốt nhất là cái này vạn mẹ hóa ngọc bột là số rất ít có thể bị trồng trọt, bồi dưỡng trời địa linh căn một trong. Một khi chuyện lật vặt, đào tạo thành vạn mẹ hóa ngọc thụ, công hiệu quả sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng chỗ khu vực nồng độ linh khí, càng có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tầm bổ linh mạch lòng đất, thậm chí có nhỏ bé tỷ lệ đẩy mạnh đê giai linh mạch chậm chạp tấn thăng. Nếu là trồng trọt tại trong linh điển, nó có thể từ trên căn bản cải thiện thổ chất, tăng lên linh điển phẩm giai, đối với linh dược sinh trưởng ra lợi ích rất lớn. đây đối với có được ngọc bội hắc thổ địa không gian hắn mà nói, ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm bà bối. Người khác có lẽ rất khó đem nó chuyện là vặt. Nhưng hắn Trần Bình, chỉ cần trồng vào hắc thổ địa trong không gian, vậy thì đồng nghĩa với đã có được một gốc hoàn chỉnh vạn mẹ hóa ngọc thụ. Các loại cây này hoàn toàn sau khi lớn lên, có thể đem nó phân giải thành mấy chục gốc, lần nữa phân hóa trồng trọt. Phân hóa trồng trọt sau, liền có thể lần nữa thu hoạch mấy chục gốc vạn mẹ hóa ngọc thụ. Đến lúc đó, hắc thổ địa không gian trồng lên một chút, làm tiên tiên linh căn bồi dưỡng. Mà Thanh Sơn có thể cấy ghép ra vài gốc, cải thiện linh mạch, linh điền đồng thời, cũng có thể vĩnh cửu tăng lên Thanh Sơn chỉnh thể linh khí nồng đậm độ. Kể từ đó, mọi người cho dù không cần tụ linh trận, tốc độ tu luyện cũng sẽ có tăng trưởng rõ rệt. Dùng tụ linh trận sau, hiệu quả tu luyện này tự nhiên cũng có thể lại lên một tầng nữa. Kiện bảo bối này giá trị thực tế, tại Trần Bình trong mắt, thậm chí trình độ nào đó, so tiên tiên chân nguyên đột phá pháp càng thêm chân quý. Bởi vì đây là có thể tiếp tục sinh ra ích lợi, đặt vững Thanh Sơn đạo cơ tôi bảo. Nguyên bản đã hạ quyết tâm nhận thua Trần Bình, đem ý nghĩ kia ném đến tận lên 9 tầng mây. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén cùng kiên định, như là sắc bén nhất lưỡi kiếm, chăm chú nhìn trên đài cao cái kia đoạn tản ra ánh bạch quang vật liệu gỗ, sau đó lại chậm rãi chuyển hướng lôi đài một bên khác. Nơi đó, khí tức lạnh lùng, như là ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén bạch viên đã ngạo nghễ mà đứng. Cái này thứ nhất, hắn nhất định phải tranh. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem cái kia đoạn bạn mẹ hóa ngọc một nắm bắt tới tay. Trận chung kết, an bài tại ngày mai. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, đi theo đám người, rời đi lôi đài. Chương 332, Bạch Nguyệt đến nhà. Chương 332, Bạch Nguyệt đến nhà. Trần Bình trở lại động phủ Lâm Thời, trong động phủ Trần kỳ thật rất đơn sơ. Chỉ có một tấm giường đá, một cái bồ đoàn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đất đá khí tức. Đây là Bạch Chỉ an bài, bởi vì nàng lo lắng bị người hữu tâm nhìn ra cái gì sơ hở, từ đó để Trần Bình mất đi cơ hội lần này. Trần Bình khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, vừa mới hai mắt nhắm lại, thôi động công pháp, khôi phục tiêu hao đến chân nguyên. Đột ngột, động phủ cửa ra vào bố trí giản dị cấm chế lại truyền đến một trận rất nhỏ ba động, nương theo lấy một đạo thanh thúy mà quen thuộc truyền âm. Bạch Hà sư đệ, nhưng tại trong động phủ. Trần Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, lông mày cau lại. Thanh âm này có chút quen thuộc, là Bạch Nguyệt. Khẳng định là Bạch Nguyệt, hắn sẽ không nhớ lầm. Hai người mặc dù không có thường xuyên tiếp xúc, mà dù sao hay là cùng nhau cộng sự qua. Kỳ quái, nàng làm sao lại tới tìm ta? Trần Bình trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Dựa theo hắn ngụy trang thân phận Bạch Hà, một cái quanh năm đóng giữ xa xôi quận mỏ, tư chất thường thường, trong gia tộc cơ hồ trong suốt chi thứ tử đệ. Chính mình cái này thân phận, cùng tộc trưởng Thiên Kim, Thiên Chi Tiêu nữ Bạch Nguyệt ở giữa, hẳn không có bất luận cái gì gặp nhau mới đối. Hôm nay trên diễn võ trường, kỳ thật hắn cũng chú ý đến Bạch Nguyệt. Nữ nhân này có được xinh đẹp, không chú ý đến nàng, thật rất khó. Đương nhiên, cái này còn không phải Trần Bình chú ý đến nàng nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là cái này Bạch Nguyệt, nhìn hắn ánh mắt có chút dị thường. Tựa hồ mang theo một loại nào đó dị dạng tình cảm ở bên trong. Trần Bình lúc đó không có làm chuyện, chẳng qua là cảm thấy Bạch Nguyệt đối với hắn cho thấy thực lực, cảm thấy kinh ngạc thôi. Bây giờ trực tiếp tìm tới cửa, liền lộ ra rất không tầm thường. Hai người hẳn là không tồn tại gặp nhau, cũng không có khả năng tồn tại gặp nhau. Chẳng lẽ lộ ra sơ hở gì? Trần Bình cấp tốc hồi tưởng chính mình ngụy trang thành Bạch Hà sau mỗi một chi tiết nhỏ, từ ngôn hành cử chỉ đến công pháp thi triển, tự giác cũng không rõ ràng chỗ sơ suất. Hắn đi theo Bạch Chỉ nhập Bạch gia, bản thân mục tiêu minh xác chính là vì tiên tiên chân nguyên đột phá pháp môn bí thuật này. Giờ này khắc này, tuyệt không thể bởi vì bất luận ngoài ý muốn gì trước công của phí. Đối mặt Bạch Nguyệt tới cửa, Trần Bình cố gắng để cho mình khôi phục trấn tĩnh. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Bình quyết định lấy bất biến ứng và biến. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút hơi có vẻ thô ráp chi thứ đệ tử phục sức, trên mặt bày ra vừa đúng kinh ngạc cùng một tia thụ sủng nhược kinh, bước nhanh đi đến động phủ cửa ra vào, phất tay mở ra cấm chế. Cửa hàng đứng đấy thân ảnh, chính là Bạch Nguyệt. Nàng thay đổi quan chiến lúc hoa phục, mặc một thân thanh lịch quần dài trắng, ánh trăng vẩy vào trên người nàng, phảng phất phủ thêm một tầng thanh huy, bình tĩnh mà yên ổn nhã. Không thi phấn trang điểm, cũng khó cản nó mê người dung nhan. Tựa như dạo bước tại dưới trời sao tinh linh, cho người ta một loại cảm giác không linh. Nhưng mà, Trần Bình ấn tượng bên trong, Bạch Nguyệt đối ngoại hình tượng, vẫn luôn là thanh lãnh cao ngạo, cự người ở ngoài ngàn dặm. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Trần Bình thậm chí không tự chủ được luốt luốt ánh mắt của mình. Luôn luôn cao lạnh Bạch Nguyệt, lúc này trên mặt lại mang theo một loại gần như dí dỏm thần sắc. Nàng cặp kia xinh đẹp con người, không nháy mắt nhìn xem Trần Bình, khóe miệng có chút dương lên. Cái này Bạch Nguyệt, chẳng lẽ điên rồi phải không? Tại Trần Bình hoang mang trong ánh mắt, Bạch Nguyệt ngẩng đầu. Bạch Hà sư đệ, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Liên đệ sư tỷ ta một mực tại cái này trong gió lạnh đứng đấy. Thanh âm của nàng mang theo một tia hiếm thấy hờn dỗi, cùng nàng ngày thường thanh lãnh tưởng như hai người. Trần Bình nhìn trước mắt cái này không hài hòa một màn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kém chút không có duy trì ở trên mặt biểu lộ. Cái này Bạch gia đại tiểu thư hôm nay là chuyện gì xảy ra? Uống lột thuốc, còn là tu luyện gây ra rủi ro, thật cùng chính mình suy đoán một dạng, dẫn đến tâm thần thất thường. Cái này hoàn toàn không phải nàng nên có dáng vẻ a. Chẳng lẽ lại thật bị thứ đồ gì đoạt xá phải không? Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, nhưng trên mặt cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nghiêng người tránh ra, cung kính nói ra: "Đại tiểu thư nói quá lời, động phủ đơn sơ, chỉ sợ chậm trễ đại tiểu thư, mau mời tiến." Bạch Nguyệt tựa hồ đối với Trần Bình cái này âm thanh đại tiểu thư có chút nhăn bên dưới lông mày, nhưng rất nhanh lại nhuyễn miệng cười, không đợi Trần Bình lại nói cái gì, liền phối hợp cất bước đi vào động phủ. Phản phất đối với nơi này rất quen thuộc. Bạch Nguyệt tò mò quan sát một chút trong động phủ hoàn cảnh, ánh mắt ở trên không đung đưa trên giường đá dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó lại mười phần tự nhiên đi qua, ngồi ở trên mép giường, hai chân nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra một đoạn kinh tâm động phách tuyết trắng. Loại này trắng, giống như chi ngọc, trong động phủ tương đối u ám trong ánh sáng, hoàn mỹ không một tì vết bên trong lại mang theo một tia ánh sáng, để cho người ta không bỏ được dịch chuyển khỏi con mắt. Cái kia nhẹ nhàng lắc lư bóng trắng, càng là bằng thêm mấy phần đặc thù hương vị. Có lẽ Bạch Nguyệt cũng không biết được. Đối mặt chính mình có hảo cảm người lúc, nàng không tự chủ, muốn thể hiện ra nàng xinh đẹp nhất một màn. Bạch Nguyệt ngẩng đầu, tiếp tục cười nhẹ nhàng mà nhìn xem cứng tại cửa ra vào Trần Bình. Trần Bình gian nan dịch chuyển khỏi song nham đằng sau, giờ phút này trong lòng đơn giản có 10. Không 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 đầu linh thú lao nhanh mà qua. Nữ nhân này tới đây, đến cùng muốn làm gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Mấu chốt là, hắn không rõ ràng Bạch Hà nguyên bản cùng Bạch Nguyệt đến cùng có hay không quan hệ cá nhân. Nếu có, quan hệ đến loại trình độ nào? Chính mình bất luận cái gì một câu không đem hỏi thăm, đều có thể bại lộ thân phận. Trần Bình trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không biết rõ tình hình tình huống dưới, im lặng là vàng. Giờ phút này tốt nhất sách lược chính là ít nói chuyện, nhiều quan sát cho thỏa đáng. Hắn yên lặng đi đến trong động phủ, đứng xuôi tay, bày ra một bộ kính cẩn lắng nghe tư thái, hạ quyết tâm, chỉ cần Bạch Nguyệt không chủ động làm do ý đồ đến, hắn liền tuyệt không mở miệng trước. Trong động phủ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Bạch Nguyệt cứ như vậy một mực nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt phức tạp, có mừng rỡ, có tìm tòi nghiên cứu, còn có một kia, làm người ta kinh ngạc run sợ ôn nhu. Trần Bình bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, cảm giác phía sau lưng lông tơ đều muốn dựng lên, chỉ có thể cố gắng duy trì lấy bộ mặt biểu lộ bình tĩnh, trong lòng lại là đang nhanh chóng tính toán các loại khả năng. Qua một hồi lâu, ngay tại Trần Bình cơ hồ muốn kìm nén không được lúc, Bạch Nguyệt rốt cục sâu kín mở miệng, thanh âm mang theo một loại tựa như ảo mộng mờ mịt cảm giác. Bạch Hà sư đệ, hoặc là nói, ta xưng hô kia ngươi cái gì khác? Ta tìm ngươi. Tìm thật khổ cực a, câu nói này dường như sấm sét tại Trần Bình trong đầu nổ vang. Tìm hắn, tìm đến vất vả. Chẳng lẽ nàng thật nhận ra thân phận chân thật của ta? Không có khả năng. Trần Bình tự tin ngụy trang đến không chê vào đâu được, vô luận là dung mạo, khí tức, đều cùng chân chính Bạch Hà không khác nhau chút nào, cùng hắn chính mình dáng vẻ vốn có càng là một trời một vực. Bạch Nguyệt làm sao có thể nhận ra được? Chương 333, toàn bộ bác bỏ chương 333, toàn bộ bác bỏ Trần Bình cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Trên mặt hắn lộ ra càng thêm nồng đậm hoang mang, còn có một tia vừa đúng sợ hãi, có chút túi đầu nói: "Đại tiểu thư, ngài lời này là có ý gì?" "Đệ tử." "Đệ tử một mực phụ mệnh đóng giữ văn mỏ, gần đây mới trở về gia tộc, không biết đại tiểu thư vì sao muốn tìm kiếm đệ tử?" Hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, trước phủ nhận đến cùng. Chỉ cần mình một mực phủ định, như vậy tại không có chứng cứ tình huống dưới, Bạch Nguyệt không cách nào lấy chính mình thế nào. Trần Bình khiêm tốn mắt nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt nhìn thấy Trần Bình bộ này giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại phốc phốc một tiếng bật cười, nụ cười kia như là băng tuyết sơ dùng, mang theo vài phần giảo hoạt. "Ngươi còn trang? Ta nhận ra ánh mắt của ngươi. Có lẽ dung mạo của ngươi, khí tức của ngươi đều có thể cải biến, nhưng loại này ánh mắt, loại kia chỗ sâu cất giấu bình tĩnh cùng ân. Nói như thế nào đây, một loại nhìn thấu rất nhiều thứ ánh mắt, nhìn như cùng chúng ta không phải sinh hoạt tại trong một thế giới ánh mắt, là không lừa được người." Nàng dừng một chút, ánh mắt trở nên xa xăm, lâm vào hồi ức. "Những năm này, ta cơ hồ tìm khắp cả tất cả khả năng địa phương. Trong tông môn, cùng ta cùng thời kỳ thậm chí sớm hơn đệ tử, ta trong bóng tối đều tiếp xúc, quan sát qua. Trong gia tộc, phàm là có chút thiên phú, hành vi có chút đặc biệt tử đệ, ta đều lưu ý qua. Đáng tiếc, vẫn luôn không có tìm được. Cho tới hôm nay, ở trên diễn võ trường, ngươi thi triển kiếm trận lúc, cái kia cỗ thẳng tiến không lùi sắc bén, cùng chiến thắng sau trong nháy mắt kia bình thản trở lại ánh mắt. Cùng ta trong trí nhớ thân ảnh kia, trùng điệp." Trần Bình trong lòng rung mạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sơ hở vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt. Chính hắn cũng không từng tận lực che giấu qua ánh mắt. Leo núi khảo nghiệm hôm đó, hắn gặp Bạch Nguyệt quần áo chật vật, tâm thần quấy động, xuất phát từ một loại khó mà nói rõ phức tạp nỗi lòng, có lẽ có mấy phần thương hương tiếc ngọc, có lẽ chỉ là nam tử trẻ tuổi đối với nữ tử mỹ lệ theo bản năng cử động. Thậm chí mang một ít chính hắn đều không muốn thừa nhận, muốn tới gần xúc động, đưa qua một kiện ngoại bảo. Vậy đối với hắn mà nói, thật chỉ là một cái không có ý nghĩa, thậm chí có chút xúc động cử chỉ vô tâm, sau đó liền quên sạch sành sanh. Hắn chỗ nào nghĩ ra được, cái này lúc đó nhìn như quật cường nữ tử, lại sẽ như thế chấp nhất. Nàng vậy mà đem thân ảnh mơ hồ kia cùng trong nháy mắt ánh mắt khắc ở trong lòng, đồng thời tìm nhiều năm như vậy. Nữ nhân này, cũng quá chấp nhất. Trần Bình trong lòng liên tục tiêu khổ. Chỉ là, tiêu khổ đằng sau, hắn sinh ra một loại đặc thù tình cảm. Là tôn trọng sao? Trần Bình có đôi khi cũng không hiểu chính mình mâu thuẫn nội tâm chính mình rõ ràng không tính ưa thích nữ nhân này, làm sao sẽ còn đối với nàng hành vi sinh ra khâm phục chi tình đâu? Có lẽ một mực kiên trì, một mực kiên định chính mình nội tâm tín nhiệm người, bất luận nàng đến cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào băng lãnh, đều là đáng giá người khác tôn trọng đi. Trần Bình thu hồi chính mình vi diệu ánh mắt, một lần nữa xét lại hiện tại vấn đề. Nữ nhân này, nàng trước mắt cũng chỉ là suy đoán, cũng không chứng minh thực tế. Chính mình cũng không muốn cùng nàng phát sinh cái gì gấp mắc. Chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận, các loại thi đấu kết thúc, cầm tới đồ vật muốn, chính mình cái này Bạch Hà liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, nàng lại chấp nhất cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Trần Bình tâm tư thoáng yên ổn. Hắn vẫn như cũ cúi đầu, ngữ khí cung kính lại mang theo xa cách. "Đại tiểu thư, ngài nhất định là nhận lầm người. Đệ tử ngu dốt, thực sự không biết ngài đang nói cái gì." Leo núi khảo nghiệm. Vậy cũng là rất nhiều năm trước sự tình, đệ tử mặc dù đã từng tham dự có thể đệ tử lúc đó tu vi thấp, đều chưa từng tiến vào bí cảnh kia leo núi. Liên quan tới leo núi khảo nghiệm, đều là nghe các tộc nhân lời nói. Đệ tử tự hồ cũng không may mắn cùng đại tiểu thư ngài từng có gặp nhau. Hắn dứt khoát đem Bạch Hà nhân vật thiết lập quán triệt đến cùng, một cái vùi đầu khổ tu, bất thiện giao tế chi thứ đệ tử. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Bạch Nguyệt triệt để hết hy vọng. Bạch Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng nhìn xem Trần Bình, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng cùng không hiểu. Nàng muốn cho rằng mình đã nói đến như vậy minh bạch, đối phương chí ít sẽ có xúc động, dù là không trực tiếp nhận nhau, cũng sẽ toát ra một chút vết tích. Nhưng trước mắt này cái Bạch Hà tựa như một khối tre không nóng tảng đá, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một loại tận lực lạ lẫm cùng cung kính. Ngươi thật muốn phủ nhận sao? Bạch Nguyệt thanh âm có chút phát run. Lúc kia, ta thông qua khảo thí thời điểm, tất cả quần áo đều bị tàn phá không còn. Từ khảo nghiệm kia bên trong đi ra lúc, ta đã không có thể thay đổi quần áo. Lúc đó món kia quần áo đã là hoàn chỉnh nhất quần áo. Dù vậy, tất cả mọi người dùng dâm tà, trêu tức hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn ta. Lúc đó chỉ có ngươi. Ngươi đi tới, cái gì đều không có hỏi, chỉ là đưa cho ta một bộ y phục, ngăn trở ta chật vật. Ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Lúc đó ngươi cái ánh mắt kia, rất bình tĩnh, không có thương hại, cũng không có hiếu kỳ, tựa như chỉ là làm một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng chính là cái ánh mắt kia, món quần áo kia, để cho ta cảm thấy ta giữ lại ở tôn nghiêm của ta, để cho ta có tiếp tục nữa dũng khí. Nàng càng nói càng kích động, trong mắt lại nổi lên điểm điểm lệ quang. Ngươi biết không, chính là cái kia một chút xíu ấm áp, chống đỡ lấy ta đi qua gian nan nhất thời gian, để cho ta kiếm tâm phá toái lúc, nó giống như là một chùm sáng, chiếu sáng ta con đường phía trước, để cho ta cuối cùng một lần nữa ngưng tụ kiếm tâm. Ta một mực tại tìm ngươi, chính là muốn chính miệng nói với ngươi một tiếng tạ ơn, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là tình hình gì người. Ngươi vì cái gì? Tại sao muốn trốn tránh ta? Vì cái gì không thừa nhận? Trần Bình nghe Bạch Nguyệt thổ lộ hết, nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn không nghĩ tới chính mình năm đó tiện tay tiến hành, vậy mà đối với Bạch Nguyệt sinh ra sâu xa như vậy ảnh hưởng. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí có một tia không hiểu xúc động. Chỉ là, càng nhiều hay là phiền phức trước mắt cảnh giác. Hắn tuyệt không thể tại lúc này mềm lòng. Trần Bình trầm mặc một lát, tiêu hóa Bạch Nguyệt lời nói này sau đó ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đón lấy Bạch Nguyệt lệ qua nguyện chuyển hai mắt, lần nữa chắp tay, ngựa khí kiên định mà rõ ràng. Bạch sư tỷ, ngài gặp phải, đệ tử cảm giác sâu sắc đồng tình. Ngài nói tới vị kia tại leo núi trong khảo nghiệm trợ giúp người của ngài, tất nhiên là vị tâm địa thiện lương đồng môn. Nhưng là, đệ tử có thể rất khẳng định nói cho ngài, người kia thật không phải là ta. Đệ tử lúc đó xác thực không tại hiện trường, một mực tại quặng mỏ phòng thủ, có ghi chép có thể tra. Sư tỷ, ngài thật nhận là người. Trong động phủ lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chương 334, đối chiến Bạch Viên chương 334, đối chiến Bạch Viên. Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Bình. Nhìn xem trong mắt của hắn cái kia không có chút nào giả mạo hoang mang cùng kiên định phản phất chính mình cho tới nay tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tìm kiếm, thật chỉ là một trận ảo giác. Loại kia bị triệt để phủ định cảm giác, giống một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống, để nàng thấu thể phát lạnh. Loại cảm giác này thật thật không tốt. Tựa như là thật vất vả tìm tới chính mình âu yếm chó lang thang con, cậu tử cũng đã có chủ nhân mới. Nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống gương mặt. Bạch Nguyệt đông nhiên đứng người lên, không nhìn nữa Trần Bình, thanh âm mang theo kiềm chế nghẹn ngào cùng một loại khó nói nên lời chỗ trống. Tốt, đã ngươi quyết tâm không thừa nhận, vậy ta cũng không còn cưỡng cầu. Nàng bước nhanh đi hướng cửa hàng, tại sắp bước ra động phủ trong nháy mắt, dừng bước lại, đưa lưng về phía Trần Bình, dùng cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Phần ân tình kia, ta sẽ ghi ở trong lòng. Một ngày nào đó, ta sẽ trả cho ngươi. Nói xong, nàng không còn lưu lại, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở ngoài động trong bóng đêm, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt mùi thơm, cùng giật mình tại nguyên chỗ Trần Bình. Trần Bình đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Trong động phủ không khí, phản phất còn lưu lại Bạch Nguyệt vừa rồi tâm tình kích động. Hắn chậm rãi đi đến bên giường bằng đá tọa hạ, ngón tay vô ý thức phất qua vừa rồi Bạch Nguyệt ngồi qua vị trí, lạnh buốt một mảnh. Ta môn Trần Bình thấp giọng tự nói, cau mày, ta tự nhận ngụy trang đến không chê vào đâu được, nàng đến cùng là thế nào nhận ra? Cũng bởi vì một ánh mắt, nữ nhân này trực giác cũng quá đáng sợ. Hắn hồi tưởng Bạch Nguyệt vừa rồi cái kia chắc chắn bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Cũng may, Bạch Nguyệt nàng tựa hồ chỉ là bằng vào một loại cảm giác mơ hồ cùng ánh mắt tương tự, cũng không có tính thực chất chứng cứ. Mà lại, chính mình căn chết không nhận, nàng cũng không thể tránh được. Tính toán, suy nghĩ nhiều vô ích. Trần Bình lắc đầu, đem tạp niệm ném ra ngoài não. Việc cấp bách là ngày mai trận chung kết cùng bạn mẹ hóa ngọc mục. Chỉ cần cầm tới đồ vật, rời đi mà ra, hết thảy liền đều kết thúc. Đến lúc đó, Bạch Hà người này sẽ hoàn toàn biến mất, nàng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tìm không thấy trên đầu ta. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực điều tức, là ngày mai ác chiến làm chuẩn bị. Chỉ là, Bạch Nguyệt cặp kia rưng rưng, mang theo thất vọng cùng quật cường con người, ngẫu nhiên sẽ còn tại trong đầu hắn chợt lóe lên, để trong lòng của hắn nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị mục tiêu trọng yếu hơn ép xuống. Hôm sau, diễn võ trường bầu không khí so mấy ngày trước đây càng thêm nhiệt liệt. Cơ hồ tất cả Bạch gia tộc nhân, vô luận dòng chính chi thứ, đều tụ tập ở này, chờ đợi cuối cùng quyết chiến đến. Một phe là ổn thỏa gia tộc trúc cơ kỳ người thứ nhất bảo tọa nhiều năm, thực lực sâu không lường được dòng chính tiên tài Bạch Viên. Một phương khác thì là năm nay thi đấu lớn nhất hắc mã, lấy thần bí kiếm trận vượt cấp khiêu chiến, một đường hát vang tiến mạnh chi thứ tử đệ Bạch Hà. Cuộc tỷ thí này, tràn đầy lo lắng. Bạch Viên sớm đã đứng tại trên lôi đài. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, ôm ấp một thanh liền vỏ trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chung quanh ồn ào náo động đám người không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là đang chờ đợi đối thủ đến, hoặc là chờ đợi đối thủ nhận thua. Dựa theo lệ cũ, cùng hắn đối với chi thứ tử đệ tâm tính hiểu rõ, đối mặt chính mình, vị này đột nhiên bước lên Bạch Hà sư đệ, lựa chọn sáng suốt nhất chính là bảo tồn thực lực, chủ động nhận thua, bảo trụ thứ hai thứ tự liền có thể. Nhưng mà, khi Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại lôi đài một chỗ khác lúc, Bạch Viên cái kia không hề bận tâm ánh mắt, có chút đông lúc đích. Hắn từ Trần Bình trên thân, cảm nhận được không phải nhát gan cùng từ bỏ, mà là một loại nội liễm, lại vô cùng kiên định chiến ý. Trần Bình từng bước một đi đến lôi đài, đứng tại Bạch Viên đối diện, chắp tay thi lễ. Bạch Viên sư minh. Bạch Viên nhàn nhạt hoàn lễ. Bạch Hà sư đệ. Tài phán trưởng lão theo thường lệ tuyên bố quy tắc sau, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, dựa theo chương trình hỏi. Bạch Hà, trận chung kết bắt đầu trước, ngươi có thể có lại nói. Phải chăng lựa chọn nhận thua? Đây cũng là cho thực lực rõ ràng yếu kém một phương một cái thể diện rút lui cơ hội. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại Trần Bình trên thân. Rất nhiều người đều cho là Trần Bình sẽ thuận thế nhận thua. Liên Liên đối tại đài cao nơi hẻo lánh Bạch Chỉ cũng khẽ thở dài một cái, cảm thấy kết cục đã định. Nàng mặc dù hy vọng Trần Bình có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng rõ ràng đại ca của mình thực lực khủng bố cỡ nào. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trần Bình chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, nhìn về phía đối diện Bạch Viên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Đệ tử Bạch Hà muốn lãnh giáo một chút Bạch Viên sư huynh thực lực chân thật, còn xin sư huynh vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hắn vậy mà thật muốn đánh. Một cái trúc cơ tầng 5, muốn khiêu chiến trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, được vinh dự tử phủ phía dưới người thứ nhất Bạch Viên. Bạch Viên nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, lại tràn ngập hứng thú độ cong. Hắn nhìn về phía Trần Bình ánh mắt, thiếu đi mấy phần đạm mạc, nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng tán thành. Có ý tứ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra cái này Trần Bình cũng không phải là bình thường tử đệ như vậy nhát gan, ngược lại là có mấy phần can đảm cùng chiến ý bất quá, như hắn coi là đánh bại Bạch Nham mấy cái kia hoa trồng trong nhà ấm, liền có tư cách cùng ta chống lại, vậy liền mười phần sai. Tốt. Bạch Viên chỉ trở về một chữ, nhưng khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên lăng lệ, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Như ngươi mong muốn. Tài phán trưởng lao thấy thế, cũng không do dự nữa, cao giọng tuyên bố. Trận chung kết, bắt đầu. Vừa dứt lời, Trần Bình không dám có chút khinh thường, thể nội khí tức đột nhiên bộc phát, không còn là trước đó biểu hiện trúc cơ tầng 5, mà là tăng lên tới trúc cơ tầng 7. Mặc dù vẫn như cũ so Bạch Viên thấp 2 tầng, nhưng phần này ẩn tàng tu vi đã để mọi người dưới đài lần nữa kinh hô. Trúc cơ tầng 7. Hắn vậy mà cũng là trúc cơ tầng 7. Nguyên lai hắn vẫn giấu kín thực lực, có thể coi là trúc cơ tầng 7, đối đầu Bạch Viên sư minh cũng vẫn là không đáng chú ý à. Trần Bình xuất thủ chính là ngon chiêu, hai tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu nóng bỏng hỏa long, gầm thét phóng tới Bạch Viên. Hỏa long sinh động như thật, vậy và móng rõ ràng, tản ra nhiệt độ cao rừng rực, khiến cho chung quanh lôi đài không khí cũng hơi bặm mẻo. Nhất là cái này hình thể, gần như 30 trượng to lớn, để cho người ta nhìn một cái, đã cảm thấy thế không thể đỡ. Tốt. Thật đáng sợ, cái này Bạch Hà đúng là trong nháy mắt thi pháp, lửa này lòng chi thuật pháp, hắn đúng là tu luyện tới viên mãn. Bạch Hà, trước kia ta làm sao không nhìn ra, tiểu tử này thiên phú cao như thế. Bạch Hà, đừng thua cho Bạch Viên, để hắn nếm thử thất bại tư vị. Người phía dưới, nhìn thấy cường đại như thế hỏa long thuật, đã đang kêu gào lấy để Bạch Hà đánh bại Bạch Viên. Đối mặt cái này hung hãn hỏa long, Bạch Viên lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, thậm chí không có rút ra trong ngực trường kiếm. Hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái. Chương 335, không ai nhường ai. Chương 335, không ai nhường ai. Trong chốc lát, một đạo cô đọng, giống như thực chất màu bạc kiếm cương chống rông xuất hiện, sắc bén dị thường, mang theo xé rách hết thể khí thế, đón lấy hỏa long. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, cái kia nhìn như uy mãnh hỏa long, tại cùng màu bạc kiếm cương tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng yếu ớt vải vóc bình thường, bị từ đó dễ dàng chém thành hai nửa. Phá toái hỏa linh lực bốn chỗ tiêu tán, rất nhanh tiêu tán trên không trung. Kiếm cương, là kiếm cương. Bạch Viên kiếm đạo của sư huynh tu vi quả nhiên khủng bố. Trúc cơ kỳ liền có thể ngưng tụ như vậy ngưng thực kiếm cương. Cái kia Bạch Hà hỏa long thuật uy lực không nhỏ, nhưng ở kiếm cương trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Dưới đài tiếng kinh hô nổi lên một phía. Duy trì Bạch Viên người, cũng là lớn tiếng reo hò. Kiếm cương là kiếm khí cao độ ngưng tụ thăng hoa sản phẩm, uy lực xa không phải phổ thông kiếm khí nhưng so sánh, có thể tại trúc cơ kỳ lĩnh nộ cũng thuần thục vận dụng kiếm cương, không thể nghi ngờ là kiếm đạo thiên phú xuất chúng tiêu chí. Trần Bình con ngươi hơi co lại, trong lòng thầm khen, không hổ là Bạch gia trúc cơ người thứ nhất, tiện tay một kích liền có như thế uy lực. Kiếm này cương cô động trình độ, viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ. Nhưng hắn trên mặt cũng không đổi sắc, ngược lại chiến ý càng đậm. Tham dò kết thúc, Trần Bình không còn bảo lưu, phía sau hộp kiếm chấn động, réo rắt kiếm minh lại vang lên. 49 chôi phi kiếm màu xanh nối đuôi nhau mà ra, hóa thành đạo đạo kiếm quang màu xanh, trong nháy mắt trên không trung xen lẫn xuyên thẳng qua, hợp thành một tòa càng thêm phức tạp, càng thêm xâm nhiên kiếm trận, thất thất huyền nguyên kiếm trận. Kiếm trận một thành, kiếm khí bén nhọn như là thực chất, đem toàn bộ lôi đài bao phủ, không khí phảng phất đều bị cắt ra, phát ra suy suy tiếng vang, phong kín Bạch Viên tất cả né tránh không gian. Bạch Viên thân ở trung tâm kiếm trận, cảm thụ được chúng quanh răng khắp nơi kiếm khí lăng lệ, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ chăm chú. A, kiếm trận có thể lấy trúc cơ tầng 7 tu vi, đồng thời điều khiển 49 thanh phi kiếm tạo thành như vậy kiếm trận, đối với lực lượng thần hồn cùng chân nguyên không chê yêu cầu cực cao. Khó trách ngươi có thể vượt cấp chiến thắng Bạch Nham. Sát thực có mấy phần bản sự, Hắn phê bình một câu, lập tức ánh mắt mãnh liệt. Bất quá, chỉ bằng vào trận này, muốn thắng ta, còn kém xa lắm. Lời còn chưa dứt, Bạch Viên rốt cục động. Hắn vẫn không có rút kiếm, mà là hai tay đều xuất hiện, liên tục gảy 10 ngón tay. Từng đạo cô đọng màu bạc kiếm cương như là gió táp mưa rào giống như bắn về phía kiếm trận từng cái tiết điểm. Nhãn lực của hắn cực kỳ độc ác, trong nháy mắt liền nhìn ra tòa kiếm trận này mấy cái vận chuyển đầu mối then chốt. Đinh đinh đang đang, kiếm cương cùng phi kiếm va chạm, phát ra dày đặc tiếng sắt thép va chạm. Trần Bình chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, điều khiển kiếm trận vận chuyển xuất hiện một tia bướm hữu. Bạch Viên bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, lại trực tiếp xuất hiện tại kiếm trận một cái điểm yếu kém trước, chập ngón tay như kiếm, một đạo đặc biệt thô to kiếm cương hung hăng chém xuống. Phá! Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tòa kia nhìn như bền chắc không thể phá được Thất Thất Huyền Nguyên kiếm trận, lại bị Bạch Viên lấy ngang ngược tư thái, ngạnh sinh sinh chém ra một cái cự đại lỗ hổng. Chủ trì kiếm trận 49 thanh phi kiếm một trận gào thét, linh quang ảm đạm, bay ngược về Trần Bình bên người. Bạch Viên phá trận mà ra, tay áo đồng bền, thần sắc ung dung. Hắn nhìn về phía Trần Bình, ngữ khí mang theo một tia khích tướng. Bạch Hà, nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, vậy cái này cuộc tỷ thí có thể kết thúc. Còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng, xử hết ra đi, nếu không, chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống bởi vì kiếm trận bị phá mà đưa tới khí huyết cuộn cuộn. Bạch Viên thực lực, xác thực vượt qua dự liệu của hắn. Vẹn vẹn bằng vào kiếm cương cùng thân pháp, liền rách hắn Thất Thất kiếm trận. Xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự là không được. Hắn không nói gì, nhưng khí tức trên thân lại lần nữa kéo lên. Trúc cơ 8 tầng. Cường đại linh áp lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, lần nữa gây nên dưới đài trận trận kinh hô. Trúc cơ 8 tầng. Hắn lại là trúc cơ 8 tầng. Chơi ạ. Hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Tiểu tử này, những năm này tại quặng mỏ bên kia, đến tột cùng đã trải qua cơ duyên gì, thật sự là khủng bố. Hiện tại Bạch Hà lấy trúc cơ 8 tầng tu vi, điều khiển cấp độ kia kiếm trận, uy lực tất nhiên không giống ngày xưa. Bạch Viên không nhất định có thể ngăn cản. Bạch Viên trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Trúc cơ 8 tầng. Tốt. Lúc này mới có chút ý tứ. Trần Bình tay nắm kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Hợp. Chỉ gặp cái kia 49 thanh phi kiếm cũng không lần nữa bày trận, mà lại như là yến non về rừng giống như, cấp tốc trên không trung dung hợp. Kiếm quang lập lòe, linh khí điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt, một thanh dài ước chừng 3 trượng, toàn thân lóe ra chói mắt thanh quang phi kiếm to lớn lơ lửng giữa không trung. Cự kiếm tản ra làm người sợ hãi khí tức bén nhọn cùng nặng nề uy áp, mũi kiếm trực chỉ Bạch Viên. Từ mẫu hợp nhất, chém. Trần Bình thôi động chân nguyên, phi kiếm to lớn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, mang theo xé rách hư không khí thế, hướng phía Bạch Viên vào đầu chém xuống. Một kích này uy lực viễn siêu trước đó kiếm trận. Bạch Viên sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hắn không còn dám kinh thường, một mực ôm ấp trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Đó là một thanh toàn thân ngân bạch, hàn quang bắn ra bốn phía nhị giai cực phẩm phi kiếm. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương hàn khí liền tràn ngập ra, lôi đài trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Huyền xương kiếm, chém. Bạch Viên cũng chỉ sát qua thân kiếm, bàng bạc chân nguyên rót vào trong đó, trên thân kiếm trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày màu băng lam kiếm cương, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn huy động trường kiếm, một đạo cô động không gì sánh được màu băng lam kiếm cương lớn lên theo gió, hóa thành một đạo bán nguyệt hình hồ quang, ngang nhiên đón lấy chém xuống cự kiếm màu xanh. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thanh bạch lưỡng sắc quang mang sen lẫn lập lòe, cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đâm đến chung quanh lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng kịch liệt lay động, sáng tối chập chờn. Dưới đài người xem đều bị cái này kinh khủng va chạm sợ ngây người, nín hơi ngưng thần mà nhìn xem chính giữa võ đài. Giang có chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, chỉ gặp cái kia màu băng lam kiếm cương mặc dù lăng lệ, nhưng ở ngưng tụ 49 thanh phi kiếm chi lực cự linh chạm trước mặt, hay là kém hơn một chút. Cự kiếm màu xanh lấy thế dễ như trở bàn tay, xinh xinh chém vỡ băng lam kiếm cương, mặc dù tự thân quang mang cũng ảm đạm không ít, nhưng vẫn như cũ dư thế không giảm hướng lấy Bạch Viên chém tới. Chương 336, chủ động nhận thua. Chương 336, chủ động nhận thua. Tốt. Bạch Viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hét lớn một tiếng. Ngay tại cự kiếm tới người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tay trái chẳng biết lúc nào, vậy mà lại cầm một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa, đồng dạng tản ra xâm nhiên hàn khí trường kiếm. Cái này không ngờ là một thanh nhị giai cực phẩm phi kiếm. Song kiếm nơi tay, Bạch Viên khí thế đột nhiên lại biến. Tay phải hắn chủ kiếm hoành cản, tay trái phụ kiếm điểm nhanh. Trong nháy mắt này, Trần Bình cảm giác được một cách rõ ràng, Bạch Viên trên thân kiếm cương khí phát sinh biến hóa vi diệu, không chỉ là đơn thuần sắc bén cùng giết lạnh, càng dung nhập một loại ý cảnh, một loại có thể đem vạn vật đông kết, ngay cả chân nguyên cùng linh hồn đều cảm thấy cứng ngắc hàn ý, hàn xương kiếm ý. Ngưng. Bạch Viên quắc khẽ, tay trái phụ kiếm tinh chuẩn địa điểm tại cự kiếm màu xanh trên mũi kiếm. Một cỗ cực hàn chi lực trong nháy mắt bộc phát, dọc theo cự kiếm lan tràn ra. Giang giáp giang giáp, đông kết âm thanh liên tục vang lên, cái kia uy lực cường đại cự kiếm màu xanh, từ mũi kiếm bắt đầu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị tầng băng bao trùm, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh to lớn băng kiếm, đình trệ ở giữa không trung, cũng không còn cách nào chém xuống mảy may. Kiếm ý cùng kiếm cương kết hợp, Bạch Viên vậy mà nắm giữ kiếm ý cùng kiếm cương kết hợp, kể từ đó, lĩnh ngộ kiếm thế có thể là ở trong tầm tay. Trần Bình con ngươi đột nhiên co lại, rung động trong lòng. Kiếm cương cùng kiếm ý kết hợp, mà lại là có chút cao thâm ngũ hành hàn dương kiếm ý kết hợp kiếm cương, cái này Bạch Viên quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng cự kiếm ở giữa liên hệ đang bị cái kia cô cực hàn kiếm ý cấp tốc suy yếu, đông kết. Hắn quyết định thật nhanh, thủ quyết biến đổi. Tán. bị đông cứng cự kiếm ầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành 49 thanh phi kiếm, nhưng mỗi một chôi trên phi kiếm đều bao trùm lấy miếng băng mỏng, linh quang ảm đạm, tiếng rung không thôi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trần Bình cấp tốc đem nó thu hồi hộp kiếm ôn dưỡng. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một đạo nóng bỏng hỏa long, miễn cưỡng cản trở một chút cái kia theo sát mà tới Hàn Dương kiếm ý dư ba, vì chính mình tranh thủ đến một kia cơ hội thở dốc. Bạch Viên cũng không thừa cơ tấn công mạnh, mà là cầm kiếm mà đứng, trong mắt tràn đầy nóng lòng không đợi được hưng phấn qua mang. Người chi thuật pháp, ta đối địch nhiều như thế, ngươi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Không không không, ngươi có thể xếp số 1. Tốt, quá tốt rồi. Đáng giá ta chăm chú đối đãi. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt cũng lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Cái này Bạch Viên, là hắn cho đến tận này gặp phải trong cùng thế hệ mạnh nhất đối thủ. Loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, mới có thể kích phát hắn toàn bộ tiềm lực. Bạch Viên sư minh, coi chừng. Trần Bình khẽ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lại. Hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng kết ấn, phía sau hộp kiếm lần nữa mở ra, nhưng lần này, phi kiếm bay ra phương thức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bảy chôi là chủ thể mâu kiếm dẫn đầu bay ra, ngay sau đó, mỗi chôi mâu kiếm chung quanh đều bao quanh 6 thanh tử kiếm, cấp tốc dung hợp. Bảy đám càng thêm lóa mắt, càng thêm cô đọng kiếm quang trên không trung thành hình, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh tiên địa linh khí. Đây chính là tử mâu kiếm quyết trung cực bí thuật, thất nguyên trảm yêu thuật. Lấy mâu kiếm làm đơn vị, từng tầng điệp ra, cuối cùng bộc phát ra viễn siêu đơn giản hợp kích uy lực kinh khủng. Đây là tử mâu kiếm quyết có khả năng thi triển mà ra trung cực bí thuật. Bạch Viên cảm nhận được cái kia bảy đám trong kiếm quang ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại chủ động lên tiếp. Chỉ gặp hắn song kiếm giao thoa, chân nguyên trong cơ thể lao nhanh vào thét, nhưng kỳ quái là khí tức của hắn cũng không có tăng cường, ngược lại trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm ngưng thực. Trong khoảnh khắc, đem bảng bạc chân nguyên áp xúc đến cực hạn. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Tới. Thiên tiên chân nguyên đột phá pháp. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ bí thuật hiệu quả, áp xúc chiết xuất chân nguyên, khiến cho chân nguyên chất lượng phát sinh chất biến. Bảy nguyên hợp nhất, chém. Trần Bình thủ lớn cuối cùng dừng lại. Không trung bảy đám kiếm quang đống nhiên dung hợp, hóa thành một thanh chỉ có dài hơn một trượng ngắn, lại cô động đến toàn thân chạy xuôi ánh sáng màu xanh đen phi kiếm. Thanh phi kiếm này nhìn như không lớn, nhưng tản ra linh áp cùng khí tức hủy diệt, làm cho cả lôi đài không gian đều tựa hồ vì đó ngưng kết. Hàn Dương phi vũ, Bạch Viên cũng là đem tự thân kiếm ý cùng áp xúc sau chân nguyên thôi động đến cực hạn. Song kiếm vung ra, một đạo mắt trần có thể thấy màu băng lam hình khuyên kiếm ý quyết tán ra đến, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đông cứng. Cả người hắn cùng kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo băng lãnh lưu tinh, chủ động vọt tới trôi kia phi kiếm màu xanh đen. Mắt thấy hai đại tuyệt chiêu liền muốn lần nữa đối hoành, quyết ra thắng bại. Dưới đài tất cả mọi người nín thở, trái tim nâng lên cổ họng. Nhưng mà, ngay tại hai cỗ lực lượng sắp va chạm trước một sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch Viên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cân nhắc chi sắc. Cái này Trần Bình thực lực viễn siêu mong muốn, làm cho hắn vận dụng song kiếm cùng Hàn Dương kiếm ý, thậm chí ngay cả áp đáy hòm áp xúc chân nguyên thủ đoạn đều bại lộ. Như lại tiếp tục, chỉ sợ thấp hơn bài ra hết, thậm chí khả năng lưỡng bại câu thương. Vì một cái gia tộc thi đấu đầu danh, bại lộ tất cả thực lực, được không bù mất. Trần Bình tiểu tử này, thật không biết dựng sai gân nào, đúng là cùng mình liều mạng đứng lên, thực sự. Trong chớp mắt, Bạch Viên làm ra quyết định. Hắn trước đó xông thân ảnh cực kỳ quỷ dị uốn éo, song kiếm vạch ra băng làm quỹ tích trên không trung cưỡng ép bị lệnh, hiểm lại càng hiểm tránh đi phi kiếm màu xanh đen mạnh nhất phong mang, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Ta nhận thua. Bạch Viên thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, cùng lúc đó, hắn đã nhẹ nhàng rơi vào dưới lôi đài. Oeng! Phi kiếm màu xanh đen đã mất đi mục tiêu, chẳng tại không trung, đem lôi đài mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đáy vết nứt, kinh khủng kiếm khí bốn phía, lại bị phòng hộ lồng ánh sáng ngăn trở. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngộp. Bao quát Trần Bình. Chương 337, Địa giai kiếm quyết chương 337, Địa giai kiếm quyết Trần Bình thao túng uy lực to lớn thất nguyên trảm yêu kiếm, lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem dưới đài thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Bạch Viên, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Cái này, nhân vua. Tại mạnh nhất quyết đấu sắp triển khai trong nháy mắt, Trần Bình có thể cảm giác được, Bạch Viên tuyệt đối còn có dư lực, hắn nhận thua quá mức dứt khoát cùng đột ngột. Tài phán trưởng lão cũng sửng sốt một lát, mới chần chờ cao giọng tuyên bố. Trận chung kết, Bạch Hà thắng. Tiến tính đằng sau, là như là núi lửa bộc phát giống như xôn xao. Nhận thua. Bạch Viên sư minh nhận thua. Vì cái gì a? Rõ ràng còn không có đánh xong. Có phải hay không Bạch Viên sư minh cố ý nhường cho? Không có khả năng. Bạch Viên sư minh không phải người như vậy. Vừa rồi đống chốc kia đụng nhau, khẳng định là Bạch Viên sư minh cảm thấy không có nắm chắc tất thắng, hoặc là không muốn lưỡng bại câu thương. Có thể Bạch Viên sư minh làm sao lại không có nắm chắc? Cái này Bạch Hà, quá kinh khủng. Vậy mà làm cho Bạch Viên sư minh chủ động nhận thua. Trên đài cao, tộc trưởng Bạch Thiên Long trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, nhìn một chút dưới đài bình tĩnh Bạch Viên, lại nhìn một chút trên lôi đài có chút ngạc nhiên Trần Bình, vuốt râu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh hắn Bạch Nguyệt thì là chăm chú nhìn Trần Bình, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, hai tay không tự giác nắm chặt. Trần Bình thu liễm phi kiếm cùng khí tức, nhảy xuống lôi đài, đi đến Bạch Viên trước mặt, chắp tay nói: "Bạch Viên sư minh, đã nhường." "Chỉ là..." "Vì sao?" Bạch Viên nhìn xem Trần Bình, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, truyền âm nói: "Trần Bình, tiểu tử ngươi thực lực không tệ, tiếp tục đánh xuống, thắng bại khó liệu. Lại không phải sinh tử chi chiến, làm gì lưỡng bại câu thương. Mục tiêu của ngươi hẳn là cái kia đầu gỗ." Vật này tại ta tác dụng không lớn, nhường cho ngươi, kết một thiện duyên, há không tốt hơn? Còn có, lá bài tẩy của ta, có thể nào tùy ý bại lộ trước mặt của ngươi? Cho dù tiểu tử ngươi còn có át chủ bài có thể cùng ta chống lại thì như thế nào? Ta sẽ không bộc lộ ra ta thực lực chân thật. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Bạch Viên là nhìn ra chính mình đối với Vạn Mẹ Hóa Ngọc Mục nhất định phải được, đồng thời cân nhắc lợi hại sau, lựa chọn chủ động rời khỏi. Kể từ đó, hắn đã bảo toàn thực lực hòa nhân mặt, lại hướng hắn chiếm được nhân tình. Người này nhìn như không có lòng dạ, thì nộ tại mặt. Trên thực tế tâm tư kín đáo, biết được lấy hay bỏ. Quả thật là Bạch gia thứ nhất trúc cơ, phần tâm tính này là thật không đơn giản. Đa tạ Bạch sư huynh thành toàn. Trần Bình truyền âm trả lời, không cần phải nhiều lời nữa. Vô luận như thế nào, mục đích của hắn đã đến. Bạch Viên cười cười, vỗ vỗ Trần Bình bả vai, thanh âm khôi phục bình thường. Chúc mừng Bạch Hà sư đệ, đoạt được lần này thi đấu đầu danh. Ngày sau nếu có rảnh, có thể đến động phủ của ta, luận bàn luận đạo. Chiến đấu kết thúc về sau, Bạch Viên thái độ trở nên thân mật. Trần Bình tiểu tử này nếu có thực lực như vậy lời nói, chính mình tiểu muội cùng hắn kết làm đạo lữ, cũng không tính ăn thiệt thòi. Những cử động này càng làm cho mọi người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Bạch Viên sư minh cỡ nào kiêu ngạo, khi nào đối với người bên ngoài khách khí như thế qua. Cái này Bạch Hà là thật bằng vào thực lực thắng được Bạch Viên tôn trọng. Sau đó chính là trao giải nghi thức. Bạch Thiên Long tự mình đem ban thưởng ban phát cho ba hàng đầu. Khi cái kia đoạn ôn nhuận trắng muốt, tản ra nồng đậm sinh cơ linh vận Vạn Mẹ Hóa Ngọc Mục giao cho Trần Bình trong tay lúc, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, cung kính tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Thi đấu sau khi kết thúc, Bạch Thiên Long mang theo Trần Bình, Bạch Viên cùng người thứ ba Bạch Nham ba người tiến về Bạch gia trọng địa, Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các ở vào gia tộc khu vực hạch tâm, có cấm chế dày đặc thủ hộ. Bạch Thiên Long tự mình mở ra cửa lớn, mang theo ba người trực tiếp lên tầng thứ 5. Tầng thứ 5 không gian không lớn, bố trí phong cách cổ xưa, chỉ có 5 cái tản ra quang mang nhu hòa lồng ánh sáng, mỗi cái trong lồng ánh sáng đều lơ lửng một viên ngọc giản. Nơi đây chính là ta Bạch gia trọng yếu nhất 5 môn công pháp bí thuật. Bạch Thiên Long nghiêm nghị nói, người ba người có một tuần thời gian ở đây lĩnh hội, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình ngộ tính cơ duyên. Nhớ lấy, không thể hàm hố, chọn thứ nhất 2 tinh nghiên liền có thể. Thời gian vừa đến, vô luận là có hay không lĩnh ngộ, đều phải rời đi. Nói xong, Bạch Thiên Long liền quay người xuống lầu, lưu lại ba người. Hai người khác hiển nhiên sớm đã tuyển định mục tiêu, trực tiếp đi hướng mình muốn bí thuật lồng ánh sáng trước mặt, lấy ra bí thuật ngọc giản, bắt đầu dốc lòng lĩnh hội. Về phần tiên tiên chân nguyên đột phá pháp hai người đều không có tuyển chọn, bởi vì bọn hắn hai người cũng sớm đã tập được môn bí thuật này. Trần Bình thì đi trước đến 5 cái lồng ánh sáng trước, dần dần xem xét. Cái thứ nhất, Bạch Đế Ngự Kiếm Quyết huyền giai cực phẩm, chính là Bạch gia chấn tộc kiếm quyết cơ sở thiên, uy lực to lớn, nhưng tu luyện môn hạng cực cao. Cái thứ hai, 108 kiếm cương kiếm quyết địa giai hạ phẩm. Trần Bình nhìn thấy cấp bậc này, trong lòng cuộn loạn. Đây là một môn cực kỳ cao thâm kiếm cương pháp môn tu luyện, nếu có thể luyện thành, uy lực vô tận, viễn siêu hắn hiện tại tử mẫu kiếm quyết. Đây là hắn tâm động nhất mục tiêu một trong. Cái thứ ba, Huyễn Ảnh Phân Thân thuật huyền giai cực phẩm, là một môn cao thâm thân pháp bí thuật, có thể huyễn hóa ra có bộ phận lực công kích phân thân, dùng cho mê hoặc đối thủ, diệu dụng vô tận. Cái thứ tư, Hậu Thổ Chấn Nguyên Công huyền giai cực phẩm, là một môn thiên về phòng ngự cùng chân nguyên tích lũy thổ thuộc tính công pháp. Cái thứ năm, chính là Tiên Thiên Chân Nguyên đột phá pháp huyền giai cực phẩm bí thuật. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống lập tức đi lấy 108 kiếm cương kiếm quyết xúc động. Việc cấp bách là Tiên Thiên Chân Nguyên đột phá pháp. Hắn đi đến lồng ánh sáng kia trước, đưa tay đụng vào, lồng ánh sáng nhộn nhạo một chút, ngọc giản liền rơi vào trong tay hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức chìm vào trong ngọc giản. Trong ngọc giản tin tức như là dòng lũ giống như tràn vào trong đầu. Tiên Thiên Chân Nguyên đột phá pháp quả nhiên huyền ảo dị thường, chủ yếu giảng thuật như thế nào thông qua đặc thù pháp môn, áp xúc, chiết xuất, cô động tự thân chân nguyên, khiến cho phát sinh chất biến, từ đó đột phá tu luyện bình cảnh, cũng vì ngày sau ngưng kết tử phủ đánh xuống nền móng vững chắc. Trong đó dính đến kinh mạch vận hành lộ tuyến, chân nguyên kỹ xảo khống chế, đều cực kỳ tinh diệu phức tạp. Trần Bình thu liễm toàn bộ tâm thần, bằng vào viễn siêu thường nhân ngộ tính cùng lực lượng thần hồn, bắt đầu toàn lực lý giải cùng ký ức. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm tại bí pháp huyền diệu bên trong. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chương 338, đầy buồn đầy bắt chương 338, đầy buồn đầy bắt Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Áp xúc chân nguyên cũng không phải là man lực để ép, mà là dẫn dắt hắn xoắn ốc vận chuyển, thầy thu tổ tinh, cũng tại thời khắc mấu chốt lấy lực lượng thần hồn tiến hành vẽ rồng điểm mắt giống như cô đọng. Diệu, thật sự là diệu. Trong lòng của hắn mừng rỡ, môn bí thuật này hạch tâm tinh yếu, hắn đã lý giải thấu triệt, còn lại chính là ngày sau từ từ tu luyện thực tiễn. So trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Trần Bình lập tức đưa ánh mắt về phía tiêu ký kia lấy 108 kiếm cương kiếm quyết lồng ánh sáng. Địa giai hạ phẩm, cơ hội khó được. Hắn không chút do dự đi qua, gỡ xuống ngọc giản, lần nữa đắm chìm trong đó. Địa giai bí thuật trình độ phức tạp, xa không phải huyền giai, nhưng so sánh 108 kiếm cương kiếm quyết không chỉ có đã bao hàm cô động kiếm cương pháp môn, càng liên quan đến như thế nào đem kiếm cương chia ra làm 108 đạo, như thế nào điều khiển những kiếm này cương tạo thành các loại kiếm trận đối địch, ẩn chứa trong đó biến hóa cùng đối với thần hồn điều khiển lực yêu cầu, đạt đến một cái đồ biến thái trình độ. Tối nghĩa khó hiểu kinh văn, phức tạp cương khí vận hành độ phổ, thiên biến vạn hóa kiếm trận tổ hợp. Lượng tin tức khổng lồ đến kinh người. Trần Bình bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực ký ức. Hắn biết rõ, lấy trước mắt hắn tu vi cùng nội tính, muốn tại trong một tuần lý giải môn kiếm quyết này căn bản không có khả năng. Cơ hội duy nhất chính là bằng vào cường đại trí nhớ cùng nội tính, đem trong ngọc giản nội dung tận khả năng hoàn chỉnh lạc ấn trong đầu, lưu lại chờ ngày sau từ từ nghiên cứu. Cái này giống như là tại cùng thời gian thi chạy. Phía sau 4 ngày, Trần Bình cơ hồ là không ngủ không nghỉ, toàn thân tâm đều đầu nhập vào trong trí nhớ. Cương đại ngộ tính giờ phút này phát huy mấu chốt tác dụng, để hắn có thể nhanh chóng lý giải những cơ sở kia khẩu quyết hàng nghĩa, từ đó tốt hơn ký ức đến tiếp sau phức tạp nội dung, tránh khỏi con phía sau quên phía trước quẫn cảnh. Còn may mà hắn ngộ tính đầy đủ. Đối mặt loại này cường đại bí thuật, ngộ tính một khi phổ thông, hoặc là không có đạt tới tu luyện tiêu chuẩn, cho dù là cưỡng ép ký ức cũng không làm nên chuyện gì. Ngộ tính không đủ, cho dù là nhớ kỹ phía trước liền quên mất, sau đó nhớ kỹ phía sau lại quên mất. Đây chính là ngộ tính mang tới công pháp tu luyện bí thuật tính hạn chế. Khi ngày thứ 7 chiều dương xuyên thấu qua tàng kinh các cửa sổ chiếu vào lúc, Trần Bình rốt cục thở ra một hơi dài, đem thần thức từ trong ngọc giản rời khỏi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Rốt cục, toàn bộ nhớ kỹ. Mặc dù chỉ là học bằng cách nhớ, khoảng cách lý giải cùng vận dụng còn kém cách xa vạn dặm, nhưng cuối cùng đem môn này địa giai kiếm quyết hoàn chỉnh truyền thừa, vững vàng ghi tạc trong não. Cái này cho hắn tương lai kiếm đạo chi lộ, mở ra một cánh đại môn mới. Đúng lúc này, tàng kinh các đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Bạch Thiên Long thanh âm vang lên. Thời gian đã đến, các ngươi ra đi. Trần Bình đem ngọc giản thả lại lồng ánh sáng, cùng với những cái khác hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Hắn bạch ra chi hành, trọng yếu nhất hai cái mục tiêu, tiên thiên chân nguyên đột phá pháp cùng vạn mẹ hóa ngọc mục đều đã viên mãn đạt thành. Thậm chí còn có ngoại ý muốn thu hoạch 108 kiếm cương kiếm quyết truyền thừa. Là thời điểm chuẩn bị rời đi. Rời đi bạch ra, rời đi phiền phức bạch nguyệt. Trần Bình theo Bạch Viên, Bạch Nham hai người đi theo tộc trưởng Bạch Thiên Long sau lưng đi ra thủ vệ sâm nghiêm tàng kinh cắt. Các bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng Trần Bình tâm nhưng như cũng duy trì độ cao cảnh giác. Hắn biết rõ, càng là đến thời khắc sống còn, càng không thể nuối trễ. Chính mình vẫn như cũng là một cái tên giả mạo, điểm ấy làm sao cũng sẽ không biến. Bạch Thiên Long dừng bước lại, xoay người, ánh mắt đầu tiên đảo qua Bạch Viên cùng Bạch Nham, nói vài câu động viên lời nói. Đơn giản là siêng năng tu luyện, vinh quang cửa nhà loại hình lời nói khách sáo, để hai người chớ có quên tiếp tục cố gắng, vì gia tộc làm ra kiệt xuất cống hiến. Hai người cung kính đáp ứng sau, liền biết điều hành lễ cáo lui. Hiện trường chỉ còn lại có Bạch Thiên Long cùng Trần Bình. Bạch Thiên Long ánh mắt rơi vào Trần Bình trên thân, ánh mắt kia tán thưởng gần như không thêm che giấu. Hắn trên dưới đánh giá Trần Bình, phảng phất tại thưởng thức một khối chưa điêu khắc phác ngọc, mang trên mặt cười ôn hòa ý bạch hạ a. Bạch Thiên Long mở miệng, thanh âm so vừa rồi càng thêm thân thiết. Lần so tài này, ngươi thật là làm cho bản tọa. Không, là làm cho cả Bạch gia đều lau mắt mà nhìn. Lấy chi thứ chi thân, lực áp đông đảo dòng chính thiên tài, càng là đánh bại Bạch Viên, đoạt được đầu danh. Thiên phú như thế tâm tính, nói là ngàn năm có gặp, cũng không quá đáng. Trần Bình liền vội vàng cong người, ngữ khí khiêm tốn. Tộc trưởng quá khen rồi, đệ tử không dám nhận. Bất quá là may mắn mà thôi, thêm nữa Bạch Viên sư huynh cố ý nhường cho. Bạch Thiên Long khoát tay áo, cười nói: "Không cần quá khiêm tốn, thực lực chính là thực lực. Ta Bạch gia từ trước đến nay coi trọng nhân tài, bất luận đích thứ. Lấy ngươi chi năng, tiếp tục lưu lại quặng mỏ bên kia, thật sự là mai một." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. "Bạch Hà, ngươi có thể nguyện lưu tại bản gia. Gia tộc tâm hạch tâm, chính cần ngươi dạng này mà mới. Ngươi như lưu lại, gia tộc nhưng vì ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, tốt nhất công pháp chỉ điểm." Ngoài ra Bạch Thiên Long có chút xích lại gần chút, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại hướng dẫn từng bước ý vị. Bản tọa có thể tự mình làm chủ, vì ngươi tìm một vị tướng mạo đều tốt, thiên phú xuất chúng bản gia nữ tử kết làm đạo lữ. Kể từ đó, ngươi liền coi như là triệt để dung nhập bản gia, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thậm chí, tiếp nhận vị trí tộc trưởng cũng chưa chắc không có khả năng. Trần Bình nghe lời này, trong lòng đầu tiên là hơi hồi hộp một chút, lập tức dâng lên một trận dở khóc dở cười hoang đường cảm giác. Cái này Bạch Thiên Long, vì lung lạc nhân tài, thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn. Ngay cả vị trí tộc trưởng đều vẽ thành bánh ném đi ra. Nói thật ra, nếu như hắn thật là cái kia một lòng leo lên trên chi thứ tử đệ Bạch Hà, đối mặt như vậy dụ hoặc, chỉ sợ rất khó không động tâm. Tài nguyên, địa vị, mỹ nhân, quyền lực, cơ hội là tu sĩ tha thiết ước mơ hết thảy, đều bày tại trước mặt. Đáng tiếc, hắn là Trần Bình. Bạch gia hết thảy, đối với hắn mà nói chỉ là thoáng qua như mây khói. Hắn ở chỗ này thêm một khắc, thân phận bại lộ nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Huống chi, tâm hắn hệ Thanh Sơn, nơi đó có thân nhân của hắn, đệ tử cùng tăng cơ. Chương 339, Bạch Viên chấn kinh. Chương 339, Bạch Viên chấn kinh. Trần Bình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại đúng lúc đó lộ ra thụ sủng nhược kinh bên trong, lại xen lẫn một chút sợ hãi cùng thần sắc khó khăn. Hắn lui lại nửa bước, thật sâu vai chào, giọng thành khẩn mà mang theo người tuổi trẻ chí khí. Tộc trưởng hậu ái, đệ tử. Đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là đệ tử tuổi tác còn thấp, tu vi cũng nông cạn, tự giác còn xa mới tới dàn xếp lại, thưởng thụ che chở thời điểm. Đệ tử còn muốn bằng vào tự thân chi lực, ở bên ngoài nhiều lịch luyện một phen, nhiều kinh lịch chút mưa gió. Khẩn cầu tộc trưởng thành toàn đệ tử điểm ấy không quan trọng tâm nguyện. Hắn lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã biểu đạt đối với tộc trưởng cảm kích cùng tôn trọng, lại hiện ra một cái có chí thanh niên không cam lòng an nhàn, muốn xông xáo quyết tâm, phù hợp Bạch Hà thân phận này khả năng có tâm khí. Như vậy ngụy trang, có thể xưng không chê vào đâu được. Liền xem như hắn Trần Bình chính mình, cũng bị cơ trí của mình cảm thấy hài lòng. Thốt ra lời này, ngươi Bạch Thiên Long, hẳn không có cái gì hai lời, lưu lại chính mình đi. Quả nhiên, Bạch Thiên Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn thật sâu nhìn Trần Bình một chút, tựa hồ muốn từ Trần Bình vẻ mặt nhìn ra thứ gì, nhưng Trần Bình ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, trừ người tuổi trẻ quật cường nhìn không ra mặt khác. Ha ha, tốt, có chí khí. Bạch Thiên Long vỗ tay cười một tiếng, cũng không cưỡng cầu. Người trẻ tuổi có như vậy mạnh dạn đi đầu, là chuyện tốt. Đã như vậy, bản tọa cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhớ kỹ, Bạch gia tầng hoạch tâm cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Khi nào ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể lấy trở về. Đa tạ tộc trưởng. Trần Bình lần nữa không mình hành lễ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng lấp liếm cho qua. Đi thôi, cố gắng tu luyện cho tốt. Chờ mong ngươi ngày sau danh chấn tứ phương, cũng là ta Bạch gia chi vinh quang. Bạch Thiên Long phất phất tay, ngữ khí ôn hòa. Trần Bình không cần phải nhiều lời nữa, cung kính hành lễ cáo lui. Hắn quay người rời đi, có thể cảm giác được phía sau cái kia đạo ánh mắt thâm thúy một mực nhìn chăm chú lên chính mình, thẳng đến hắn vượt qua hành lang gấp khúc, mới hoàn toàn biến mất. Rời đi tộc trưởng chỗ ở khu vực, Trần Bình không có dựa theo lai lịch trở về động phủ lâm thời, mà là y theo trước đó cùng Bạch Biên, Bạch Chỉ ước định, đi hướng một đầu tương đối vắng vẻ đường mòn. Quả nhiên, đi không bao xa, liền thấy Bạch Biên cùng Bạch Chỉ chờ ở một chỗ núi nhỏ phía sau. Như thế nào? Lao đầu kia, không có làm có ngươi chứ? Bạch Chỉ lo lắng chào đón hỏi. Lao đầu. Trần Bình ngoài ý muốn nhìn Bạch Chỉ một chút. Làm sao còn có tộc nhân, xưng hô chính mình tộc trưởng là lao đầu? Tiểu muội, là tộc trưởng nữ nhi Bạch Viên nhìn thấy Trần Bình ánh mắt hoang mang, đành phải mở miệng giải thích. Trần Bình lại nhìn Bạch Viên một chút, cuối cùng đem ánh mắt thu hồi. Khá lắm, khó trách gia tộc này đối với Bạch Chỉ như vậy nghiêm ngặt, nguyên lai Bạch Chỉ nàng là tộc trưởng nữ nhi. Cái kia hết thảy cũng đều nói thông được. Không có, chỉ là miễn cưỡng vài câu. Phụ thân ngươi đợi ta rất tốt. Trần Bình lắc đầu, lời ít mà ý nhiều. Bạch Viên nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Đi thôi, bên này ít người, đi theo ta. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, do Bạch Viên dẫn đầu, dọc theo một đầu đốn lượn khúc chiết, cơ hồ bị cỏ hoang bao phủ đường mòn, lặng yên không một tiếng động hướng Bạch ra bên ngoài bước đi. Bạch Viên hiển nhiên đối với gia tộc bên trong các loại đường đi rất tinh tường, chuyên chọn những cái kia tuần tra thủ vệ điểm mù cùng ánh mắt góc chết. Bọn hắn hành động cực kỳ cẩn thận, tốc độ lại không chậm. Cái này một cẩn thận cử động, làm ra không sai tác dụng. Không chỉ có thành công tránh đi Bạch Thiên Long khả năng phái tới bí mật quan sát Trần Bình động tĩnh nhãn tuyến, càng là trời xui đất khiến, để cái nào đó lặng lẽ theo đuôi tại Trần Bình sau lưng, muốn lại cho đoạn đường hiệu điệu thân ảnh, triệt để đã mất đi mục tiêu. Bạch Nguyệt đứng tại một đầu chỗ ngã ba, nhìn xem không có một hai đường mòn, tức giận đến dậm chân, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Như vậy, rẽ trái lượn phải đằng sau, ba người rốt cục hữu kinh vô hiểm rời đi Bạch gia tộc địa khu vực hạch tâm, bước vào tương đối tự do bên ngoài sơn lâm. Thẳng đến triệt để không cảm giác được Bạch gia cái kia đặc thù trận pháp khí tức cùng tuần tra đệ tử linh lực ba động, ba người mới chậm lại bước chân. Một đường không nói chuyện, bầu không khí có chút trầm mặc. Chủ yếu là Bạch Chỉ thỉnh thoảng nhìn xem Trần Bình, lại nhìn xem đại ca của mình, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn Bạch Chỉ nhịn không được, tiến đến Bạch Viên bên người, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hôm qua trận chung kết, nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, không sử dụng những cái kia áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, liền thông thường trạng thái dưới, có thể đánh bại Trần Bình sao?" Nàng ngửa đầu, tò mò nhìn chính mình người đại ca này, muốn biết ý tưởng chân thật của hắn. Bạch Viên nghe vậy, bước chân chưa ngừng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trầm ngâm một lát. Hắn tựa hồ đang chăm chú ước định hôm qua tình hình chiến đấu cùng mình thực lực. Một lát sau, hắn mới chậm rãi gật đầu, ngữ khí khẳng định: "Có thể." Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Nếu thật là sinh tử tương bác, bất kể đại giới, ta có 7 thành trở lên năm chắc đem hắn chém giết. Dù sao, ta tu vi tích lũy so với hắn thâm hậu nhiều năm, nắm giữ sát chiêu cùng bảo mệnh át chủ bài cũng nhiều hơn. Hắn mặc dù chân nguyên tinh thuần, kiếm trận quỷ dị, nhưng sinh tử chi chiến, kinh nghiệm cùng đối với năm chắc thời cơ trọng yếu giống vậy." Hắn nói lời này lúc, ngữ khí bình tĩnh, mang theo một loại căn cứ vào thực lực bản thân tự tin, cũng không phải là khoe khoang, mà là khách quan phân tích. Bạch Chỉ nghe chút, lập tức mặt mày hớn hở, phảng phất thắng chính là chính nàng một dạng, đắc ý lườm Trần Bình một chút. "Nghe được không? Đại ca của ta hay là lợi hại?" Trần Bình đối với cái này chỉ là thờ ơ cười cười, cũng không phản bác. Bạch Viên phân tích, từ lẽ thường đến xem, xác thực có đạo lý. Trúc cơ 9 tầng đỉnh phong nhiều năm tích lũy, tăng thêm dòng chính hạch tâm tử đệ tài nguyên, có chút cường đại át chủ bài rất bình thường. Nhưng mà, Bạch Chỉ tiếp xuống một câu, lại làm cho nguyên bản ung dung Bạch Viên, bước chân bỗng nhiên một trận, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Bình, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bạch Chỉ nháy mắt, dùng một loại nhìn như tùy ý kỳ thực cố ý ngữ khí nói ra: "Bất quá đại ca, có chuyện quên nói cho ngươi, Trần Bình hắn, kỳ thật cũng là trúc cơ đại viên mãn a." "Cái gì?" Bạch Viên nghẹn ngào thấp giọng hô, ánh mắt sắc bén tiếp cận Trần Bình. "Trúc cơ đại viên mãn? Cái này sao có thể? Cốt linh của ngươi tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi. Hơn 30 tuổi trúc cơ đại viên mãn." Chương 340, bí pháp chi bí chương 340, bí pháp chi bí. Bạch Viên hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Hắn được xưng là Bạch gia trăm năm vừa gặp thiên tài, tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, cũng hao phí gần trăm năm thời gian. Hơn 30 tuổi. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với tốc độ tu luyện nhận biết phạm chủ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trần Bình nhìn xem Bạch Viên cái kia bộ dáng kiếp sợ, bất đắc dĩ cười cười, cái này Bạch Chỉ, đến cùng hay là nói ra. Hắn đành phải ứng phó thức gật đầu, đối với Bạch Viên nói ra: "Bạch Viên sư minh, việc này còn xin ngươi thay giữ bí mật. Ngoại trừ ngươi cùng tiểu chỉ, ta không hy vọng lại có những người khác biết." Bạch Viên trên mặt thần sắc, từ ban sơ hoàn toàn không tin, đến bởi vì Trần Bình chính miệng thừa nhận mà mang tới chấn kinh, lại đến giờ phút này tiêu hóa tin tức sau rung động thật sâu, biến ảo nhiều lần. Hắn dù sao cũng là tâm trí cứng cỏi hạng người, rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt kinh dị không chút nào chưa giảm. Hơn 30 tuổi trúc cơ đại viên mãn Bạch Viên tự lẩm bẩm, lần nữa nhìn về phía Trần Bình lúc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại đối đãi quái vật giống như xem kỹ cùng một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra minh bạch, ngươi vì sao vội vàng như vậy cần tiên thiên chân nguyên đột phá pháp? Ngươi là dự định tại trúc cơ kỳ tiến hành nhiều lần chân nguyên đúc lại? Trần Minh nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Đến một bước này, dấu diếm nữa tu vi đã mất tất yếu, ngược lại lộ ra không thẳng thắn. Bạch Viên trầm mặc một lát, đống nhiên nói ra: Trần Minh sư đệ, có thể để cho ta cảm thụ một chút ngươi tu vi thật sự? Nói thật, ta vẫn là có chút khó có thể tin. Hắn mặc dù tin tưởng muội muội cùng Trần Bình sẽ không ở trên loại sự tình này nói đùa, nhưng hơn 30 tuổi trúc cơ đại viên mãn thực sự quá mức dọa người, hắn cần tự mình nghiệm chứng một chút. Trần Bình lý giải Bạch Viên tâm tình, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, cũng không hoàn toàn phóng thích khí tức, chỉ là đem trúc cơ đại viên mãn tu vi khí tức khống chế tiết lộ ra một kia. Kia khí tức này cực kỳ cô đọng, như là thực chất, mặc dù yếu ớt, lại mang theo độc thuộc về hắn trúc cơ đại viên mãn khí tức, xa không phải phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, nhưng so sánh, cố khí tức này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Bạch Viên cùng Bạch Chỉ đều cảm nhận được rõ ràng. Bạch Chỉ mặc dù đã sớm biết, nhưng lần nữa cảm thụ, vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi thán phục. Mà Bạch Viên thì là triệt để cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ đọc lại. Hắn cùng Bạch Chỉ khác biệt. Bạch Chỉ nàng chỉ có thể cảm nhận được trúc cơ đại viên mãn khí tức mà thôi. Mà hắn, cùng Trần Bình cùng là trúc cơ đại viên mãn, lại là có thể cảm giác được dị dạng khí tức. Hắn không chỉ có cảm nhận được cái kia vô cùng xác thực không thể nghi ngờ trúc cơ đại viên mãn linh áp, càng bén nhạy phát giác được, Trần Bình kia này chân nguyên bên trong ẩn chứa tinh thuần trình độ, vậy mà, còn tại hắn vị này đã hoàn thành một lần chân nguyên áp xúc Bạch Gia Thiên Tài phía trên. Cái này sao có thể? Hắn tu luyện thế nhưng là Bạch Gia Hoạch Tâm Công Pháp Bạch Đế Ngự Kiếm Quyết, chính là huyền giai công pháp tứ phẩm. Ngoài ra, hắn còn tu luyện có tiên tiên chân nguyên đột phá pháp, đã thành công đúc lại tu vi một lần. Trúc cơ đại viên mãn tu vi chi hùng hồn, đã viễn siêu phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Trần Bình bất quá Thanh Vân Tông xuất thân, tu luyện công pháp có thể so với hắn càng hơn một bậc. Chẳng lẽ hắn tu luyện là địa giai công pháp? Ý nghĩ này vừa ra, Bạch Viên chính mình cũng cảm thấy hoang đường, địa giai công pháp, đó là tông môn đều coi như chân bảo tồn tại. Giống bọn hắn loại gia tộc này, có lẽ còn có cơ hội thu hoạch được địa giai bí thuật, thuật pháp loại hình. Cần phải thu hoạch được địa giai công pháp, đó chẳng khác nào là nằm mơ. Căn bản không phải bọn hắn loại gia tộc này, cũng không phải Thanh Vân Tông có thể tiếp xúc đến. Kể từ đó, nếu như không phải địa giai công pháp lời nói, vậy đã nói rõ, là Trần Bình hắn, thiên phú dị bẩm. Bạch Viên đứng tại chỗ, sững sờ một hồi lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lại nhìn về phía Trần Bình lúc, trong ánh mắt cuối cùng một tia tương đối chi tâm cũng triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại bình hòa tán thành, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác bội phụ. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Ta thu hồi lời nói vừa rồi. Nếu là sinh tử chi chiến, ta sát suất lớn không phải là đối thủ của ngươi. Hắn lời nói này đến thản nhiên, không có chút nào nhăn nhó. Thực lực sai biệt quá lớn, cứng rắn muốn cậy mạnh ngược lại rơi xuống tầm thường. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này hắn hiểu, cũng sẽ không bởi vì người khác tiên phú viễn siêu chính mình lên đường tâm bị hao tổn, ngược lại càng có thể thấy rõ tự thân, khích lệ chính mình tiến lên. Trần Bình đối với Bạch Viên rộng rãi cũng có chút thưởng thức. Bạch Viên có thể thừa nhận thiếu sót của mình, cũng thản nhiên tiếp nhận lời nói. Như vậy không bao lâu nữa, thực lực của hắn sẽ tại tương lai không lâu thu hoạch được tăng lên. Bởi vì chỉ có người như vậy mới có thể ổn trọng an tâm, từng bước đặt vững chính mình căn cơ, đi đến cao hơn bình đại. Bạch Viên sư minh quá khiêm tốn, sinh tử chi chiến, biến số quá nhiều, chưa tới cuối cùng, ai cũng không nói chắc được. Bạch Viên khoát tay áo, ra hiệu không cần nói nữa cái này. Hắn trầm ngâm một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Trần Bình nói ra: "Trần Bình sư đệ, đã ngươi đã tập được Tiên Thiên Chân Nguyên đột phá pháp lại trí tại nhiều lần đúc lại, vậy ta liền cùng ngươi nói một cái liên quan tới pháp này bí mật nhỏ, cũng coi là cá nhân ta đối với cái này pháp một chút tâm đắc, có lẽ đối với ngươi hữu dụng." Trần Bình nghiêm sắc mặt. Sư minh mời nói. Bạch Viên ánh mắt trở nên có chút xa xăm, chậm rãi nói: "Pháp này lưu truyền đã lâu, nhưng ở nội bộ gia tộc có một cái chưa chứng thực truyền ngôn. Nghe nói, cái này chân nguyên đúc lại, nếu có thể hoàn thành cực hạn 9 lần đúc lại, sẽ dẫn phát một loại nào đó. Ngoài dự liệu thủy biến, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. 9 lần." Trần Bình trong lòng hơi động, cái này cùng hắn truy cầu cực hạn ý nghĩ không như mà hợp. "Không sai, 9 lần." Bạch Viên gật đầu, ngữ khí mang theo một tia cảm khái. "Nhưng cái này cuối cùng chỉ là truyền ngôn. Trong hiện thực, chớ nói 9 lần, chính là hoàn thành 3 lần đúc lại tu sĩ, đều đã là phượng mao lân giác. Đúc lại một lần so một lần gian nan, cần thiết thời gian cùng tài nguyên hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Ta hoàn thành lần thứ nhất đúc lại, hao phí gần 20 năm thời gian. Theo tiền bối bản chép tay đi chép, lần thứ 2 đúc lại, cần thiết thời gian chỉ sợ muốn 30 năm, thậm chí hơn 30 năm, lần thứ 3 càng là khó càng thêm khó. Nếu muốn hoàn thành 9 lần. Ha ha, chỗ kia cần thời gian, chỉ sợ viễn siêu trúc cơ kỳ 240 năm thọ nguyên cực hạn, căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình." Hắn nhìn về phía Trần Bình, giọng thành khẩn: "Ta ý chí, nhiều nhất hoàn thành 3 lần đúc lại, liền sẽ phục dụng tử phủ đan, nếm thử trùng kích tử phủ cảnh giới. Dù sao, tiết lộ dài dằng dặc, tử phủ mới thật sự là điểm xuất phát, không cần thiết tại trúc cơ kỳ hao phí quá nhiều thọ nguyên. Việc này, ngươi tự hành châm trước chính là." Bạch Viên lời nói này, có lẽ chỉ là thuận miệng nhắc lên, chia sẻ một cái lãnh tri thức, có lẽ là nhìn ra Trần Bình dạ tâm, thiện ý nhắc nhở. Nhưng nghe tại Trần Bình trong tai, lại như là kinh lôi. Chương 341, tăng trưởng rõ rệt chương 341, tăng trưởng rõ rệt 9 lần đúc lại, cố ý liệu bên ngoài thu hoạch. Mặc dù gian nan, mặc dù nhìn như không có khả năng, nhưng cái này ngược lại khơi dậy Trần Bình hứng thú mãnh liệt cùng đấu trí. Hắn có ngọc bội không gian, có liên tục không ngừng đan dược duy trì, có kình thôn thuật có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Đúc lại vấn đề với hắn mà nói, cũng không phải là không thể vượt qua chướng ngại. Người khác làm không được, không có nghĩa là hắn Trần Bình làm không được. Đa tạ sư minh cáo chi. Trần Bình trịnh trọng hướng Bạch Viên thi lễ một cái. Tin tức này, đối với hắn mà nói, đáng giá ngàn vàng. Cũng chỉ có đem hắn trở thành người một nhà, đại ca này mới có thể cáo chi chính mình một chút bí ẩn. Bạch Viên thản nhiên tụ chi, cười cười. Trần Bình mới hơn 30 tuổi niên kỷ, liền đã tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Nói rõ hắn chi tu luyện thiên phú, hơn mình xa. Chính mình không thể nào làm được sự tình, hắn rất có thể làm đến. Lại đồng hành một đoạn đường, đã đến tiên công khai vật bộ môn. Nhìn xem đám người bận rộn thân ảnh, ba người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Đến nên lúc chia tay. Trần Bình mặc dù rất muốn cùng Bạch Chỉ chờ lâu một đoạn thời gian, có thể có Bạch Viên người đại ca này tồn tại, hắn cũng không dám cùng Bạch Chỉ kể một ít thân mật nói. Trần Bình từ trong túi trữ vật lấy ra 5 cái ngọc bình, đưa cho Bạch Chỉ. Ngọc bình óng ánh sáng long lanh, có thể nhìn thấy bên trong mật mà sung mãn, đang được lưu chuyển đan dược. Tiểu Chỉ, lần này Bạch gia chi hành, nhờ có ngươi nhiều lần tương trợ. Cái này 5 bình cực phẩm huyền nguyên đan, tại ta hiện tại tu luyện giúp ích đã không lớn, ngươi cầm lấy đi, có lẽ có thể cần dùng đến. Trần Bình ngữ khí ôn hòa, vô tình vô lý, hắn đều hẳn là hồi báo Bạch Chỉ. Huống chi, giữa hai người còn có tầng kia mông lung quan hệ. Bạch Chỉ nhìn thấy đan dược, đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, như là đựng đầy tinh quang. Nàng không có chút nào chối từ, vui vẻ tiếp tới, chăm chú ôm vào trong ngực, phản phất ôm cái gì tuyệt thế chân bảo. Đối với nàng mà nói, đan dược bản thân giá trị cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là đây là Trần Bình đưa cho nàng lễ vật. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Bình, trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, tình ý liên tục, cười ngọt ngào đạo: "Cảm ơn ta Trần Bình đại ca, chỉ cần là ta Trần Bình đại ca lễ vật, ta nhất định sẽ hảo hảo dùng." Bạch Viên ở một bên nhìn xem, khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái, nhưng cuối cùng không nói gì. Chính mình muội muội này, xem như triệt để rơi vào đi. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Đơn giản nói đừng sau, Bạch Viên mang theo cẩn thận mỗi bước đi Bạch Chỉ, hóa thành hai đạo kiếm quang, biến mất tại một phương hướng khác. Trần Bình đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thẳng đến kiếm quang hoàn toàn biến mất ở chân trời, mới quay người, điều động kiếm quang, hướng phía Thanh Sơn phương hướng mau chóng bay đi. Long Chỉ muốn về, Trần Bình toàn lực đi đường, không lâu sau đó, quen thuộc Thanh Sơn hình dáng liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Cảm nhận được trong núi quen thuộc trận pháp ba động cùng mấy đạo yêu ớt nhưng thân thiết khí tức, Trần Bình tâm triệt để an định xuống tới. Hay là nơi này tốt, tự tại, an tâm. Trở lại động phủ, Trần Bình chuyện thứ nhất chính là tiến vào ngọc bội không gian. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đoạn trắng muốt ôn nhuận vạn mẹ hóa ngọc một lấy ra ngoài. Vật liệu gỗ vào tay ô lương, tản ra nồng đậm sinh cơ cùng linh vận. Hắn đi đến hắc thổ địa trung ương, tuyển một chỗ trống, cẩn thận đem cái này đoạn vật liệu gỗ trồng trọt xuống dưới. Vừa mới vùi sâu vào trong đất, rồi lên tam giai nước linh tuyển, một màn kỳ dị liền phát sinh. Vạn mẹ hóa ngọc một mặt ngoài trắng muốt vầng sáng đột nhiên sáng lên, phản phất sống lại bình thường, bộ rễ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới cắm rễ, nguyên bản hơi khô chất gỗ mặt ngoài, vậy mà bắt đầu trở nên nước át, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nó tựa hồ đối với hắc thổ địa không gian hoàn cảnh cực kỳ hài lòng, tham lam hấp thu trong không gian linh khí nồng nặc cùng hắc thổ địa bên trong chất dinh dưỡng. Cũng không trách nó như vậy. Dù sao mỗi một gốc trồng vào tới linh dược đều có vẻ hơi cấp bách, có chút vội vã không nhịn nổi, có chút dị thường thỏa mãn. Trần Bình thỏa mãn gật đầu. Căn cứ cổ tịch ghi chép, vạn mẹ hóa ngọc thụ cần 2000 năm mới có thể thành thụ. Thành thụ sau, thân cây có thể phân hóa ra 10 cây tử thụ hạch tâm, những mầm ngống này cây hạch tâm có thể độc lập trồng trọt, trưởng thành mới vạn mẹ hóa ngọc thụ. Mà hắn gieo xuống cái này đoạn, chính là một gốc thành thụ tử thụ hạch tâm. Cũng chỉ có tử thụ hạch tâm mới có thể đơn độc sinh trưởng vì một gốc hoàn chỉnh cây. Mà phổ thông bộ vị, bất luận như thế nào bồi dưỡng, cũng dài không thành hoàn chỉnh cây. Đây là linh dược cấp cao quy tắc chỗ. Mà một ít đê giai linh dược nói, thì không cần tuân thủ quy tắc này. Dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai hắn có thể được đến một mảnh vạn mẹ hóa ngọc thụ rừng. Trông cho tốt vạn mẹ hóa ngọc mục, Trần Bình ánh mắt lại nhìn về phía không gian nơi hẻo lánh hai cái kia vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì đặc thù hạt giống. Hàn đạo nhân trong ngọc giản ghi lại thúc đẩy sinh trưởng phương pháp, cần bỏ ra cái giá không nhỏ, thu thập nhiều loại vật liệu như thấy, liền có cơ hội đem đặc thù hạt giống thúc đẩy sinh trưởng nảy mầm. Đối với cái này, hắn một mực có chút do dự. Dù sao, tìm kiếm những tài liệu kia cũng không phải đơn giản liền có thể tìm tới, cần hao phí không ít thời gian. Nhìn thêm một lúc, Trần Bình trong lòng suy nghĩ, nếu như hắc thổ địa không gian lần tiếp theo thăng cấp, hoặc là vạn mẹ hóa ngọc thụ trưởng thành hậu đái tới linh khí hoàn cảnh biến hóa, y nguyên không cách nào làm cho bọn chúng nảy mầm, lại đi nếm thử Hàn đạo nhân phương pháp cũng không mượn. Hắn quyết định lại cho hắc thổ địa một chút thời gian, cũng cho chính mình tiết kiệm một chút phiền phức. Rời khỏi ngọc bội không gian, Trần Bình ở trong động phủ trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần. Là thời điểm bắt đầu tu luyện tiên thiên chân nguyên đột phá pháp. Hắn điều chỉnh hô hấp, trong đầu nhớ lại bí pháp yếu quyết, dẫn đạo chân nguyên xoắn ốc vận chuyển, tẩy thu tồn tinh, cũng lấy lực lượng thần hồn tiến hành mấu chốt cô đọng. Đối với có được cường đại thần thức cùng tinh thuần chân nguyên cơ sở Trần Bình mà nói, môn bí pháp này chính là vì hắn chế tạo riêng. Quá trình tu luyện mặc dù vẫn như cũ phức tạp gian khổ, cần cực cao lực khống chế, nhưng hắn tiến hành đến lại thuận lợi đến kỳ lạ. Tại đại lượng cực phẩm huyền nguyên đan cùng kình thôn thuật phụ trợ bên dưới, rộng lượng linh khí bị chuyển hóa làm tinh thuần chân nguyên, gia nhập vào đúc lại tiến trình bên trong. Thời gian tại trong bế quan lặng yên trôi qua, lần này bế quan chính là hơn 8 tháng. Khi Trần Bình lần nữa mở hai mắt ra lúc, Ngoài cửa sổ đã là mùa đông, tính toán thời gian, đã gần kề năm gần đây đáy đêm giao thừa. Làm bạn phụ mẫu ăn cơm tất nhiên hứa hẹn, hắn chưa bao giờ quên. Lần này bế quan thành quả, để Trần Bình chính mình cũng cảm thấy vui mừng. Đầu tiên là hạ đan điền chân nguyên đúc lại, đã thành công hoàn thành một lần. Nội thị phía dưới, trong đan điền chân nguyên thể tích, tựa hồ co nhỏ lại một chút, trên thực tế không có biến hóa. Đương nhiên, có biến hóa chính là chân nguyên trở nên càng thêm sền sệt, cô đọng, lóe ra như ngọc quang trạch. Nhất trực quan cảm thụ là chân nguyên chất lượng tăng lên. Nếu như trước kia hắn chân nguyên chất lượng là một như vậy hiện tại, ít nhất là 13. Loại này biên độ tăng lên, có thể xương củng bố. Chương 342, Thiền Vũ mất tích. Chương 342, Thiền Vũ mất tích. Trần Bình không quá xác định mặt khác tu luyện thuật này người phải chăng cũng có tăng lên lớn như thế. Nhưng đối với hắn mà nói, ý vị này năng lực bay liên tục cùng lực bộc phát đều chiếm được bay vọt về chất, năng lực thực chiến tăng nhiều. Thứ yếu, nương theo lấy chân nguyên đúc lại hoàn thành, thần thức của hắn phạm vi lần nữa quyết trường, đạt đến 9,200 trượng. Cứ theo tốc độ này, đột phá vạn trượng cửa ải lớn, chạm đến tử phủ cảnh thần thức lĩnh vực ở trong tầm tay. Trừ đúc lại thành công, Trần Bình tại cái này hơn 8 tháng bên trong, cũng sẽ từ bạch gia tàng kinh các học bằng cách nhớ xuống 108 kiếm cương kiếm quyết tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Đồng thời, đã có thể sơ bộ thi triển kiếm quyết bên trong ghi lại cái thứ nhất cơ sở kiếm trận, 36 địa nguyên kiếm trận. Bất quá, hắn cũng gặp phải vấn đề thực tế. Hắn hiện hữu 49 trôi tử mẫu phi kiếm, nó thủ pháp luyện chế cùng đặc tính, cùng 108 kiếm cương kiếm quyết yêu cầu cũng không phải là hoàn toàn xứng đôi. Dẫn đến hắn mặc dù có thể bố trí xuống kiếm trận, lại không cách nào phát huy ra kiếm trận toàn bộ tinh diệu biến hóa cùng uy lực lớn nhất. Xem ra, ngày sau như muốn đem kiếm quyết này uy lực hoàn toàn phát huy, hoặc là luyện chế lại một lần một bộ chuyên môn phi kiếm, hoặc là đối với hiện hữu phi kiếm tiến hành quy mô lớn cải tạo. Đồng thời, Trần Bình cũng triệt để minh bạch, vì sao bạch gia chỉ có môn này địa giai hạ phẩm cường đại kiếm quyết, lại không người có thể luyện thành, thậm chí không người hỏi thăm nguyên nhân. Kiếm quyết này đối với người tu luyện yêu cầu thực sự quá hà khắc rồi. Đầu tiên là chân nguyên tiêu hao, có thể xương rộng lượng. Vẹn vẹn duy trì cơ sở nhất 36 địa nguyên kiếm trận, nó chân nguyên tiêu hao tốc độ chính là tử mẫu kiếm quyết mạnh nhất kiếm trận thất thất huyền nguyên trận hơn gấp 10 lần. Phổ thông trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ sống không qua thời gian uống cạn nửa chén trà liền sẽ chân nguyên hao hết. Thứ yếu là thần hồn phụ tải cực nặng. Kiếm trận vận chuyển lúc, cần đồng thời tinh chuẩn điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm, hoàn thành các loại biến hóa phức tạp cùng phối hợp, đối với thần hồn cường độ cùng điều khiển độ chính xác yêu cầu cực cao. Lấy phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cường độ thần hồn, toàn lực duy trì kiếm trận, tối đa cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian liền sẽ thần hồn mỏi mệt, không đáng kể. Hai cái này điều kiện hà khắc, như là hai đạo lệch trời, đem tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ ngăn tại ngoài cửa. Cũng khó trách Bạch Viên bọn người đối với kiếm này quyết kính nhi viễn chi, lựa chọn càng thích hợp bạch gia công pháp kiếm thuật. Nhưng mà, hai điểm này đối với chân nguyên tổng lượng viễn siêu cùng giai, lại có được cường đại thần thức Trần Bình tới nói, mặc dù cũng có áp lực, lại không phải không cách nào vượt qua. Cái này 108 kiếm cương kiếm quyết đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm sát chiêu. Một khi thuần thục nắm giữ, chắc chắn trở thành hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Thói quen, Trần Bình lần nữa tiến vào ngọc bội không gian tuần sát. Trong chọn đoạn nguyên hảo, tại thời gian gia tốc bên dưới, đã biến dị thành cây nhỏ, dược linh đạt đến 300 năm. Nhưng một cái khác vị chủ dược 100 năm chu quả, còn kém chút hỏa hậu. Luyện chế đoạn nguyên đan, còn cần chờ đợi ngoại giới mấy năm thời gian. Trần Bình cũng không sốt ruột, trước mắt hạ đan điền đúc lại, huyền nguyên đan vẫn như cũ hữu hiệu. Về phần thượng đan điền kháng dược tính vấn đề, cũng chỉ có thể chờ đợi đoạn nguyên đan. Hắn cẩn thận kiểm tra trong không gian tất cả linh dược, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hai lần biến dị tiên thiên linh căn, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Ngược lại là trước đó gieo xuống viên kia tiên thiên linh căn quả, mặc dù chậm chạp không có nảy mầm, nhưng nó đúng là tiếp tục chậm rãi hấp thu hắc thổ địa chất dinh dưỡng, cái này khiến hắn bảo lưu lấy một tia hy vọng. Nhất làm cho Trần Bình cảm thấy ngoài ý muốn, là gốc kia rất sớm trước đó gieo xuống dây hồ lô. Bây giờ, dây leo đã bỏ đầy ra đỡ, xanh úng tươi tốt, mà tại rậm rạp phiến lá ở giữa, thình lình treo to bằng một bàn tay, toàn thân xanh tươi rực rỡ tiểu hồ lô. Hồ lô này dây leo chuyển đổi thành ngoại giới dược linh, đã vượt qua ngàn năm. Ngàn năm kết một hồ lô, nghĩ đến hồ lô này nhất định không phải phàm vật. Chỉ là cụ thể có gì công hiệu, còn cần chờ nó hoàn toàn chín muồi mới có thể biết được. Tuần sát hoàn tất, Trần Bình rời khỏi ngọc bội không gian, đẩy ra động phủ cửa đá đi ra ngoài. Bên ngoài, giữa thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tuyết lông lông chính bay là tả rơi xuống, đem thanh sơn trang điểm đến tĩnh mịch mà thanh khiết. Trần Bình đứng tại cửa hang, nhìn xem cái này quen thuộc cảnh tuyết, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Tựa hồ đang trong trí nhớ của hắn, mỗi lần thời gian dài bế quan đi ra, nên đón hắn vốn là như vậy trời tuyết lơ khí. Thuế nguyệt ngay tại lần lượt này bế quan cùng xuất quan, từng tràng trong tuyết lớn, lặng yên trôi qua. Năm nay cơm đêm giao thừa, vẫn như cũ ấm áp. Phù mẫu tu vi vững bước tiến lên, tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, ở trong tầm tay. Nhị lao trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, chỉ cần Trần Bình có thể cùng bọn họ ăn cơm tất nhiên, liền đã phi thường thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Trần Bình theo thường lệ kiểm tra một chút đám người tiến độ tu luyện. Tiêu Phong thành công đột phá đến luyện khí tầng 7, tiến độ coi như ổn định. Diêu Mẫn, Vương Lập Kính cùng Vương Lập Thiên thì vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ đợi đột phá. Trần Bình miễn cưỡng vài câu, cũng không quá nhiều trách móc nặng nề, con đường tu hành vốn là tùy từng người mà khác nhau. Hùng Sơ mặc to con này, hình thể tựa hồ lại cường tráng một vòng, từ xa nhìn lại, giống một tòa ngọn núi nhỏ màu đen đổi. Nó hiện tại khẩu vị vô cùng tốt, nhưng đối với Trần Bình càng phát ra cung kính, tiếng người cũng nói đến càng ngày càng lưu loát, đồng thời tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy Trần Bình quyết định quy củ, biểu hiện ra mãnh liệt hướng đạo chi tâm. Bất quá, Trần Bình quyết định vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch, quan sát đầy 5 năm, rồi quyết định phải chăng chính thức thu nhận sử dụng môn hạ. Lúc này, Trần Bình chú ý tới trong bữa tiệc thiếu một người, liền thuận miệng hỏi: "Thiên Vũ đâu? Năm nay làm sao không có trở về đoàn viên?" Nguyên bản không khí náo nhiệt hơi chậm lại. Diêu Mẫn sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, nàng để đũa xuống, đứng người lên, cúi đầu, thanh âm mang theo sợ hãi cùng bất an: "Sư tôn, Thiên Vũ sư minh hắn đã có 2 tháng chưa có trở về núi." Trần Bình hơi nhướng mày: "2 tháng? Chuyện gì xảy ra?" Diêu Mẫn vội vàng trả lời: "2 tháng trước, Thiên Vũ sư minh về núi một chuyến, nói tiếp một cái tông môn trừ ma nhiệm vụ, địa điểm tựa như là tại Hoàng Thụ huyện bên kia trên núi, nói là xuất hiện cương thi quỷ vật làm hại bách tính. Nhiệm vụ độ khó đánh dấu chính là khó khăn. Hắn lúc đó chỉ nói rất mau trở lại đến, có thể từ đó về sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Đệ tử ở giữa ra ngoài tìm kiếm qua mấy lần, dọc theo đi Hoàng Thụ huyện phương hướng, cũng lên núi đi tìm, nhưng đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, mang theo tiếng khóc nức nở: "Sư tôn, đệ tử đang chết, không có kịp thời bẩm báo." Đệ tử vốn cho rằng sư huynh chỉ là nhiệm vụ chậm trễ, nhớ hắn tu vi không kém, hẳn là sẽ không có sự tình nói, nước mắt của nàng liền rơi xuống. Trần Bình nhìn xem Diêu Mẫn hoảng sợ tự trách dáng vẻ, trong lòng khe khẽ thở dài. 2 tháng tin tức hoàn toàn không có, tại loại này liên quan đến quỷ vật cương thi hung hiểm trong nhiệm vụ, hy vọng sinh tồn đã cực kỳ xa vời. Chương 343, Long Tượng đã loạn. Chương 343, Long Tượng đã loạn. Trần Bình không muốn lại đi trách cứ Diêu Mẫn, việc đã đến nước này, trách cứ cũng vô dụng. Thiên Vũ tên đệ tử này, mặc dù ở chung thời gian không tính dài nhất, nhưng tính cách chân chất cần cù chăm chỉ, cứ như vậy khả năng vẫn lạc, Trần Bình trong lòng cũng lướt qua một tia ảm đạm. Hắn không nói thêm gì nữa, trấn an Diêu Mẫn vài câu, để nàng tọa hạ. Nhưng khi muộn, lúc đêm khuya vắng người, Trần Bình hay là lặng yên rời đi Thanh Sơn, ngự kiếm thẳng đến tông môn cống hiến đại điện. Hắn muốn đi xác nhận một chút Thiên Vũ xác nhận nhiệm vụ kia tình huống cụ thể. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vô luận như thế nào, hắn đến cho mình đệ tử một cái công đạo. Cống hiến đại điện dù cho ban đêm cũng có đệ tử phòng thủ. Trần Bình lộ ra thân phận, trực tiếp hỏi 2 tháng trước đệ tử Thiên Vũ xác nhận liên quan tới Hoàng Thụ huyện cương thi quỷ vật nhiệm vụ tường tình. Phòng thủ đệ tử chấp pháp không dám thất lễ, cấp tốc tra duyệt nhiệm vụ hồ sơ, sau đó hướng Trần Bình báo cáo: "Trần sư thúc, nhiệm vụ ghi lại ở này. Địa điểm là Hoàng Thụ huyện phía bắc ngoài 30 dặm Hắc Phong sơn mạch. Theo báo, dãy núi chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái cự đại địa động, có âm khí màu đen tràn ra, phụ cận thôn trang lúc đó có thôn dân bị hút khô tinh huyết mà chết, hư hư thực thực có cương thi cùng lệ quỷ ẩn hiện. Nhiệm vụ đẳng cấp đánh giá là khó khăn, đề nghị luyện khí đại viên mãn trở lên tu sĩ xác nhận. Thiên Vũ sư đệ xác nhận nhiệm vụ sau, liền đi đến Hắc Phong sơn mạch, sau đó liền lại không hồi âm. Tông môn đã từng phái qua một tên trúc cơ sơ kỳ chấp sự tiến đến dò xét, nhưng này chấp sự ở ngoại vi dạo qua một vòng, cũng không xâm nhập địa động, hồi báo nói âm khí cực nặng, đề nghị đề cao nhiệm vụ đẳng cấp, hoặc là điều động càng cường lực hơn đội ngũ tiến về. Việc này trước mắt còn tại treo đưa bên trong. Cương thi, quỷ hồn, âm khí, địa động. Trần Bình lòng trầm xuống. Loại nhiệm vụ này khó giải quyết nhất, bởi vì tà túy thực lực và số lượng thường thường khó mà dự đoán, biến số cực lớn. Hắn lần nữa thở dài, kỹ càng hỏi rõ Hắc Phong sơn mạch cùng địa động kia vị trí cụ thể, không do dự nữa, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo kiếm quang, xông phá bóng đêm, hướng phía Hoàng Thụ huyện phương hướng mau chóng bay đi. Phong tuyết đập tại hắn hộ thể linh quang bên trên, phát ra tuôn rơi tiếng vang, ánh mắt của hắn ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Dưới chân núi non sông ngòi, ở trong màn đêm mơ hồ thành từng mảnh di động bóng đen. Trong lòng của hắn cái kia cố dự cảm bất tưởng, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cũng không phải bèn bèn bắt nguồn từ đối với đệ tử Thiên Vũ an nguy lo lắng. Dự cảm kia càng sâu thẳm, trầm trọng hơn, giống một khối thẩm tấu nước đá cư thạch đặt ở ngực của hắn. Hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu, đem đám kia hồ yêu đánh giết lúc, hồ yêu đối với hắn lời nói chi bí. Cái kia có lẽ là toàn bộ yêu tộc đập nồi dìm thuyền đằng sau, thi triển ra kinh thiên động địa đại thủ bút, bao trùm một quốc gia thần thông. Chỉ là hồi tưởng lại, sẽ còn cảm thấy một trận rùng mình. An Lý quốc long tượng loạn, cái gọi là long tượng chính là một nước khí vận chi ngưng tụ, là trật tự cùng trấn áp biểu tượng. An Lý quốc long tượng bởi vì thần thông thi triển mà kịch liệt dung chuyển. Tại kịch liệt trong dung chuyển, dù chưa triệt để sụp đổ, nhưng căn cơ đã buông lỏng. Đây là một cái phi thường không tốt tin tức, thậm chí Trần Bình không có bất kỳ cái gì cơ hội đi ngăn cản cái này họa loạn phát sinh. Hắn chỉ có nhìn xem, cũng chỉ có thể nhìn xem quốc gia này lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Quốc gia đã loạn, quần ma loạn vũ. Câu này cổ lão lời nói, còn tại hắn Trần Bình trong đầu lặp đi lặp lại tiếng vọng. Long khí suy bi, tựa như cùng đê đập xuất hiện quản tuân ra, cũng không còn cách nào hữu hiệu chấn áp sông núi non sông, gột rửa âm tà ô uế. Những cái kia tiềm phục tại âm u nơi hẻo lánh si mị vong lượng, yêu ma quỷ quái, tất nhiên sẽ thừa cơ sinh sôi lớn mạnh. Hoàng Thụ huyện xuất hiện cương thi quỷ vật làm hại trong thôn, chỉ sợ chỉ là trận này đại hỗn loạn một cái không có ý nghĩa bắt đầu. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, càng nhiều cường đại hơn tà túy sẽ nhao nhao như thế, thậm chí trong cổ tịch ghi lại những cái tia thượng của ma vật cũng có thể là tái hiện nhân gian. Toàn bộ An Lý quốc tu tiên giới đem không thể tránh né đất bị cuốn vào một trận dài rằng giặc mà tàn khốc hạo kiếp. Cứ thế mãi, tài nguyên tu luyện sẽ trở nên càng thêm khan hiếm, tranh đoạt đem chưa từng có kịch liệt. Tông môn cùng giữa gia tộc, minh hữu cùng cựu địch ở giữa, tầm kia dịu dàng thắm thiết mạn xa sẽ được triệt để xé nát, chỉ còn lại có trần trụi lợi ích cùng sinh tồn chi tranh. Liên minh cùng phản bội sẽ thành trạng thái bình thường. Vô số thực lực không đủ tiểu môn phái, tiểu gia tộc, sợ rằng sẽ tại trận này dung chuyển bên trong như là trong cuồng phong đến tàn, thoáng qua dập tắt. Cho dù là Thanh Vân Tông loại quái vật khổng lồ này, có thể hay không tại trong trận gió lốc này sừng sững cũng ngã, cũng tràn đầy biến số. Tình huống xấu nhất, Trần Bình thậm chí không dám nghĩ sâu, khả năng này là toàn bộ An Lý quốc trật tự triệt để sụp đổ, sinh linh đồ thán, lễ nhạc sụp đổ, thậm chí triệt để bị yêu tộc cho chiếm cứ. Nghĩ tới đây, Trần Bình tâm tình càng nặng nề. Kỳ thật hắn khi biết Hồ Yêu lời nói đằng sau, sớm đã dự cảm đến loạn thế sắp tới, cũng một mực tại vì thế âm thầm bố cục, yên lặng tăng thực lực lên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, loạn thế này bóng ma sẽ như thế nhanh chóng lan tràn, thậm chí cả trực tiếp bao phủ đến cá nhân hắn bên người. Thiên Vũ, đứa nhỏ này thiên phú không tính kinh diễm, tư chất tuyệt đối không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng hắn tính cách chất phác ngay thẳng, tu hành cần cù chăm chỉ không ngừng. Trên con đường tu hành, chưa bao giờ dao động qua đạo tâm, cũng chưa từng hoài nghi tới chính mình. Chính mình kỳ thật thật coi trọng hắn. Nói đến, hắn cũng chỉ là muốn leo cao hơn mà thôi, hắn có lỗi gì? Chẳng lẽ, hắn liền muốn nhất định trở thành trận này loạn thế sơ kỳ một cái vật hy sinh? Trần Bình khẽ thở dài, càng làm cho hắn khó chịu là, Thiên Vũ không chỉ là hắn Trần Bình đệ tử, càng là hắn vì chính mình phụ mẫu chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng hộ giá hộ tống người một trong. Phụ mẫu tư chất có hạn, chính mình không cách nào thường bạn tả hữu, liền gửi hy vọng ở những tin này từng chiếm được đệ tử, có thể thay hắn coi chừng, bảo hộ phụ mẫu hai người an uy. Bây giờ, Thiên Vũ càng hợp có thể hao tổn ở bên ngoài, cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn tổn thất một cái chính mình tự tay bồi dưỡng, tin được đồ đệ, càng là đối với hắn là người nhà, khổ tâm cấu trúc an toàn bình chướng một lần trầm trọng đả kích. Vô luận Thiên Vũ sống hay chết, hắn đều muốn nhìn thấy Thiên Vũ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn có, Hắc Phong này trong dãy núi Tà Túy, đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mới có thể lắng lại lửa giận của hắn. Trần Bình trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, thần thức toàn lực thôi động, quanh thân chân nguyên tụ lên, dưới chân phi kiếm phát ra một tiếng bén nhọn âm thanh phá không, tốc độ nhắc lại 3 phần, như là một viên rơi xuống tinh thần, vạch phá nặng nề màn đêm, trực chỉ Hoàng Tụ huyện. Chương 344, còn sống hy vọng. Chương 344, còn sống hy vọng. Hoàng Tụ huyện hình dáng tại trong tuyết dạ dần dần rõ ràng. Đây là một tòa có được hơn 10 vạn phạm nhân thành trì, tại Thanh Vân Tông che chở trong thành trấn coi là trọng điểm. Pha tạm tường thành, tại tuyết động chiếu rọi hiện lộ ra gần đây ra cố vết tích. Trên đầu tường cắm Thanh Vân Tông cờ xí trong gió rét săn rung động. Cửa thành, hai tên thân mang Thanh Vân Tông đệ tử nội môn phục sức tu sĩ chính cảnh giác phòng thủ, trên mặt bọn họ mang theo mọi mệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén quét mắt bốn phía hắc ám. Bởi vì bọn hắn hôm nay nhận được tông môn truyền âm phủ, nói là có trúc cơ trưởng lao đến đây, cần hai người hôm nay chiêu đãi. Xa xa, một đạo kiếm quang bén nhọn phá không mà đến, cái kia cũ không che giấu chút nào trúc cơ kỳ linh áp, để cho hai người đồng thời biến sắc, lập tức đứng thẳng lên thân thể, thu liễm tất cả lời biếng. Kiếm quang ở trước cửa thành thu lại, Trần Bình vững vàng rơi xuống đất, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn trong tay áo. Trần Bình sắc mặt bình tĩnh, nhưng quanh thân tản ra cái kia cố như có như không uy áp, để hai tên luyện khí kỳ đệ tử cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Không đợi Trần Bình mở miệng, trong đó tên kia hơi lớn tuổi, khuôn mặt ổn trọng đệ tử liền xông về phía trước một bước, thật sâu không mình hành lễ, ngựa khí mang theo 12 phần cung kính cùng một tia không xác định. Đệ tử Vương Hoán, tham kiến trưởng lão. Không biết trưởng lão chính là tông môn vị nào trưởng lão? Tối nay giá Lâm Hoàng Tụ huyện, cần làm chuyện gì? Nếu có phân công, đệ tử hai người ổn thỏa kiệt lực cống hiến sức lực. Bên cạnh đệ tử trẻ tuổi Lý Minh cũng liền đội vàng đi theo không người, không dám ngẩng đầu. Trần Bình ánh mắt đảo qua hai người, xác nhận bọn hắn nội môn đệ tử lệnh bài thân phận cùng Thanh Vân Tông đặc thù công pháp khí tức, khẽ bước cằm, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Ta là Trần Bình. Trần Bình. Vương Hoán cùng Lý Minh đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt trong nháy mắt hiện ra chấn kinh cùng càng thêm nồng đậm kính trọng chi sắc. Vương Hoán thanh âm thậm chí bởi vì kích động mà có chút khẽ run. Ngài chính là tông môn Trần Bình Trần trưởng lão. Vị kia tại trong thi đấu chính là Trần Mỗ. Trần Bình ngắt lời hắn hiện tại không có thời gian nghe những này lấy lòng. Ta lần này đến đây là vì đổ nhi ta Thiền Vu sự tình. Hai tháng trước, hắn xác nhận thanh trừ Hắc Phong Sơn mạch quỷ vật tông môn nhiệm vụ, sau đó tin tức hoàn toàn không có. Hai người các ngươi trấn thủ nơi đây, nhưng có biết tình huống cụ thể? Ta muốn biết tất cả chi tiết, không được có bất luận cái gì bỏ sót. Vương Hoán cùng Lý Minh liếc nhau, trên mặt kích động cấp tốc bị nặng nề cùng bất an thay thế. Vương Hoán thâm hít một hơi, tiến lên một bước, trầm giọng trả lời. Hồi bẩm Trần sư thúc, Thiền Vu sư huynh sự tình, đệ tử hai người biết được. Việc này, đệ tử các loại cũng một mực trong lòng khó có thể bình an, thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói không nhanh, nhưng gắng đạt tới rõ ràng tường tận. Ước chừng 2 tháng rưỡi trước, Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu sắc thực chuyển đến dị động. Có chỗ rửa ăn cơm thợ săn cùng sơn dân lần lượt đến huyện thành báo án, nói dãy núi chỗ sâu không hiểu xuất hiện một cái sâu thẳm địa động, cửa hàng không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra khí âm hàn, dẫn đến phụ cận mấy cái thôn xóm nhỏ liên tiếp có nhân khẩu mất tích, về sau bị phát hiện lúc, đều đã là tinh huyết khô cạn thi hải, tử trạng thê thảm. Huyện nha vô lực xử lý, liền đem việc này báo cáo. Tông môn xác minh sau, đem nhiệm vụ này đánh giá là đỉnh thượng cấp bậc. Thiên Vũ sư huynh xác nhận nhiệm vụ sau, từng tới huyện thành một chuyến, cùng đệ tử hai người chạm mặt thương nghị qua. Vương Hoán tiếp tục nói, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Lúc đó, Thiên Vũ sư huynh cẩn thận phân tích tình huống. Hắn cho là, Hắc Phong Sơn mạch khoảng cách huyện thành có trăm dặm xa, quỷ vật kia mặc dù hung lệ, nhưng phạm vi hoạt động tựa hồ tạm thời cực hạn tại dãy núi chỗ sâu, chưa trực tiếp tác động đến huyện thành an nguy. Hắn lo lắng, nếu ta hai người theo hắn cùng nhau đi tới Thâm Sơn diệt quỷ, vạn nhất tại trong lúc này, có yêu ma khác thừa dịp huyện thành lực lượng phòng thủ chống rông thời khắc đột kích, sợ rằng sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn cùng khủng hoảng. Bởi vậy, Thiên Vũ sư huynh kiên trì một mình tiến về dò xét, cũng hướng ta hai người cam đoan, sơ kỳ chỉ ở bên ngoài điều tra, thăm dò quỷ vật xảo huyệt hư thực cùng hoạt động quy luật, tuyệt không tùy tiện mạo hiểm xâm nhập. Vương Hoán sau khi nói xong, giống như đang suy tư. Sau đó Lý Minh thanh âm truyền đến. Mới đầu một đoạn thời gian, Thiên Vũ sư Minh đúng là làm như thế. Lý Minh ở một bên nói bổ sung, ngữ khí mang theo kính nghệ. Hắn cách mỗi mấy ngày liền sẽ trở về huyện thành một lần, cùng chúng ta giao lưu dò xét đến tin tức. Hắn nâng lên địa động kia âm khí chung quanh cực kỳ nồng đậm, viễn siêu bình thường quỷ vật xảo huyệt, trong động tình huống rắc rối phức tạp, tựa hồ có tự nhiên hình thành mê trận hiệu quả, cần cẩn thận đối đãi, bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta còn cùng một chỗ phân tích qua khả năng tồn tại quỷ vật chủng loại cùng biện pháp ứng đối. Vương Hoán Lý rõ ràng mạch suy nghĩ đằng sau, tiếp lời đầu, ngựa khí trở nên trầm thấp đứng lên. Thẳng đến, ước chừng 3 ngày trước, Thiền Vũ sư huynh một lần cuối cùng đến huyện thành. Hôm đó thần sắc hắn cùng thường ngày khác biệt, hai đầu lông mày mang theo một cỗ chắc chắn cùng kích động. Hắn mời ta hai người ở trong thành quán rượu uống rượu, trong bữa tiệc ngôn ngữ có chút tự tin, nói trải qua gần 2 tháng lặp đi lặp lại dò xét, hắn đã cơ bản thăm dò quỷ vật kia xảo huyệt nội tình, thậm chí tìm được một loại nào đó khắc chế cái kia âm hàn quỷ khí phương pháp. Hắn lời nói, lần này tiến đến, có 8 thành nắm chắc có thể đem cái kia tai họa nổ tận gốc, để cho ta hai người lặng chờ giai âm, chờ hắn trở về ăn mừng. Nhưng ai biết, từ bên này, chính là 3 ngày bật vô âm tín. 3 ngày trước, các ngươi xác định là 3 ngày trước. Trần Bình bén nhạy bắt lấy mấu chốt này điểm thời gian. Vốn cho là đã qua 2 tháng, Thiền Vũ hy vọng còn sống cực kỳ xa vời, nhưng nếu là 3 ngày trước còn có qua tiếp xúc, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. 3 ngày thời gian, đối với tu tiên giả mà nói, nhất là tại cùng tà tuy trong tranh đấu, biến số cực lớn. Bị tóm, bị khống trụ, bản thân bị trọng thương không cách nào di động khả năng, cao hơn nhiều tại chỗ hình thần câu diện, hài cốt không còn. Lý Minh gặp Trần Bình truy vấn, vội vàng khẳng định gật đầu. Xác định. Sư thúc, Thiền Vũ sư Minh là 3 ngày trước vào lúc giữa trưa rời đi huyện thành, đến nay vừa lúc dòng dã 3 ngày. Đệ tử trong lòng hai người lo nghĩ, vốn đã thương nghị tốt, như hôm nay mặt trời lặn trước lần nữa không đến Thiền Vũ sư Minh tin tức, liền bất chấp nguy hiểm, cùng nhau tiến vào Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm, vạn hạnh sư thúc ngài nhưng vào lúc này chạy tới. Hy vọng ngọn lửa một lần nữa tại Trần Bình trong lòng nhóm lửa, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Đương nhiên, trừ là Thiền Vũ báo thù một chuyện bên ngoài, còn cần kiểm tra xuống huyện thành này yêu tộc xâm lấn tình huống. Chương 345, Thiền Vũ tình huống chương 345, Thiền Vũ tình huống Trần Bình vô ý thức, đem tự thân thần thức cường đại, chậm rãi trải rộng ra. Tiếp cận tử phủ tu sĩ gần như vạn trượng thần thức, vô thanh vô tức hướng toàn bộ hoàng thụ huyện thành lan tràn mà đi. Cái này tìm tòi tra, lại làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, tâm cũng theo đó trầm xuống. Tại hắn thần thức cảm chi bên trong, tòa này nhìn như trật tự giành mạch phàm nhân trong thành trì, vậy mà ẩn giấu đi 3 khu như có như không, cực lực thu liễm, nhưng như cũng chạy không khỏi hắn cảm giác mở nhạt yêu khí cứ điểm. Những yêu khí này ẩn tàng đến cực kỳ xảo diệu, phân biệt ở vào thành đông phiên chợ, thành tây lùi bại miếu thờ cùng thành nam một mảnh lộn xộn dân cư khu. Bọn chúng như là ẩn nút vật, hiện tại ở vào một loại đứng im ẩn nút trạng thái. Một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ triệt để bộc phát, trực tiếp uy hiếp được Thanh Vân Tông an nguy. Trần Bình cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy cái. Hắn nghĩ đến, có thể bí mật ẩn nút tiến đến một cái cũng không tệ rồi. Như vậy xem ra, thần thông kia lực lượng lại lấy được tăng cường. Khó trách, ngay cả Long Tượng đều trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nguyên lai là thần thông chi lực tăng cường đằng sau, đã có thể giao động quốc gia này căn cơ. Trần Bình có chút bất đắc dĩ, trong lòng chỉ có thể yên lặng thở dài. Đông đảo tu sĩ đối với yêu tộc không nhìn, để hắn càng phát cảm thấy vô lực. Dưới mí mắt, để 3 loại tinh quái yêu tộc tiến vào huyện thành. Cái này đều không phải là thất trách, cái này thậm chí có thể nói là thông đồng, là cố ý đem yêu tộc thả tiền đến. Nếu như Trần Bình không phải biết được chân tướng lời nói, thật đúng là sẽ nhịn không nổi chửi ầm lên. Mà bây giờ, lại có thể thế nào đâu? Yêu tộc thẩm đấu. Vậy mà đã nhanh như vậy, sâu như thế. Xem ra, bọn chúng đã vội vã không nhịn nổi. Trần Bình trong lòng nghiêm nghị. Hiện tại là, ngay cả Thanh Vân Tông trọng điểm che chở Hoàng Thụ huyện đều xuất hiện không chỉ một chỗ yêu tộc cứ điểm. Mà khác xa xôi địa khu tình thế, chỉ sợ càng thêm ác liệt, thậm chí khả năng đã mất khống chế. Phàm nhân đã biến thành bọn này tinh quái tư lương, thành bọn chúng tu luyện linh đan diệu dược. Cứ thế mãi, không cách nào tưởng tượng hậu quả sự nghiêm trọng. Một giáp tuyển đồ kỳ hạ gần, xem ra có cần phải mượn cơ hội này, đối với trong phạm vi thế lực tất cả phạm nhân thành trấn tiến hành một lần triệt để thanh tra, phải tất yếu đem những này ẩn nút u ác tính nổ tận gốc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trần Bình trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nếu yêu tộc xâm lấn nhanh như vậy hắn cũng muốn bắt đầu bày ra hành động. Những tông môn khác quản lý khu vực hắn không quản được, chí ít Thanh Vân Tông quản lý địa phương, nhất định phải đem yêu tộc giết đến, không chừa mảnh giáp. Đương nhiên, đây là nói sau. Dưới mắt, nghĩ cách cứu viện Tiền Vu mới là áp đảo hết thể hàng đầu nhiệm vụ. Hắn đè xuống trong lòng quần quận sát ý, đối với Vương Hoán cùng Lý Minh nói ra. Tình huống ta đại khái hiểu rõ. Việc này không nên chậm trễ, hai người các ngươi hiện tại liền theo ta tiến về Hắc Phong Sơn Mạch. Thiên Vu khả năng còn sống, nhưng tình cảnh tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Là, cần tuân sư thúc chi mệnh. Vương Hoán cùng Lý Minh cùng kêu lên đáp, bọn hắn cũng từ Trần Bình trong giọng nói nghe được một chút hy vọng sống, lập tức giữ vững tinh thần. Trần Bình đã không còn bất luận cái gì trì hoãn, đợi hai người lên linh thuyền sau, lúc này ngự khiêng linh cứu đi thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi hoàng thụ huyện thành, hướng phía Hắc Phong Sơn mạch phương hướng mau chóng bay đi. Bách lý khoảng cách, đối với trúc cơ kỳ Trần Bình tới nói, không tính xa xôi. Không đến thời gian một nén nhang, một mảnh tại mùa đông vạn vật tàn lụi thời tiết lộ ra đặc biệt hoang vu tĩnh mịch dãy núi hình dáng, đập vào mi mắt. Phía trên không dãy núi, ngưng tụ một tầng mắt thường khó mà phát giác u ám khí tức, để không khí chung quanh đều trở nên âm lãnh mấy phần. chưa chân chính tới gần dãy núi khu vực hải tâm. Trần Bình cau mày, trong không khí có một cỗ hỗn hợp có mục nát cùng khí tức âm lãnh ô uế cảm giác theo gió bay tới. Cái mùi này chính là quỷ vật cùng cương thi loại này bất tử sinh linh tản ra đặc biệt quỷ khí. Trần Bình bắt được, trong khí tức này còn ẩn chứa không tầm thường chỗ. Quỷ khí cũng không phải là thuần túy tự nhiên hình thành hoặc do đại lượng đê giai quỷ vật tự nhiên phát ra. Trong đó xen lẫn một tia người vì luyện chế, dẫn đạo cùng điều khiển vết tích. Mặc dù rất nhạt, nhưng lại có thể thấy rõ. Không phải hoang dại quỷ vật bày phá, phía sau có tà tu điều khiển. Trần Bình trong lòng lập tức có phán đoán. Phán đoán này để tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Nếu là hoang dại quỷ vật, dù là thực lực hơi mạnh, lấy Thiền Vu luyện khí đại viên mãn tu vi, tăng thêm tông môn ban cho phù lục cùng pháp khí, cho dù không cách nào lực địch, quần nhau tự vệ hoặc là chạy trối chết cơ hội vẫn là tương đối lớn. Nhưng nếu là gặp tâm tư giả quyệt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tà tu, vậy liền hung hiểm tăng gấp bội. Nhất là am hiểu luyện chế cương thi, ngự sử quỷ binh tà tu, thường thường có được các loại âm độc quỷ dị bí pháp cùng bẫy dập, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá, tin tức xấu bên trong cũng ẩn chứa một tia tin tức tốt. Tà tu bình thường sẽ không lập tức giết chết bắt được tu sĩ, nhất là tu vi không sai tu sĩ. Đem nó sinh hồn rút ra luyện bảo pháp khí, có thể là đem nó nhục thân luyện chế đến cường đại hơn cương thi, là đám tà tu càng thường gặp cách làm. Ý vị này, Thiên Vu sắc thực có tương đối lớn khả năng còn sống, chỉ là rất có thể ngay tại gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Nghĩ tới đây, Trần Bình đã không còn mảy may do dự, thần thức trong nháy mắt bao trùm phía trước âm khí nồng nặc nhất khu vực này. Đằng sau, hướng phía dãy núi chỗ sâu một cái không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy âm khí màu đen huyệt động cửa vào, thẩm thấu mà đi. Tiếp cận tử phủ cảnh thần thức, không trở ngại chút nào xuyên thấu bên ngoài hang động vây bố trí, tầng kia đơn sơ che lấp cùng mê hoặc trận pháp, đem nội bộ tình hình rõ ràng phản hồi về Trần Bình não hải. Trong huyệt động bộ so từ bên ngoài nhìn phải sâu thúy được nhiều, vô lượn hướng phía dưới, chỗ sâu kết nối với một chỗ to lớn tự nhiên động đá vôi dưới mặt đất. Trong động đá vôi âm khí tràn ngập, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chính giữa có một cái không ngừng bốc lên bọt khí đục ngầu dược chỉ, nước ao màu đỏ sậm, tản ra gây mũi tanh hôi. Bên cạnh ao tán lạc đại lượng không biết tên sinh vật bạch cốt cùng mấy cố mục nát quan tài. Một tên mặc rách dưới áo bào đen, khuôn mặt nhăm hiểm, ánh mắt lấp loé tu sĩ, chính xếp bằng ở cạnh dược chỉ trên một tảng đá, trên thân nó tản ra linh lực ba động, rõ ràng là luyện khí kỳ 9 tầng. Động đá vôi nơi hẻo lánh lý, bảy tám cố hành động cứng ngắc, làn da xanh đen cương thi như là như pho tượng đứng vững, khí tức còn có thể. Tà tu bên hông treo một mặt lớn chừng bàn tay màu đen hồn cờ, trên lá cờ ẩn ẩn có vặn mèo khuôn mặt hiện hiện, truyền ra rất nhỏ lại thê lương tiếng quỷ khóc, hiển nhiên bên trong giam cấm không ít sinh hồn. Nhất làm cho Trần Bình ánh mắt ngưng tụ chính là cái kia đục ngầu trong dự trì, chính âm lấy một bộ nhục thân. Nhục thân kia sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nhưng ngực còn có cực kỳ yếu ớt chập trùng, sinh cơ cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt, chính là mất tích Thiên Vu. Thiên Vu nhục thân trung quanh nổi lơ lửng mấy cái do âm khí ngưng tụ mà thành quỷ dị phù văn, chính như cùng con địa bình thường, chậm rãi rút ra trong dược trì lực lượng, đồng thời tẩm bổ cũng cải tạo bộ thân thể này. Cùng lúc đó, Trần Bình có thể rõ ràng cảm giác được Thiền Vu một sợi cực kỳ yếu ớt thần hồn ba động đang bị cưỡng ép giam cầm tại mặt kia màu đen hồn cờ bên trong, gặp lấy giày vò. Tình huống trong nháy mắt sáng tỏ. Chương 346, có thể hay không mạng sống. Chương 346, có thể hay không mạng sống. Ta tu bắt được Thiền Vu, ngay tại thi triển một loại nào đó tà ác luyện thi chi thuật. Hắn ý đồ đem Thiền Vu nhục thân luyện chế thành một bộ cường đại hơn cương thi, đồng thời đem hắn sinh hồn rút ra, luyện vào mặt kia một cờ, lấy tăng cường uy lực của pháp khí. Thật can đảm. Trần Bình trong lòng sát ý như là núi lửa giống như dâng trào, cơ hồ muốn kìm nén không được. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì đáng sợ bình tĩnh. Hắn quay đầu đối với theo sát mà đến Vương Hoán cùng Lý Minh thấp giọng nói, thanh âm băng lãnh như sắt. Hai người các ngươi chờ đợi ở đây, thu liễm tất cả khí tức, không có ta tín hiệu, tuyệt đối không thể tới gần phía trước hang động nửa bước. Bên trong là một tên luyện khí 9 tầng tà tu, ta tự có thủ đoạn đương đối. Là sư thúc ngàn vạn coi chừng. Vương Hoán cùng Lý Minh cảm nhận được Trần Bình trên thân cái kia cố cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hàn ý, trong lòng run lên, vội vàng thấp giọng đáp ứng, cấp tốc tìm một chỗ nham thạch hậu phương ẩn nấp đi. Bọn hắn biết rõ, loại tầng thứ này tranh đấu, chính mình đi vào không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Trần Bình thân hình hơi trao đảo một cái, như là dung nhập trong bóng đêm một đạo khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động đi tới huyệt động cửa vào. Hắn căn bản không có che giấu tự thân khí tức ý tứ, thuộc về trúc cơ kỳ cường hoành linh áp, như thực chất sơn nhạc, ở vàng dáng lông. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động mỗi một tấc không gian. Ông, hang động chỗ sâu, đang tính toán, coi chừng duy trì lấy luyện thi trận pháp hung ác nham hiểm tà tu, đột nhiên mở hai mắt ra. Con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim, trên mặt huyết sắc tật hởi, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Tại cỗ này cùng bố linh áp trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như là bị sóng lớn đập tại trên bờ cắt tôm cá, liền hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Ngoài ra, chính mình quanh thân linh nguyên như là lâm vào vũ bùn, vận chuyển trì trệ, cơ hồ muốn sụp đổ tăng công. Trước, tiền bối, tha mạng. Ta tu cơ hồ là lộn nhào từ trên tảng đá ngã xuống, tứ chi cùng sử dụng ngã nhào xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại trên mặt đất băng lãnh, phát ra thùng thùng chấm đụng. Thanh âm hắn run rẩy gần như không thành điệu, tràn đầy cực hạn sợ hãi. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Vạn bối tội đáng chết vạn lần. Không biết vạn bối chỗ nào đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha vạn bối một cái mạng chó. Trong lòng của hắn hãi nhiên muốn tuyệt, tại sao có thể có trúc cơ kỳ cao nhân đột nhiên giáng lâm đến hoang sơn giã lĩnh này? Chính mình một mực cẩn thận chặt chẽ, chỉ ở xa xôi thôn xóm cướp giật chút phàm nhân tu luyện, chưa bao giờ trêu chọc qua tồn tại bực này a. Trần Bình chậm rãi đi vào âm lãnh ở ngước động đá vôi, bước chân rơi vào trên đất đá, phát ra rõ ràng tiếng vọng, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Na Tả Tu đáy lòng bên trên. Hắn ánh mắt lạnh như băng đầu tiên là đảo qua trong dược chỉ khí tức yêu đất tiền bu, nhìn thấy đồ đệ bộ kia thảm trạng, sát ý trong lòng càng tăng lên. Sau đó, ánh mắt của hắn như là hai thanh băng lãnh đao, rơi vào quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, chính dập đầu như dã tỏi Tả Tu trên thân. Trần Bình tâm niệm vừa động, chân nguyên tuôn ra, hóa thành mấy đạo lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt dây thừng. Dây thừng như linh xà giống như, đem Na Tả Tu từ đầu đến chân buộc chặt chẽ bức vàng, để nó không thể động đậy. Tả Tu từ đầu đến cuối đều không có chút nào phản kháng. Hắn không dám phản kháng, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Luyện khí cùng trúc cơ ở giữa thực lực sai biệt, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Thậm chí đều không phải là trưởng thành cùng hai đồng chênh lệch, là trưởng thành cùng một cái con gà con chênh lệch. Ta hỏi, người đáp. Trần Bình thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như băng châu đập xuống. Nếu có nửa câu nói ngoa, ta sẽ để cho ngươi nếm thử chịu hồn luyện phách tư vị, cam đoan so hồn cờ bên trong quỷ vật thống khổ ba lần. Na Tả Tu bị chân nguyên dây thường siết đến xương cốt rung động, cơ hồ muốn ngạt thở, nghe được chịu hồn luyện phách bốn chữ, càng là dọa đến hồn phi phách tán, liên tục gật đầu. Ta lại hỏi ngươi, đồ nhi ta tình cảnh hiện tại, phải chăng còn có cơ hội sống sót? Trần Bình nhìn về phía Thiền Vu nhục thân, mà Tả Tu cũng là thuận Trần Bình ánh mắt nhìn lại. Vừa xem xét này, hắn hiểu được, trong dược chỉ cái kia sắp bị luyện thành cương thi tiểu tử, lại là vị này trúc cơ cao thủ đồ đệ. Lần này thật sự là chọc thủng trời. Bản năng cầu sinh để hắn đầu óc phi tốc chuyển động, sợ hãi tới cực điểm, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra một tia xảo trá. Hắn biết rõ, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận là chính mình chủ động thiết kế hại người, nhất định phải đem trách nhiệm đẩy đi ra, đồng thời muốn tất cả biện pháp kéo dài thời gian. Hắn nhớ tin tưởng, sư tôn ra ngoài thu thập luyện chế huyết linh đan cần thiết cuối cùng một nhóm tinh huyết, đã gần đến một tháng, tính toán thời gian, cũng nên ngay tại cái này trong một hai ngày quay trở về. Chỉ cần sư tôn trở về, bằng vào sư tôn trúc cơ kỳ tu vi, nhất là món kia uy lực to lớn bảo vật cũng sắp luyện thành trung cực cương thi, nói không chừng có thể cùng cái này trúc cơ tu sĩ quần nhau thậm chí phản sát. Nghĩ tới đây, Tả Tu trên mặt gạt ra càng thêm sợ hãi, càng thêm hối hận biểu lộ, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, kêu khóc lấy giải thích. Tiền bối minh giám, tiền bối minh giám a. Văn bối, văn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cùng đường mặt lộ mới ra hạ sách này a. Ba ngày trước, thật có một vị tiên đạo đồng tu đến đây nơi đây, hán tu vi cao thầm, thấy một lần văn bối ở đây thanh tu, liền không nói lời gì, trách cứ văn bối tu luyện tà pháp, muốn thay thiên hành đạo, đánh giết văn bối vất vả luyện chế hộ thân cương thi. Văn bối những cương thi này đều là dùng vô chủ thi thể luyện chế, chỉ vì thủ hộ chỗ động phủ này, chống cự trong núi manh thú, chưa bao giờ chủ động hại qua người tính mệnh a. Hắn một bên khóc lóc kể lể, một bên vụng trộm quan sát Trần Bình sắc mặt, thấy đối phương mặt không biểu tình, trong lòng căng hoảng, tiếp tục theo dệt lời hoang đường. Văn bối lúc đó đau khổ cầu khẩn, giải thích nguyên do, nói nguyện ý lập tức rời đi nơi đây, chỉ cầu buông tha một con đường sống. Có thể vị đạo hữu kia, vị tiền bối kia hắn sát tâm đã lên, căn bản không nghe giải thích, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Văn bối vì tự vệ, mới không được đã vận dụng mấy thứ bảo mệnh pháp khí, may mắn đem nó trọng thương hắn gặp Trần Bình trầm mặc như trước, chỉ là ánh mắt càng băng lãnh, vội vàng tăng thêm ngữ khí, ý đồ tranh thủ một tia đồng tình. Văn bối biết rõ nghiệp chướng nặng nghề, tuyệt đối không còn dám ra hại vị đạo hữu này tính mệnh a. Văn bối đem nó giam cầm sau, gặp hắn thương thế nặng nghề, trong lòng sợ hãi, không dám thả nó rời đi, lại vô lực cứu chữa. Đành phải trước dùng dược trì này kéo lại nó tính mệnh, nghĩ đến chờ hắn thương thế hơi chậm, lại nghĩ biện pháp bồi tội, cùng tiễn hắn rời đi. Văn bối tự biết tội đáng chết vạn lần, nhưng xin tiền bối nể tình văn bối xác thực chưa từng thống hạ sát thủ, cũng hết sức duy trì vị đạo hữu này sinh cơ phân thượng, thà văn bối một mạng. Văn bối nguyện phát hạ tâm ma đại thệ, từ đây làm trâu làm ngựa, thờ tiền bối ra roi, báo đáp tiền bối ân không giết. Trần Bình nghe Tả Tu này trăm ngàn chỗ hở, lật ngược phải trái rào biện, trong lòng chỉ có băng lãnh niệm ai. Thủ hộ độc phủ, chống cự manh thú. Vậy bên ngoài thôn xóm những cái kia bị hút khô tinh huyết thôn dân lại là người nào cách làm? Thất thủ trọng thương. Thuốc kia trong ao ngay tại vận chuyển, rõ ràng là luyện thi chi pháp ủy dị phù văn lại giải thích thế nào? Người này miệng đầy hoang ngôn, diễn kịch vụ bè, đơn giản là muốn rũ sạch chính mình chủ động chịu tội, như toan dùng bất đắc dĩ cùng chưa xuống sát thủ đến tranh thủ một chút hy vọng sống. Trần Bình trong mắt sát cơ không che giấu nữa, chậm rãi giơ lên tay phải, trên đầu ngón tay, một cái lửa cực nóng rồng đã ngưng tụ. Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, nhất là đối với dạng này Tả Tu. Đắc Phi sở vừa nói, hắn căn bản không có chút nào hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn biết được chính mình Đồ Nhi còn có hay không cơ hội sống sót. Ta lại hỏi ngươi một lần nữa, Đồ Nhi ta còn có hay không cơ hội mạng sống. Chương 347, cứu Thiền Vu. Chương 347, cứu Thiền Vu. Trần Bình ngôn ngữ đã thấu xương, cương đại linh áp đã đem Tả Tu làn ra, xiết ra đại lượng huyết dịch. Đối với loại này lấy sinh linh tu luyện tà công, hại người vô số Tả Tu, hắn không có bất luận cái gì lòng thương hại, chỉ có giết chi cho thông khoái. Hôm nay Thiền Vu có thể sống, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Không thể sống, đó là Thiền Vu có một kiếp này. Cái gọi là vận mệnh, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ có thể nói hắn Thiền Vu vẫn như cũng là tự thân không đủ cẩn thận nhân tố, dẫn đến hắn hiện tại hạ trạng. Đúng vậy, luận như thế nào, chính mình Đồ Nhi lại thế nào không đủ cẩn thận, đó cũng là trước mắt Tả Tu này cho hại chết. Cho nên hắn phải chết. Cảm nhận được Trần Bình trên thân cái kia không che giấu chút nào, như là như thực chất sát ý lạnh thấu xương, Tả Tu kia vong hồn đại bạo, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn âm thanh kêu lên, thanh âm bởi vì cực độ sợ hãi mà biến hình. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Vãn bối. Vãn bối có biện pháp. Có bí pháp. Có thể cho vị đạo hữu này khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần cho vãn bối mấy ngày thời gian, nhất định có thể để vị đạo hữu này thần hồn an ổn quý vị, nhục thân tổn thương phục hồi. Trần Bình nâng tay lên, có chút dừng lại. Hắn tự nhiên nhìn ra tà tu này là đang trì hoãn thời gian, nhưng thiền vu tình huống cũng xác thực đặc thủ. Thân hồn của hắn hoàn toàn chính xác còn bị giam cầm tại hồn trong cờ, cũng không bị lập tức luyện hóa, nhục thân cũng chưa triệt để chuyển hóa thành không có ý thức cương thi. Từ trên lý luận rằng, nếu như thủ đoạn thỏa đáng, xác thực có thể cứu về khả năng. Trần Bình vô cùng rõ ràng, trải qua lần này tra tấn, thiền vu thần hồn bản nguyên tất nhiên bị thương nặng, tương lai con đường tu hành cơ bản đã rất khó, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Nhưng vô luận như thế nào, có thể cứu về tính mệnh, dù sao cũng so hoàn toàn chết đi một tốt. Về phần khôi phục thần hồn một chuyện, cũng không phải là bảo hoàn toàn không có chuyện cơ. Dưỡng hồn đan luyện chế ra đến, có thể bổ khuyết bản nguyên bên trên không đủ, hay là có tiếp tục duy trì tiên lộ khả năng. Cứu thiên vu vốn cũng không phải là cái gì nhiều tiền đề. Nếu muốn kéo dài thời gian, Trần Bình cũng tới hào hứng, hắn cũng nghĩ nhìn xem, tà tu này đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Có thể như vậy không có sợ hãi kéo dài thời gian, phía sau là có hay không còn có nhân vật càng lợi hại. Nếu quả thật có, vừa vận nhân cơ hội này cùng nhau dẫn ra giải quyết hết, chấm dứt hậu họa, miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố. A, ngươi có thể cứu hắn. Trần Bình ngữ khí đạm mạc, nghe không ra mảy may cảm xúc. Cần bao lâu? Tà tu nhìn thấy Trần Bình động tác dừng lại, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng lời thể son sắt mà bảo chứng. 2, 0, 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày. Tiền bối, vị đạo hữu này thần hồn bị van bối lô mãng địa nhiếp nhập hồn cờ, mặc dù thụ dày vọt nhưng cũng không tổn thương căn bản, chủ yếu là nhục thân bị âm khí cùng dược lực ăn mòn, cần thời gian từ từ nổ, điều trị. Van bối có một môn tổ truyền an hồn quy nguyên bí pháp có thể trợ nó thần hồn bình ổn quy thiếu, tầm bổ nhục thân. Chỉ là bí pháp này thi triển ra cực kỳ hao phí tâm thần, lại quá trình không có khả năng nhận mảy may quấy rầy, cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Hắn một bên nói, một bên bụng trộn quan sát Trần Bình phản ứng, trong lòng âm thầm cầu nguyện sư tôn có thể mau chóng chạy về. Tốt, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Trần Bình lạnh lùng nói, thu hồi đầu ngón tay hỏa long, nhưng này cỗ sát ý lạnh như băng cũng không tiêu tán, ngược lại như là treo tại tà tu đỉnh đầu lợi kiếm. Hiện tại liền bắt đầu. Như 3 ngày sau đổ nhi ta không thể tái hiện sinh cơ, hoặc là ngươi dám đùa bất luận cái gì hoa dạng, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Đúng đúng đúng. Đa tạ tiền bối cho vãn bối cơ hội lập công chuộc tội. Vãn bối tuyệt không dám đùa hoa dạng. Tuyệt không dám. Ta tu như được đại xá, cuống quýt dập đầu, nhưng trong lòng mừng thầm. 3 ngày thời gian, đầy đủ sư tôn chạy về. Đến lúc đó, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Tại Trần Bình ánh mắt băng lãnh giám thị bên dưới, ta tu bắt đầu thi triển bí pháp. Hắn đầu tiên là làm bộ đánh ra mấy đạo phức tạp lại có hoa không quả pháp quyết, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh trong dược chỉ dược lực lưu động, chậm lại những cái kia âm khí phù văn đối với thiền vu nhục thân ăn mòn tốc độ, làm ra một bộ tại nghịch chuyển tiến trình dáng vẻ. Sau đó, hắn lại nói lẩm bẩm điều khiển mặt kia màu đen hồn cờ, từ đó dẫn xuất một sợi thuộc về thiền vu khí tức thần hồn, chậm rãi, một chút xíu độ về nhục thân nó bên trong. Toàn bộ quá trình nhìn làm như có thật, tràn đầy một loại nào đó tà dị cảm giác nghi thức. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là tại cực kỳ chậm rãi nghịch chuyển luyện thi quá trình, cũng tận lực đem trình tự phức tạp hóa, lấy mức độ lớn nhất kéo dài thời gian. Trần Bình không tiếp tục để ý biểu diễn của hắn, đi đến động đá vôi cửa vào phụ cận, tìm một khối tương đối sạch sẽ tảng đá khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực, hắn thần thức cường đại như là vô hình thiên la địa võng, một mực tập trung vào tà tu nhất cử nhất động, bất luận cái gì nhỏ xíu linh lực ba động cùng cảm xúc biến hóa đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Thời gian tại trong động đá vôi kiềm chế mà tử tịch bầu không khí bên trong một chút xíu trôi qua. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Tại tà tu tận tâm tận lực cứu chữa bên dưới, thiền vũ nhục thân trạng thái quả nhiên phát sinh một chút biến hóa. Trong dược trì ăn mòn nhục thân âm khí rõ ràng yếu bớt, những cái kia quỷ dị phù văn cũng biến thành ám đạm không ít. Thiền vũ sắc mặt không còn như vậy chết trắng, có chút có một tia huyết sắc, ngực chập trùng cũng biến thành có lực một chút. Mặc dù vẫn như cũ chiều sâu hôn mê, nhưng sinh mệnh khí tức sắc thực so 3 ngày trước ổn định rất nhiều. Trần Bình đứng dậy, đi đến dược trì bên cạnh, duỗi ra ngón tay khoác lên thiền vũ trên cổ tay, một tia tinh thuần chân nguyên thăm dò vào nó thể nội, cẩn thận kiểm tra một phen. Xác nhận thiền vũ nhục thân sinh cơ đã vững chắc, chủ yếu khi âm hàn đã bị xua tan, chỉ là kinh mạch cùng đan điền có chút bị hao tổn, cần ngày sau từ từ điều dưỡng. Về phần thần hồn, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng cũng không còn giống trước đó tại hồn cờ bên trong như thế, phiêu diêu mẫn liệt. Nếu thiền vu tính mệnh tạm thời bảo vệ, như vậy tà tu này cũng sẽ không có tiếp tục giá trị tồn tại. Chờ đợi 3 ngày, cũng không đợi đến tà tu mong muốn cứu binh Trần Bình kiên nhẫn đã hao hết. Hắn đứng người lên, ánh mắt chuyển hướng cái kia bởi vì tiếp tục thi pháp mà lộ ra tinh thần có chút khô tàn, kỳ thực một mực tại âm thầm lo lắng để phòng tà tu. Tà tu cảm nhận được Trần Bình động tác cùng trên thân một lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm sát ý lạnh như băng, doa đến toàn thân lắc một cái, âm thanh kêu lên. Tiền bối tha mạng. Lại cho vãn bối 2 ngày thời gian. Liền 2 ngày. Ta nhất định khiến vị đạo hữu này tỉnh lại. Ta cam đoan. Trần Bình bất vi sở động, từng bước một hướng hắn đi đến, đầu ngón tay cái kia sợi tính hủy diệt hỏa long lần nữa ngưng tụ, nhắm ngay tà tu mi tâm. Tuy nói rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của ngươi là cái gì, bất quá, hiện tại cũng mất hào hứng, chết đi. Ngay tại hỏa long sắp ly thể mà ra trong ngáy mắt. Chương 348, lại là phù bảo. Chương 348, lại là phù bảo. Siêu. Bên ngoài huyệt động, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai, tràn đầy lệ khí lệ khiếu. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại trúc cơ kỳ linh áp từ xa mà đến gần, như là như cuồng phong của tới, xông vào động đá bôi. Cùng đồ phương nào, dám đả thương đồ nhi ta? Lời còn chưa dứt, một đạo đen nhánh lưu quang, nhanh như thiểm điện giống như bắn vào động đá bôi, tinh chuẩn ngăn tại tà tu kia trước mặt. Đúng là một mặt do không biết tên xương yêu thú cách luyện chế mà thành, mặt ngoài che kín quỷ dị đường vân cốt thuẫn. Phốc phốc. Trần Bình đầu ngón tay bắn ra hỏa long, chuẩn xác đánh trúng vào cốt thuẫn điểm trung tâm. Một tiếng vang trầm, cốt thuẫn bên trên ô quang kịch liệt lấp lóe, phát ra rẽ rủa két âm thanh. Chỉ là một lần phổ thông công kích, cái kia cốt thuẫn bên trên liền có một đạo rõ ràng vết rách xuất hiện. Trung quy là miễn cưỡng đỡ được một kích chí mạng này. Tà tu trở về từ coi chết, cả người sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng kích động, khàn giọng hô: "Sư tôn, sư tôn ngài rốt cục trở về." Trần Bình ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng cửa hang, chỉ gặp một tên thân hình gầy còm thấp bé, mặc một bộ thêu lên giữ tận bộ xương màu đen đồ án hắc bào lão giả, bước nhanh mà vào. Lão giả này tóc xám trắng lộn xộn, khuôn mặt xấu xí, trên mặt hiện đầy vết đốm, một đôi mắt tam giác lóe ra hoán độc mà hung ác nham hiểm quan mang, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trên thân nó tản ra linh lực ba động, rõ ràng là trúc cơ tầng 7. Cái kia trúc cơ tà tu vừa tiến đến, đầu tiên là cấp tốc nhìn lướt qua giữa sân tình huống, nhìn thấy trong dược chỉ thiền vô cùng trên mặt đất bị trói lấy đồ đệ, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Hắn đầu tiên là hung hăng chừng Trần Bình một chút, sau đó cấp tốc ném cho đồ đệ một cái bình ngọc màu đen, quát lớn: "Đồ vô dụng, đem cái này ngồi linh đan ăn, ổn định thương thế." Ngay sau đó, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong mắt sát cơ bùng lên, đột nhiên vô bên hông một cái căng phồng túi trữ vật. Một đạo tản ra kinh người linh áp, vương bức đặc thủ phù lục, xuất hiện tại hắn bàn tay khô gầy bên trong. Phù lục cũng không phải là phổ thông bằng giấy hoặc lụa chất, mà là dùng một loại màu vàng nhạt không biết tên linh kim chế thành. Phía trên dùng màu đỏ sẫm minh văn, miêu tả lấy một tòa hơi co lại ngọn núi đồ án. Phù lục mặt ngoài linh quang lưu chuyển, uy thế bức người. Phù bảo. Trần Bình con ngươi bỗng nhiên co bảo. Mà lại, lấy nhãn lực của hắn, trong nháy mắt đánh giá ra, cái này phù bảo tản ra linh áp, xa so với năm đó Hàn đạo nhân sử dụng món kia phải cường đại hơn nhiều. Đây là một kiện uy lực cực kỳ kinh người thổ thuộc tính loại hình công kích phù bảo. Phù bảo chính là như vậy, là lấy phá toái pháp bảo làm căn cơ luyện chế mà thành. Phá toái pháp bảo trước đó uy năng càng mạnh, như vậy phù bảo uy năng càng mạnh. Bởi vì nó chỉ có thể có được pháp bảo một uy năng, tuyệt không thể để hắn thuận lợi kích phát. Trần Bình phản ứng nhanh như thiểm điện, tâm niệm độc chỗ, một mực lơ lửng ở bên người hắn, vận sức chờ phát động 49 trôi tử mâu phi kiếm phát ra réo rắt tiếng bù bù. Dòng lượng chân nguyên không giữ lại chút nào rót vào trong kiếm trận, 49 thanh phi kiếm trên không trung xẹt qua huyền diệu quy tích, trong nháy mắt tổ hợp. Một thanh dài đến 3 trượng, thân kiếm lóng lánh chói mắt thanh quang cự kiếm, mang theo khí thế khủng bố, ngang nhiên oanh cái kia trúc cơ tà tu. Hừ, bây giờ muốn ngăn cản, đã chậm. Trúc cơ tà tu trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh, hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cơ hội tại lấy ra phù bảo đồng thời, cũng đã đem chân nguyên trong cơ thể điên cuồng rót vào trong đó. Chỉ gặp cái kia phù bảo hào quang tỏa sáng, như là một cái mặt trời nhỏ giống như loa mắt, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao tới mấy chục trượng, ngưng như thực thể ngọn núi màu vàng. Ngọn núi này toàn thân do tinh thuần thổ thuộc tính linh nguyên cấu thành, mặt ngoài thậm chí có thể nhìn thấy nham thạch hoa văn. Nó mang theo một cỗ chấn áp vạn vật, không thể địch nổi thế như bạt tấn, hướng phía Trần Bình, cùng phía sau hắn, vừa mới nghe tiếng đuổi tới cửa hang xem xét tình huống Vương Hoán cùng Lý Minh đệ xuống đầu. Hắn lại là muốn nhất cử đem Trần Bình tính cả hai cái luyện khí kỳ đệ tử cùng một chỗ chấn áp. Cự kiếm cùng ngọn núi nhỏ màu vàng ầm vang va chạm. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa, tại tương đối phong bế trong động đá vôi nổ tung. Toàn bộ động đá vôi kịch liệt lay động, đỉnh chóp thạch nhũ như mưa rơi tuôn rơi rơi xuống, mặt đất vỡ ra đạo đạo khe hở. Trần Bình lấy tử mẫu phi kiếm tổ hợp mà thành cự kiếm mặc dù lăng lệ, nhưng ở loại này thuần túy lấy lực lượng cùng trọng lượng nghiền ép phù bảo trước mặt, có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Kiếm quang sáng chói cùng nặng nghề hoàng quang mãnh liệt giao phong, phát ra tiếng cọ sát chói tai, cự kiếm bị núi nhỏ kia ép tới liên tục lùi về phía sau, thân kiếm quang mang cấp tốc cảm đạm. Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn dọc theo cùng phi kiếm tâm thần liên hệ truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động, cổ họng ngọt, một cỗ máu tươi phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Cái này phù bảo uy lực sát thực vượt qua dự liệu của hắn, cứng đối cứng phía dưới, hắn đã chịu một chút nội thương. Càng quan trọng hơn là, Vương Hoán cùng Lý Minh ngay tại sau lưng cách đó không xa, nếu để tòa này phù bảo núi nhỏ triệt để đè xuống, kinh khủng chấn áp chi lực sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn ép làm thịt nát. Hai người các ngươi, mang tiền vụ đi, lập tức rời đi sơn động, tốc độ cao nhất trở về tông môn cầu viện. Trần Bình gầm nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Hắn toàn lực thôi động thần thức cùng chân nguyên, thao túng phi kiếm cự kiếm gắt gao chống đỡ không ngừng ép xuống ngọn núi nhỏ màu vàng, thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, liều mạng là hai người tranh thủ thoát đi thời gian. Vương Hoán cùng Lý Minh cũng bị bất thình lình khủng bố công kích sợ đến trắng bệch cả mặt, trúc cơ kỳ tu sĩ chiến đấu uy thế để bọn hắn tâm thần đều chấn. Nghe được Trần Bình mệnh lệnh, hai người không có chút gì do dự. Vương Hoán cắn răng một cái, đột nhiên xông lên trước, không để ý dược chỉ ô bế, một tay lấy hôn mê thiền vu từ trong nước hồ ôm đi ra, gánh tại trên vai. Lý Minh thì cấp tốc tế ra một mặt phòng ngự pháp bài, bảo hộ ở phía sau hai người, đồng thời thi triển nhanh nhất thân pháp, hướng phía ngoài động mau chóng bay đi. Tên kia luyện khí tà tu thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng cùng không cam lòng, muốn dây rủa đứng dậy ngăn cản, lại bị Trần Bình bén nhạy phát giác được ý đồ, tâm niệm vừa động, phân ra một sợi rất nhỏ lại kiếm khí bén nhọn, suy một tiếng tại trước người hắn trên mặt đất vạch ra một đạo ngân sâu, lấy đó cảnh cáo. Tà tu dọa đến rụt cổ lại, không còn dám động. Mà tên kia trúc cơ tà tu, giờ phút này đang toàn lực điều khiển phù bảo núi nhỏ trấn áp Trần Bình, mắt thấy là phải đắc thủ, cũng thực sự không dỗi phân tâm đi quản mấy cái luyện khí kỳ tiểu bối thoát đi. Nhìn thấy Vương Hoán cùng Lý Minh mang theo Thiền Vũ an toàn xông ra sơn động, Trần Bình trong lòng thoáng nhất an. Chương 349, toàn lực cường công. Chương 349, toàn lực cường công. Hắn ánh mắt mãnh liệt, trong lòng cố kỵ giảm bớt, lại không giữ lại. Hôn nguyên nhất khí thể. Trần Bình trong lòng khẽ quát một tiếng, thể nội một mực bình ổn vận chuyển chân nguyên bỗng nhiên cải biến đường đi, dựa theo đặc biệt lộ tuyến lao nhanh đứng lên. Con ngươi mắt trái trở nên đen kịt, con ngươi mắt phải thì thuần trắng như tuyết. Khí tức quanh người tăng vọt, chân nguyên uy lực cùng phẩm chất trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Đạt được hôn nguyên nhất khí thể thả ra chất lượng cao chân nguyên ra chỉ tử mẫu phi kiếm, nguyên bản ảm đạm kiếm quang lần nữa tăng vọt. Cự kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thân kiếm rung động, kiếm khí bén nhọn bốn phía, vậy mà tạm thời đứng vững dưới núi nhỏ ép xu thế, thậm chí ẩn ẩn có đem nó hướng lên đẩy về một chút dấu hiệu. A, đây là bí pháp gì? Vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy uy lực. Trúc cơ tà tu trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lại bị càng sâu giữ tận thay thế. Bất quá, bằng cái này muốn chống lại lão phu trấn nhạc phong phù bảo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho ta trấn áp. Hai tay của hắn pháp quyết đột nhiên biến đổi, há mồm phun ra một ngụm nhỏ tinh huyết, hóa thành một đạo huyết tiễn rơi vào phù bảo biến thành ngọn núi nhỏ màu vàng phía trên. Hấp thu tinh huyết tiểu sơn lập tức hoàng quang đại phóng, ngọn núi tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực, trọng lượng phảng phất lại tăng lên mấy thành. Đúng là dùng bí pháp cưỡng ép để phù bảo phóng xuất ra càng cường đại hơn uy năng. Trần Bình sau khi thấy cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Ta tu này thủ đoạn thật đúng là đủ tà môn. Tiểu sơn lần nữa kiên định hướng phía dưới đè xuống. Từ mẫu phi kiếm tạo thành cự kiếm lần nữa phát ra gào thét, bị ép tới chậm rãi lui lại. Trần Bình cau mày, cái này trấn nhạc phong phù bảo uy lực sắc thực kinh người, viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ có khả năng ứng đối phạm chủ. Đơn thuần dựa vào tử mẫu phi kiếm, mặc dù có hôn nguyên nhất khí thể bực này ra chỉ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Thủ lâu tất thua, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà càng làm cho tâm hắn sinh cảnh giác chính là, tên kia luyện khí tà tu, thừa dịp nhà mình sư tôn ngăn chặn Trần Bình công phu, đã ngay cả lăn bỏ giằng co. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt một cái đột nhiên xuất hiện, tản ra nồng đậm mùi máu tanh hạt châu màu đỏ tươi, liều lĩnh hướng phía động đá bôi chỗ sâu, âm khí kia nồng nặc nhất, phản phất thông hướng vực sâu lối vào bỏ chạy. Tuyệt không thể để hắn đi vào. Trần Bình mặc dù không rõ ràng địa mạch chỗ sâu cụ thể có cái gì, nhưng này cố làm hắn tim đập nhanh, âm tà khí tức cùng trúc cơ tà tu trước đó đôi câu vài lời đều cho thấy nơi đó dựng dục cực lớn hung hiểm. Nếu để cho tà tu kia đi vào, không biết sẽ dẫn phát loại nào biến cố. Hắn ý đồ phân ra một bộ phận phi kiếm, hóa thành mấy đạo lưu quang đi chặn đường tên kia luyện khí tà tu. Nhưng này trúc cơ tà tu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức phát giác được Trần Bình ý đồ, nhe răng cười một tiếng, toàn lực thôi động trấn nhạc phong, tiểu sơn ầm vang ép xuống, khiến cho Trần Bình nhất định phải điều động toàn bộ phi kiếm hợp lực ngăn cản. Căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia luyện khí tà tu thân ảnh biến mất tại động đá vôi chỗ sâu trong bóng tối. Ha ha ha. Trúc cơ tà tu thấy thế, đắc ý cười như điên. Tiểu tử, ngươi tới được chính là thời điểm. Lão phu khổ tâm bồi dưỡng mấy chục năm thi vương sắp công thành, đang cần một bộ giống như ngươi cường đại trúc cơ tu sĩ nhục thân cùng thần hồn làm sau cùng tế phẩm, giúp đỡ đột phá bình cảnh. Chờ ta đổ nhi kia đem huyết linh châu đút cho thi vương, kích phát nó toàn bộ tiềm năng, chính là tử kỷ của ngươi. Đến lúc đó, nhục thể của ngươi sẽ thành thi vương một bộ phận, thần hồn của ngươi đem vĩnh thế bị thi vương nô dịch. Thi vương, huyết linh châu. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, vực sâu này phía dưới, dự dục cực kỳ đáng sợ đồ vật. Nghe tà tu này ngữ khí, kia cái gọi là thi vương một khi triệt để thức tỉnh cũng bị kích phát, thực lực sợ rằng sẽ tăng vọt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Đến lúc đó, đối mặt phù bảo cùng thi vương giáp công, hắn chỉ sợ thật giữ nhiều lãnh ít. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhất định phải tại thi vương bị triệt để tỉnh lại trước đó, giải quyết hết cái này điều khiển phù bảo tà tu. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn đã không còn giữ lại chút nào, trúc cơ đại viên mãn cường hành khí tức triệt để bộc phát ra, như là như gió bão quét sạch toàn bộ động đá bôi. Đồng thời, trên người hắn hiện ra một vòng màu vàng nhạt tầng sáng, huyền tiên cửu biến, đệ nhất biến. Trong nháy mắt này, Trần Bình cảm giác quanh thân áp lực nhẹ đi, phản phất tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc. Trong cơ thể hắn chân nguyên chất lượng lần nữa có tăng trưởng rõ rệt. Chỉ gặp hắn hai tay kết động kiếm quyết, không trung chui kia đau khổ chèo chống phi kiếm cự kiếm chấn động mạnh một cái, đột nhiên phân hóa ra, không còn nạnh kháng chấn nhạc phong ép xuống chi thế. 36 đạo bố trí tiêu hao rất lớn 36 địa nguyên kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, trực tiếp đem tiểu sơn làm cho liên tục lùi về phía sau. Còn lại 13 chuôi thì là xảo diệu vòng qua chân áp xuống tiểu sơn, từ trên dưới trái phải, từng cái xảo trá không gì sánh được góc độ, bắn về phía cái kia trúc cơ tà tu. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết cái này điều khiển phù bảo tà tu, phù bảo tự nhiên mất đi hiệu lực, động đá vôi chỗ sâu uy hiếp cũng có thể có cơ hội đi ngăn cản. Cái gì? Trúc cơ đại viên mãn? Ngươi lại còn che giấu tu vi, còn có tăng lên chân nguyên bí thuật? Cái kia trúc cơ tà tu sắc mặt rốt cục đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ đối thủ, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực cùng át chủ bài. Đối mặt mười mấy trôi lăng lệ phi kiếm như là như gió bão mưa rào vây công, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn không thể không phân tâm điều khiển mặt kia đã xuất hiện vết rách cốt thuẫn bẩn quanh thân tiến hành phòng ngự, đồng thời dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình nhanh lùi lại, ý đồ kéo dài khoảng cách, một lần nữa khống chế cục diện. Đinh đinh đang đang, suy suy suy, phi kiếm như là có được sinh mệnh bình thường, không ngừng va chạm, cắt mặt kia cốt thuẫn, phát ra dày đặc như mưa rơi tiếng nổ vang. Cốt Thuẫn mặc dù là một kiện không sai phòng ngự pháp khí, nhưng ở Trần Bình toàn lực thúc dục Tử Mẫu phi kiếm liên tục không ngừng công kích đến. Mặt ngoài ô quang bắt đầu cấp tốc cảm đạm, vết nứt kia giống như mạng nhện lan tràn ra, mắt thấy là phải triệt để phá toái. Trần Bình động, hắn bằng vào hôn nguyên nhất khí thể mang tới toàn diện tăng lên, tại chấn nhạc phong phù bảo chậm chạp ép xuống tạo thành có hạn trong không gian linh hoạt xuyên thẳng qua, giống như tử thần không ngừng rút ngắn cùng cái kia trúc cơ tà tu khoảng cách. Ánh mắt của hắn băng lãnh như lao, một mực khóa chặt mục tiêu, tìm kiếm lấy phát động một kích chí mạng thời cơ tốt nhất. Trong tay đã ngưng tụ ra hai đầu hỏa long. Trong động đá vôi chiến đấu, tiến nhập hung hiểm nhất, kịch liệt nhất gây cấn giai đoạn. Kiếm khí tung hành, phù bảo vinh minh, đá vụn bể ra, toàn bộ động đá vôi lung lay sắp đổ. Mà cùng lúc đó, tại động đá vôi chỗ sâu, tên kia luyện khí tà tu đã bưng lấy viên kia không ngừng tản mát ra nồng đậm huyết quang cùng gây mũi mùi tanh huyết linh châu lảo đảo vọt vào một cái so bên ngoài động đá vôi càng thêm lạnh lẽo tận xương trong động vật. Động vật trên vách đá khắc họa đầy lít nha lít nhít, vạn mèo quỷ dị phù văn màu máu. Những phù văn này như là vật sống giống như chậm rãi núp đích, tản ra cảm giác quỷ dị. Động vật trung ương là một cái do cự thạch màu đen lũy thế mà thành to lớn quan tài, nắp quan tài cũng không hoàn toàn khép lại, từng tia từng sợi ngưng tụ như thật thi khí màu đen đang từ bên trong không ngừng chảy ra. Toàn bộ quan tài đang phát ra một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy uy áp kinh khủng. Bên trong có một đầu ngủ say thi vương, sắp thức tỉnh. Chương 350, thi vương ra quan tài. Chương 350, thi vương ra quan tài. Động đá vôi chỗ sâu, cái kia che kín phủ văn màu máu trong động vật. Luyện khí tà tu lộn nào, bổ nhào vào cái kia to lớn màu đen thạch quan trước. Thạch quan nắp quan tài cũng không hoàn toàn khép lại, có lưu một cái khe, thi khí màu đen như là vật sống giống như, từ đó không ngừng trôi ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Thạch quan chung quanh trên mặt đất, khắc họa lấy càng thêm phức tạp, càng bị dị hơn trận pháp đường vân, giờ phút này chính có chút lóe ra huyết quang. Giống như tại hô ứng tà tu trong tay viên kia bước lên hồng quang huyết linh châu. Tà tu trên khuôn mặt hôn tạm sợ hãi cực độ, còn có một loại bệnh trạng của nhiệt. Hắn nghe bên ngoài truyền đến kịch liệt đấu pháp âm thanh, phù bảo tiếng oanh minh cùng sư tôn gầm hét, biết mình cùng sư tôn sinh tử tồn vong, có lẽ ngay tại nhất cử này. Hắn hai tay run run, đem viên kia ẩn chứa đại lượng sinh linh tinh huyết huyết linh châu giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm, là một loại cổ lão mà khó đọc chú văn. Theo chú văn ngâm tụng, huyết linh châu quang mang càng ngày càng thịnh, đem toàn bộ động vật chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Thạch quan chung quanh trận pháp đường vân cũng xuống lại, huyết quang lưu chuyển, tham lam hấp thu huyết linh châu tản ra huyết khí. Thạch quan chấn động nhẹ đứng lên, bên trong truyền ra từng đợt gầm nhẹ, có đồ vật gì đang thức tỉnh. Thành, liền muốn thành. Tà tu trong mắt bộc phát ra mừng như điên quang mang, hắn dựa theo sư tôn truyền thụ cho phương pháp, đem huyết linh châu cẩn thận từng ly từng tí đẩy hướng thạch quan cái khe này. Hạt châu khẽ rửa gần khe hở, liền bị một cỗ lực lượng vô hình hút vào, trong nháy mắt chui vào trong quan tài trong hắc ám. Ngay sau đó, thạch quan chấn động trở nên càng thêm kịch liệt. Cương đại, ngang ngược uy áp từ trong quan tài tràn ngập ra, ép tới cái kia luyện khí tà tu cơ hồ nằm trên mặt đất, thở không nổi. Ong ong ong. Trầm thấp ông minh từ trong quan tài truyền ra, cũng không phải là thanh âm, dường như toàn bộ hang động tại đi theo lấy cùng một chỗ chấn động. Lập tức, tại tà tu khẩn trương mà ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, một cánh tay chậm rãi từ thạch quan trong khe hở đưa ra ngoài. Cái tay này xuất hiện, ngoài tà tu đoán trước. Trong tưởng tượng của hắn thi vương chi thủ, hẳn là tiểu thụy, khô gắt, mọc đầy lông xanh hoặc là che kín lân thiến. Nhưng mà, trước mắt cái tay này lại không phải như vậy. Đó là một cái nữ tính tay. Ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, làn da bảy biện ra một loại khuyết thiếu sinh cơ tái nhợt sắc, nhưng lại dị thường tinh tế tỉ mỉ, thậm chí mang theo một loại đầu khấu thiếu nữ giống như chân mềm cảm giác. Móng tay bén nhọn, dài ước chừng thấp hơn, bảy biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, phảng phất thẩm thấu khô cạn huyết dịch, mà tại cái kia đỏ sậm móng tay mũi nhọn, lại ẩn ẩn lưu động một tầng cực kỳ mờ nhạt, lại không cách nào coi nhẹ hào quang màu vàng nóng, tràn đầy một loại dị dạng mỹ cảm. Cánh tay hoàn toàn duỗi ra, đồng dạng bảy biện ra tái nhợt sắc, chỉ là da thịt vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ đến không giống tử vật. Nhưng dưới da, hiện đầy răng khắp nơi màu đen mạch máu đường vân, giống như mạng nện lan tràn, cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Tà tu đầu tiên là sức sở, lập tức cuồng hỉ càng sâu. Dị tượng, đây là thi vương tiềm lực to lớn dị tượng. Trong cổ tịch có năm, móng tay thuần kim, da dưới có văn, chính là thi bên trong vương giả trí tướng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong, dùng một loại nào đó màu đen da thú luyện chế mà thành phụ lục. Trên tờ phụ lục này miêu tả lấy một cái vật mèo đầu lâu đồ án, đầu lâu hai mắt chỗ, điểm hai giọt màu đỏ sẫm tinh huyết. Đây cũng là khống thần phù là sư đồ hai người hao phí cực lớn tâm huyết mới luyện chế thành công, chuyên môn dùng cho khống chế cỗ này sắp đạn sinh thi vương. Chỉ cần đem phù này đánh vào thi vương mới sinh, còn yếu ớt thần hồn hạch tâm, liền có thể tới thành lập chủ phó khế ước. Từ đây khống chế cỗ này cường đại công cụ chiến đấu. Tà tu trong miệng chú ngữ lại biến, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại khống thần phù bên trên. Phù lục lập tức ô quang đại phóng, hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn bắn về phía cái kia vừa mới rũa ra quan tài cánh tay, cũng chui vào cái kia tái nhợt sắc dưới da, biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Tà tu trong lòng rung động, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn có thể cảm giác được, không thần phù đã thành công tiến nhập thi vương thể nội, cũng bắt đầu ý đồ cùng tần sinh kia, u mê thần hồn thành lập liên hệ. Sau đó, chính là một bước mấu chốt nhất, quất roi thần hồn, là cấn nô ấn. Tà tu quanh chân ngồi xuống, tập trung toàn bộ tinh thần, đem thần thức của mình ngưng tụ thành một cây vô hình roi, dọc theo không thần phù thành lập liên hệ, hung hăng quất hướng thi vương cái kia mới sinh thần hồn. Đùng. Thần thức chi tiên quất vào thi vương trên thần hồn, phát ra chỉ có tà tu chính mình có thể nghe đến giòn vang. Hắn trong mong muốn, thi vương thần hồn hẳn là phát ra thống khổ kêu rên, đồng thời trở nên thuần phục. Nhưng mà, sự tình phát triển lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thi Vương thần hồn cũng không có giống trong dự đoán yếu ớt như vậy. Thần hồn kia mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là một đoàn tân sinh, mềm mại tây đông, ngược lại giống như là một khối đã trải qua vạn tái hàn băng rèn luyện huyền thiết. Cứng rắn, băng lãnh, mang theo một loại tuyên cổ bất biến ngoan cố. Đùng, đùng, đùng. Ta tu không tin tà, liên tục huy động thần thức chi tiên, càng thêm dùng sức quật đi qua. Mỗi một lần quật, hắn đều cảm giác được thần thức của mình quất vào cứng rắn kim thạch bên trên, lực phản chấn để chính hắn thần hồn đều cảm thấy một trận nhói nhói. Đây là có chuyện gì? Cực kỳ kỳ quái, làm sao ta cảm giác quật không có bao nhiêu tác dụng? Tà tu nghi ngờ sờ lên đầu, không có khả năng lý giải trong đó chân ý bất quá, hắn vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục quật lấy Thi Vương. Thi Vương thần hồn, xác thực nhận lấy một chút trùng kích, truyền lại ra một loại có chút bị đau cảm xúc, nhưng còn xa mới tới sụp đổ hoặc là bị nô dịch trình độ. Ngược lại, một loại ngang ngược, phẫn nộ, cùng một loại cao cao tại thượng miệt thị cảm xúc, từ cái kia cứng rắn trong thần hồn truyền ra ngoài. Giống, bén nhọn, gào thét chói tai, đột nhiên từ thạch quan nội bạo phát ra tới. Tiếng gào thét này ẩn chứa cường đại thần hồn trùng kích, chấn động đến toàn bộ động vật đều đang run rẩy, trên vách đá phủ văn màu sáng tối chập chờn. Luyện khí tà tu đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy đầu giống như là bị trọng truy đánh trúng, mắt tối sầm lại, hai mũi bên trong nháy mắt chảy ra máu tươi, thần thức cơ hồ bị đánh sơ sát. Thạch quan nắp quan tài bị một cỗ cự lực đống nhiên đẩy ra, trượt xuống trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Một thân ảnh chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. Tà tu cường chịu đựng thần hồn đau nhức kịch liệt cùng mê muội, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Vừa xem xét này, càng làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Cái kia ngồi xuống thân ảnh, có được một tấm nữ nhân gương mặt, trừ màu da là quỷ dị màu xanh đen, cùng trên mặt phân bố một chút như là vết dạn giống như màu đen mạch máu đường vân bên ngoài, gương mặt này lại ngoài ý liệu, xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ đến như là tạo hình, mặt mày ở giữa, thậm chí mang theo một loại khó nói nên lời phong tình, phảng phất không phải mới vừa từ trong quan tài bỏ ra tới cương thi, mà là một vị ngủ say đã lâu, vừa mới thức tỉnh giai nhân tuyệt sắc. Nữ thi vương triệt để đứng lên, cất bước ra thạch quan. Chương 351, thoát ly khống chế. Chương 351, thoát ly khống chế. Nữ thi vương dáng người cao gầy, so cái kia luyện khí tà tu còn phải cao hơn không ít, mặc một bộ đã 10 phần làm lũ, lại lờ mờ có thể nhìn ra nguyên bản hoa mỹ tiểu dáng cung trang váy dài. Váy dài chỗ tổn hại, lộ ra thiết thanh lại tinh tế tỉ mỉ da thịt. Thân hình của nàng đường cong kinh người, nhất là một đôi chân, tại làm lũ dưới làn váy như ẩn như hiện, thon dài trực tiếp, tỷ lệ hoàn mỹ động đến hồn phách người. Chỉ là cái kia thiết thanh màu da cùng mơ hồ đường vân màu đen, nhắc nhở lấy người xem đây cũng không phải là người sống. Nàng tựa hồ có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó cặp kia không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái, chỗ sâu trong con ngươi lại ẩn ẩn hiện ra một tia kim quang con ngươi, như ngừng lại sủi lơ trên mặt đất, máu me đầy mặt luyện khí tà tu trên thân. Chính là người này, vừa rồi tại dùng một loại nào đó phương pháp công kích nàng ý thức. Một cỗ bản năng chán ghét cùng sát ý từ nữ thi vương trong lòng dâng lên. Nàng không cần suy nghĩ, vẹn vẹn tuần hoàn theo nguyên thủy nhất phản ứng. Nàng nâng lên cái kia móng tay đỏ sậm, mũi nhọn hiện kim tay, nhìn như tùy ý, hướng phía tà tu kia nhẹ nhàng gỗ. Ngang ngược lực lượng, trong nháy mắt bao phủ tà tu. Tà tu ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như là bị một tòa vô hình núi lớn ép qua. Phốc phốc một tiếng, hóa thành một bãi mơ hồ thịt vụn, thật sâu khảm vào mặt đất, ngay cả thần hồn đều bị nguồn lực lượng này chấn vỡ cho bụi. Nữ thi vương lườm bãi kia thịt vụn một chút, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu chán ghét, phản phất chỉ là chụp chết một cái đáng ghét côn trùng. Nàng không tiếp tục để ý, bước chân ung dung hướng phía động vật lối ra đi đến. Bước tiến của nàng nhìn như chậm chạp ưu nhã, bước ra một bước, thân ảnh lại quỷ dị xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Lại một bước, lại tiến lên hơn 10 trượng. Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường di động phương thức, nếu như Trần Bình ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ nhận ra. Cái này tuyệt không phải phổ thông khinh thân thuật hoặc độ thuật. Đây là ngự linh thuật bên trong ghi lại trung cực bí thuật, xúc địa thành thốn. Động đá vôi chiến trường chính. Trần Bình vừa mới thi triển Huyền Thiên Cựu Biến đệ nhất biến, phân hóa phi kiếm, vòng qua chấn nhạc phong phù bảo, đối với cái kia trúc cơ tà tu phát động giống như mưa to gió lớn công kích. Mặt kia cốt tuấn tại hơn 10 thanh phi kiếm liên tục trùng kích vào, rốt cục chống đỡ không nổi, răng rác một tiếng, triệt để vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Trúc cơ tà tu sắc mặt đại biến, đã mất đi phòng ngự mạnh nhất pháp khí, hắn đối mặt dày đặc phi kiếm vây công, lập tức hiện tượng hoàn sinh. Hắn liều mạng thôi động thân pháp, ý đồ tránh né, đồng thời thi triển các loại đề giai phòng ngự pháp thuật, nhưng ở Trần Bình tinh diệu điều khiển bên dưới, những pháp thuật này như là giấy bình thường, bị tùy tiện xé rách. Mắt thấy một đạo kiếm quang bén nhọn liền muốn đâm xuyên cổ họng của hắn, trúc cơ tà tu trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giống cái tia âm thanh bén nhọn chói tai, ẩn chứa thần hồn mạnh mẽ trùng kích gào thét, đột nhiên từ động đá vôi chỗ sâu truyền đến. Tiếng gào thét này xuyên thấu vách đá, trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Trần Bình mặc dù thần thức cường đại, nhưng bất thình lình thần hồn trùng kích, hay là để tâm thần của hắn xuất hiện cực kỳ nhỏ một tia ba động. Chính là tia ba động này, để hắn đối với phi kiếm điều khiển xuất hiện không có ý nghĩa, lại đủ để ảnh hưởng chiến cuộc sát na trì trệ. Cao thủ tranh chấp, thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt. Cái kia trúc cơ tà tu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Hắn đông nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển một chủng loại giống như huyết độn bí thuật, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, lấy vượt xa bình thường tốc độ, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo chí mạng kiếm quang. Kiếm quang sát mở vai của hắn lướt qua, mang theo một giải huyết hoa, lại không thể lấy nó tính mệnh. Đáng tiếc, Trần Bình trong lòng thầm kêu một tiếng. Vừa rồi nếu không phải cái kia âm thanh quỷ dị gào thét quá nhiều, hắn chí ít có 70% nắm chắc, có thể đem tà tu này tại chỗ chém giết. Hiện tại, đối phương mặc dù thụ thương, lại trốn khỏi tình thế chắc chắn phải chết. Cái kia trúc cơ tà tu trở về từ có chết, chưa tỉnh hồn, thậm chí không kịp xử lý đầu vai vết thương, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Thành, Thi Vương thức tỉnh. Ha ha, trời không quên ta. Hắn lại không nửa điểm ham chiến chi tâm, thậm chí ngay cả cái kia uy lực to lớn chấn nhạc phong phù bảo đều không để ý tới thu hồi phù bảo mất đi tiếp tục pháp lực chèo chống, hóa thành nguyên hình bay xuống trên mặt đất. Quay người liền hướng phía động đá vôi chỗ sâu, tiếng gào thét kia chuyển đến phương hướng bỏ mạng chạy đi. Hắn hiện tại duy nhất sinh lộ chính là điều khiển ở Thi Vương, sau đó dùng Thi Vương lực lượng chém giết trước mặt cái này giảo hoạt tiểu bối. Trần Bình nhìn đối phương chạy trốn bóng lưng, trong lòng trầm xuống. Thi Vương, vừa rồi cái kia âm thanh gào thét ẩn chứa tinh thần trùng kích mạnh như thế, thật chẳng lẽ bị bọn hắn bồi dưỡng ra vật gì đáng sợ? Hắn không dám kinh thường, lập tức đem thần thức hướng về phía trước kéo dài, ý đồ dò xét động đá vôi chỗ sâu tình huống. Nhưng mà thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc đến khu vực này, Trần Bình liền cảm nhận được hỗn loạn, ngang ngược khí tức cường đại, đem hắn thần thức ở một mức độ nào đó quấy nhiễu cùng bài xích. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một nhân vật mạnh mẽ đang di động, lại không cách nào rõ ràng cảm giác kỳ cụ thể hình thái cùng thực lực. Đúng lúc này, cứu mạng, tiểu tử, thân yêu tiểu tử, mau cứu ta! Trúc cơ tà tu thê lương tiếng cầu cứu, xen lẫn sợ hãi vô ngần, từ động đá vôi chỗ sâu truyền đến. Thanh âm này tràn đầy tuyệt vọng, phản phất như gặp phải cái gì không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự khủng bố sự vật. Trần Bình trong mày, trong lòng cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm. Tay hắn cầm mẫu kiếm, tử kiếm vờn quanh quanh thân, chậm rãi hướng động đá vôi chỗ sâu tới gần. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là dạng gì Thi Vương có thể làm cho một cái trúc cơ kỳ tà tu dọa thành bộ dáng này. Chương 352, hạn bạn xuất thế. Chương 352, hạn bạn xuất thế. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thần thức độ cao tập trung, phòng bị khả năng xuất hiện tập kích. Động đá vôi chỗ sâu khí âm hàn càng ngày càng nặng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát uy áp. Rất nhanh, hắn thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Tại thông hướng cực âm địa mạch động quật kia lối vào, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi để trần trắng nõn, lộ ra thiết thanh mắt cá chân. Sau đó là lam lũ cung chằm ấy. Tiếp lấy, Trần Bình thấy rõ người đến toàn cảnh. Đó là một tên dáng người cực kỳ nữ tử cao gầy, nhìn ra thân cao cơ hồ cùng hắn tương tự. Nên biết được, chiều cao của hắn tại trong tu sĩ đã tính cao. Nữ tử tầm thường, muốn so hắn thấp một cái đầu, mà nữ tử này đúng là có thể cùng hắn cao bằng. Thực sự có chút khoa trương. Nàng mặc một bộ tổn hại nghiêm trọng cổ đại cung trang váy dài, váy phá toái, lộ ra phía dưới thiết thanh lại đường cong ưu mỹ, dáng dấp để cho người ta nhịn không được ghé mắt hai chân. Cánh tay của nàng đồng dạng trần trụi ở bên ngoài, da thịt tinh tế tỉ mỉ lại che kín đường vân màu đen, một bàn tay chính tùy ý mang theo một cái đồ vật. Chính là cái kia vừa mới chạy đến đi trúc cơ tà tu. Thời khắc này trúc cơ tà tu, nơi nào còn có nửa điểm trúc cơ cao nhân bộ dáng. Hắn giống như là con gà con một dạng bị nữ tử kia nắm nuốt khuôn mặt sách giữa không trung. Nữ tử năm ngón tay nhìn như không dùng lực, nhưng này bén nhọn màu đỏ sẫm móng tay đã có chút khảm vào tà tu xương đầu. Tà tu toàn bộ đầu, lấy một loại mất tự nhiên phương thức sụp đổ xuống, hai mắt lồi ra, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng thống khổ. Trong miệng chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, ngay cả hoàn chỉnh cầu cứu đều không kêu được. Trần Bình trên ánh mắt rời, cuối cùng rơi vào nữ tử kia trên khuôn mặt. Màu xanh đen làn da, trên mặt phân bố giống mạng nhện màu đen mạch máu đường vân, nhưng cái này không có cách nào che giấu nàng ngũ quan tinh xảo cùng mỹ lệ. Đó là một tấm có thể xưng phong hoa tuyệt đại nữ tử gương mặt, chỉ là không có chút nào sinh khí, ánh mắt trống rỗng. Chỉ là chỗ sâu trong con ngươi, lại ẩn ẩn lóe ra một tia làm người sợ hãi kỳ quang. Tóc của nàng có chút lộn xộn, tùy ý xóa, tăng thêm mấy phần xốc xếch mỹ cảm. Cái này, chính là Thi Vương. Trần Bình con ngươi bỗng nhiên co vào. Hình tượng này hoàn toàn lật đổ hắn đối với cương thi nhận biết. Trong tưởng tượng của hắn Thi Vương, hẳn là mặt xanh nhanh vàng, toàn thân lông dài, dữ tợn đáng sợ quái vật, mà tuyệt không phải trước mắt cái này. Trừ màu da cùng đường vân, cơ hồ cùng mỹ nhân tuyệt sắc không khác hình tượng. Nhưng mà, cái này mỹ lệ phía dưới ẩn chứa khủng bố, lại làm cho Trần Bình lưng phát lạnh. Nữ tử kia nhìn như chỉ là tùy ý dẫn theo trúc cơ tà tu, nhưng Trần Bình có thể cảm giác được, một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại chính giam cấm tà tu, để hắn ngay cả tự bạo hoặc là thi triển bất luận cái gì đồng quy vu tận thủ đoạn đều làm không được. Càng làm cho Trần Bình trong lòng rung mạnh chính là, nữ tử này di động phương thức. Nàng là từ trong động quật chậm rãi đi ra, bộ pháp nhìn như nhàn nhã, nhưng bước đầu tiên phóng ra, thân ảnh liền xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Bước thứ hai, đã vượt qua vài chục trượng khoảng cách. Bước thứ ba, vậy mà đi thẳng tới Trần Bình phía trước không đủ 10 trượng địa phương. Loại này nhìn như hành động, kỳ thực như là như thuấn di thần thông. Xúc địa thành thốn. Trần Bình cơ hồ muốn thoát ra. Đây là hắn tu hành ngự linh thuật trung cực áo nghĩa. Nghĩ không ra, cái này Thi Vương, vậy mà cũng hiểu cái này. Ngay tại Trần Bình trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng thời khắc, cung trang nữ tử kia, hoặc là nói nữ Thi Vương, tựa hồ đối với nắm ở trong tay đồ chơi đã mất đi hứng thú. Ngón tay nàng có chút dùng sức. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, giống như là bóp nát một cái chín muồi trái cây. Trúc cơ tà tu đầu triệt để nổ tung, hồng bạch đồ vật văng khắp nơi, nhưng quỷ dị chính là, cũng không tung tóe đến cái kia nữ Thi Vương trên thân mảy may. Thi thể không đầu co quắp mấy lần, liền mềm nhũn xuống dưới. Nữ Thi Vương tiện tay đem thi thể ném xuống đất, phảng phất vứt bỏ một kiện rác rưởi. Sau đó, nàng chỗ chống kia lại hiện ra kim quang con ngươi, chuyển hướng Trần Bình. Bị đôi mắt này để mắt tới, Trần Bình trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đó là nguồn gốc từ trên cấp độ sinh mệnh cảm giác áp bách, là một loại gặp được thiên địch giống như bản năng sợ hãi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình tốc độ máu chảy đều trở nên chậm mấy phần, chân nguyên vận chuyển cũng xuất hiện một tia vướng víu. Không có khả năng. Khí tức này, rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn cấp độ, tại sao lại cho ta to lớn như vậy áp lực? Trần Bình trong lòng hãi nhiên. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển, nhớ lại nhìn qua tất cả liên quan tới cương thi, liên quan tới tà vật điện tịch. Đột ngột, một cái cơ hồ bị lãng quên, ghi chép ở mộ vốn cực kỳ cổ lão trên tàn quyển danh tử, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Hạ bạn, cổ tịch trong tàn quyển nâng lên, vài ngàn năm trước, An Lý quốc xung quanh địa vực từng xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố cương thi, chỗ đến, đất căn nghìn dặm, dòng sông khô cạn, cỏ cây chết héo, cho phàm nhân mang đến gần như ngập đầu tai hại. Nơi đó mấy cái tông môn liên hợp, phái ra mấy tên kim đan tu sĩ tiến về tiêu diệt, cuối cùng bỏ ra ba tên kim đan tu sĩ vẫn lạc thảm trọng đại giới, mới miễn cưỡng đem tà vật kia trấn áp xuống dưới. Mà tà vật kia danh tự, liền gọi là Hạ bạn. Trong tàn quyển miêu tả, hạn bạn cùng với những cái khác cương thi khác biệt, bọn chúng thường thường duy trì khi còn sống dung mạo xinh đẹp, lại hạn bạn đều là nữ tính. Theo thời gian trôi qua, hạn bạn sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng động lòng người, đây là một loại quỷ dị trưởng thành. Thẳng đến cuối cùng, nàng sẽ cùng chân nhân không khác, hay là nghiêng nước nghiêng thành loại kia dung mạo. Mà hạn bạn sinh ra, cực kỳ khó khăn, cũng không phải là đơn thuần dựa vào âm khí tầm bổ liền có thể hình thành. Có một loại càng thêm cổ lão, càng thêm ly kỳ truyền thuyết xưng, thế gian tồn tại hạn bạn, căn nguyên của nó khả năng cũng không phải là giới này. Mà là cùng một vị tại thời đại viết cổ, gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn, mang vô tận oán hận rơi vào hư không nào đó giới chi chủ có quan hệ. Thế gian bồi dưỡng tiềm lực to lớn thi vương, có cực vi tiểu sát suất sẽ cùng trong hư không vị tồn tại kia sinh ra cảm ứng, dẫn tới nàng một kia bản nguyên bám vào, từ đó trở thành thi vương bên trong vương giả, hạ bạn. Trước mắt cái này cùng trang nữ thi hình tượng, cái kia xúc địa thành thốn thần thông, cùng cái này viễn siêu cùng giai uy áp kinh khủng. Không một không cùng cái kia trong tàn quyển liên quan tới hạ bạn lẻ tẻ ghi chép ăn cướp. Chương 353, đối chiến hạ bạn. Chương 353, đối chiến hạ bạn. Trần Bình không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, tiết hầu có chút phát khô. Nói thật, tại nhận ra hạn bạt lai lịch giờ khắc này, hắn là thật ra đời mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Đây không phải đối với kẻ địch mạnh mẽ sợ hãi, mà là đối với không biết, đối với truyền thuyết, đối với loại này trái ngược lẽ thường tồn tại bản năng e ngại. Nhưng mà, nỗi sợ hãi này bèn bèn kéo dài không đến một hơi thời gian. Trần Bình đạo tâm trải qua vô số lần ma luyện, sớm đã kiên cố. Sợ hãi qua đi, thay vào đó là một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Đối với mình vừa rồi, vậy mà lại sinh ra e ngại cảm xúc phẫn nộ. Bất quá là một bộ trúc cơ đại viên mãn cương thi mà thôi. Dù là nàng là hạ bạn, cảnh giới bày ở nơi này, ta Trần Bình một đường tu hành đến nay, trải qua sinh tử, chưa từng sợ qua ai. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tất cả do dự cùng sợ hãi đều bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cương đại chiến ý như là giống như hỏa diễm trong lòng hắn bốc cháy lên. Hắn biết, đối mặt loại truyền thuyết này bên trong quái vật, chạy trốn khả năng đã chết càng nhanh, chỉ có liều chết một trận chiến, mới có một chút hy vọng sống. Đối mặt hạn bạn loại truyền thuyết này bên trong địch nhân, Trần Bình không dám có chút giữ lại. Hắn cũng biết, bất luận cái gì thăm dò tính công kích đều là phí công, thậm chí khả năng để cho mình lâm vào hoàn cảnh bạn kiếp bất phục. Nhất định phải vừa lên đến liền vận dụng toàn lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, hoặc là chí ít trọng thương đối phương, vì chính mình sáng tạo thoát thân cơ hội. Hôn nguyên nhất khí thể, mở. Trần Bình trong lòng quắc khẽ, chân nguyên trong cơ thể dựa theo bí pháp lộ tuyến điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát, hắn mắt trái đen như mực, mắt phải thuần trắng như tuyết, khí tức quanh người tăng bọn, chân nguyên chất cùng số lượng đều tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cổ lão mà bàng bạc lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Huyền Thiên Cửu Biến, đệ nhị biến. Hắn không chút do dự thúc dục lớn Cửu Thiên Huyền Công Huyền Thiên Cửu Biến tầm thứ cao hơn, cũng là hắn một mực chưa từng vận dụng át chủ bài. Cả hai gia chỉ phía dưới, Trần Bình chân nguyên chất lượng đã đến một cái cấp độ rất cao. Về phần cụ thể cao đến trình độ nào, Trần Bình tạm thời cũng còn chưa thể biết được. Bất quá nằm trong loại trạng thái này, đánh giết phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hẳn là rất nhẹ nhàng. Thậm chí có thể nói như vậy, phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, trong tay hắn, đi bất quá một hiệp. Nhưng mà, Trần Bình cảm thấy cái này ý nguyên không đủ ổn thỏa, hạn bạc cho hắn áp lực quá lớn. Trần Bình hai tay cấp tốc kết động kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Vờn quanh tại quanh người hắn 49 chuôi tử mẫu phi kiếm, trong đó một thanh mẫu kiếm trong tay hắn phát ra bù bù, trong nháy mắt dựa theo một loại nào đó quy tích huyền ảo tản ra, kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí tung hành. 36 địa nguyên kiếm trận lên, vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức. Cho dù không có khả năng phát huy ra lớn nhất uy năng, cho dù tiêu hao chân nguyên tăng lên gấp 10 lần, Trần Bình đã không lo được nhiều như vậy. Trong chốc lát, lấy hạn bạc làm trung tâm, phương biên mấy chục trượng không gian bị không lăng lệ kiếm cương trỗi tràn ngập. Những kiếm này cương cũng không phải là hư ảo, mà là do cao độ ngưng tụ kiếm khí thực chất hóa mà thành, lóe ra hàn quang, đan vào lẫn nhau, hình thành một cái cự đại, không ngừng xoay tròn co vào kiếm cương lồng giam. Trong lồng giam, kiếm khí gào thét, sát cơ bốn phía. Trần Bình lần này bộc phát, có thể xưng trước mắt hắn thực lực đỉnh phong. Hắn có tự tin, cho dù là đối mặt Bạch Viên như thế đỉnh cấp trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tại đối phương không quan sát phía dưới, hắn có nắm chắc tại kiếm trận thành hình trong nháy mắt, liền đem đối phương miểu sát. Kiếm trận đã thành, sát chiêu giáng lâm. Vô số đạo kiếm cương như là mưa to mưa như chút nước, từ bốn phương tám hướng hướng phía bị vây ở trung tâm hạn bạc quân giết tới. Kiếm khí xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít. sau đó phát sinh một màn, để Trần Bình Tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đối mặt cái này đủ để giảo sát Bạch Viên loại này đỉnh cấp trúc cơ đại viên mãn tu sĩ kiếm cương phong bạo, cái kia hạn bạc trên khuôn mặt, vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Nàng thậm chí nghiêng đầu một chút, cặp kia hiện ra kim quang con ngươi nhìn xem gào thét mà đến kiếm cương, toát ra một loại cùng loại với hài đồng nhìn thấy mới lạ đồ chơi giống như hiếu kỳ thần sắc. Nàng động, động tác của nàng nhìn cũng không nhanh, thậm chí có chút tùy ý chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể, cặp kia mọc ra màu đỏ sẫm bén nhọn móng tay bàn tay tùy ý huy vũ mấy lần. Đinh đinh đang đang, suy suy một trận dày đặc, như là kim loại giao kích giống như giòn vang truyền đến. Những cái kia đủ để chém sắt như chém bùn lăng lệ kiếm cương, tại chạm đến bàn tay nàng cùng cánh tay trong nháy mắt, vậy mà như là đụng phải không thể phá hủy thần thiết, nhao nhao sụp đổ ra, hóa thành tinh thuần nhất linh khí tiêu tán. Thân thể của nàng, cánh tay của nàng, ngón tay của nàng, chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Kiếm cương phong bạo vậy mà không cách nào thương nó mảy may. Trần Bình con ngươi đột nhiên rụt lại, rung động trong lòng tột đỉnh. Cái này sao có thể? Thân thể của nàng cường độ, vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thúc dục kiếm cương, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại, liền xem như đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, tại như vậy dày đặc công kích đến cũng sẽ rất nhanh bị hao tổn. Có thể cái này hạ bạn, chỉ dựa vào nhục thân liền tùy tiện ngăn cản xuống tới. Chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, duy trì hôn nguyên nhất khí thể, Huyền Thiên Cửu Biến đệ nhị biến cùng 36 địa sát kiếm trận, đối với hiện tại hắn tới nói là gánh nặng lớn. Thế nhưng là, cái này điên cuồng tiêu hao, lại ngay cả hạn bạn phòng ngự đều không thể công phá. Không có khả năng tiếp tục như vậy. Chân Bình cắn răng một cái, kiếm quyết lại biến. Kiếm cương dung hợp, hóa nguyên là sát. Không trung xoay quanh phi kiếm chấn động càng thêm kịch liệt, những cái kia tán loạn kiếm cương không còn vô tự công kích, mà là bắt đầu hai hai, thậm chí tam tam đụng vào nhau, dung hợp. Mỗi một lần va chạm dung hợp đều sẽ sinh ra một đạo uy lực càng thêm cường đại, nhan sắc càng thâm thúy hơn, gần như màu đen khủng bố kiếm cương. Đây là 36 địa nguyên kiếm trận hai lần biến hóa, tên là 36 sát nguyên kiếm cương uy lực tăng gấp bội, nhưng đối với chân nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng đồng dạng gia tăng mấy liệt. Như vậy tiêu hao xuống dưới, không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn chân nguyên liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mấy đạo dung hợp sau sát nguyên kiếm cương thành hình, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, lần nữa khóa chặt hạ bạn, ở vàng chém xuống. Cùng lúc đó, Trần Bình cầm trong tay mâu kiếm, thân kiếm hợp nhất, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là như thuấn di xuất hiện tại hạn bạn trước người, mâu kiếm mang theo hắn toàn bộ nhục thân chi lực cùng chân nguyên, đâm về hạn bạn tim. Hắn muốn trong ngoài giáp công. Đối mặt đây càng tăng kinh khủng công kích, hạn bạn rốt cục nhấc lên một chút hứng thú. Nàng không còn chỉ là tùy ý phất tay đón đỡ, mà là nâng lên một bàn tay, năm ngón tay mở ra, tinh chuẩn chộp tới Trần Bình đâm tới mâu kiếm mũi kiếm. Bang! Chói hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang lên. Trần Bình cảm giác cánh tay rung mạnh, hổ khẩu run lên, mâu kiếm phảng phất đâm trúng một tòa vạn trượng sơn nhạc, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, cái kiếm ngưng tụ toàn bộ lực lượng một kiếm, lại bị hạn bạt tay không tiếp nhận. Cũng may, công kích của mình chỉ là vì hạn chế hạn bạt hành động. Giờ phút này, cái kia mấy đạo uy lực to lớn sát nguyên kiếm cương cũng đã chém xuống. Chương 354, càng đánh càng mạnh. Chương 354, càng đánh càng mạnh. Veng, veng, veng. Tiếng liệt tiếng nổ mạnh tại hạn bạt trên thân vang lên. Lần này, hạn bạt tựa hồ không thể hoàn toàn không nhìn. Kiếm cương bạo tạc sinh ra cường đại lực trùng kích, đưa nàng đánh cho hướng về sau lảo đảo mấy bước. Trên người nàng món kia vốn là lam lũ cung trang bị xé đứt, lộ ra phía dưới da thịt. Chỉ gặp nàng trên hai tay xuất hiện hai đạo vết thương sâu tới xương, nửa bên mặt trái gò má bị lột một khối lớn da thịt, lộ ra phía dưới màu xanh đen xương cốt, ngực tức thì bị một đạo kiếm cương xuyên qua, lưu lại một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng. Thương thế như vậy, đổi lại bất luận sinh linh gì, cho dù là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cũng tuyệt đối là vết thương chí mạng, sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Trần Bình trong lòng vừa mới dâng lên một tia hy vọng, nhưng sau một khắc, hy vọng này liền bị phát sinh trước mắt cảnh tượng vô tình đánh nát. Hạn Bạt túi đầu nhìn một chút trên người mình vết thương, trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng thần sắc, không phải thống khổ, mà là một loại bị sâu kiến thương tổn. Tức giận. Ngay sau đó, làm cho người dùng mình sự tình phát sinh. Tương đạo hắc khí nồng đậm, như là có được sinh mệnh giống như, từ thân thể nàng miệng vết thương, thậm chí từ nàng toàn thân trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra. Những hắc khí này cấp tốc quấn quanh ở trên vết thương, phát ra từ từ tiếng vang. Sau đó, tại Trần Bình khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, nàng gái kia bị chém đứt cánh tay xương cốt cùng cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, kết nối, trên gương mặt thiếu thốn huyết nục cấp tốc tái sinh, bao trùm, ngực cái kia kinh khủng trống rông cũng bị hắc khí lấp đầy, sau đó ngưng tụ thành huyết nục mới cùng xương cốt. Không đến thời gian 3 hơi thở, hạn bạc trên thân cái kia đủ để trí tử trọng thương, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Chứ cung trang càng thêm tổn hại, thân thể của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại. Chỉ có nàng quanh thân tràn ngập hắc khí, tựa hồ hơi mở nhạt một kia, nhưng rất nhanh lại từ trong cơ thể nàng được bổ sung. Đây là thứ quỷ gì? Trần Bình hít sâu một hơi, trong lòng lần thứ nhất sinh ra cảm giác bất lực. Công kích vô hiệu, còn có thể trong nháy mắt khôi phục, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn thấy hạn bạc khủng bố như thế tự lành năng lực, Trần Bình biết, thường quy thủ đoạn công kích đã triệt để vô hiệu. Nhất định phải dùng càng cực đoan, càng triệt để hơn phương pháp. Hắn cũng không tin, đem cái này hạn bạc triệt để chém thành mảnh vỡ, thậm chí ép thành bụi phấn, nàng còn có thể phục sinh. Thừa dịp nàng vừa mới khôi phục, tựa hồ còn có chút thích hướng thân thể mới trong nháy mắt, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ma tuyệt. Hắn cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng kịch liệt tiêu hao mang tới cảm giác suy yếu, đem còn sót lại chân nguyên không giữ lại chút nào rót vào kiếm trận cùng trong tay mẫu kiếm. Cho tán nát. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lần nữa nổ bắn ra mà ra, cầm trong tay mâu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách trường không kinh hồng, mục tiêu trực chỉ Hạn Bạt đầu lâu. Một kiếm này ẩn chứa hắn ý chí bất khuất cùng quyết tâm phải giết, uy lực so trước đó càng tăng lên. Cùng lúc đó, không trung còn lại phi kiếm điên cuồng rung động. Trong kiếm trận, tất cả tản mát kiếm khí cùng mới sinh thành kiếm cương, không còn công kích Hạn Bạt thân thể, mà là bắt đầu đụng vào nhau, áp xúc, dung hợp. Cuối cùng, ngưng tụ thành một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay, lại cô đọng đến cực hạn, nhan sắc đen như mực, tản ra ba động hủy diệt trung cực kiếm cương. Đạo này kiếm cương khóa chặt Hạn Bạt hạch tâm, làm bộ liền muốn rơi xuống. Trần Bình dự định rất rõ ràng, dùng toàn lực của mình một kích hấp dẫn Hạn Bạt lực chú ý, thậm chí bức bách nàng đón đỡ, mà chân chính sát chiêu là cái kia đạo ngưng tụ kiếm trận toàn bộ lực lượng trung cực kiếm cương. Hắn muốn đem cái này Hạn Bạt, tính cả không gian chung quanh nàng, cùng một chỗ chém thành hư vô. Đối mặt Trần Bình cái này liều lĩnh bỏ mạng công kích, Hạn Bạt con ngươi trống rông kia bên trong, lần thứ nhất lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia đạo sắp rơi xuống kiếm cương màu đen ẩn chứa chí mạng nguy hiểm. Nàng không còn kinh thường, chỉ gặp nàng trong mắt cái kia tia kim quang đống nhiên sáng lên, trở nên như là hai ngọn mặt trời nhỏ giống như loa mắt. Nàng hé miệng, phát ra một tiếng so trước đó càng thêm bén nhọn, càng thêm chói tai, phản phất có thể xuyên thấu bản nguyên linh hồn gào thét. Lệ. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, trong mắt nàng kim quang giống như nước thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ thân thể bao khỏa. Kim quang nồng đậm, tạo thành một cái đường kính ước một trượng, ngưng thực không gì sánh được quang cầu màu vàng, đưa nàng một mực bảo hộ ở trong đó. Quang cầu mặt ngoài mơ hồ có vô số tinh mịn phủ văn lưu chuyển, tản mát ra một loại không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm khí tức. Vâng. Trần Bình nhân kiếm hợp nhất một kiếm, dẫn đầu chạm tại trên quang cầu màu vàng. Quang cầu chấn động kịch liệt, mặt ngoài nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, nhưng cũng không bị chạm phá. Trần Bình cảm giác mình giống như là chạm tại một tòa do thần kim đổ bê tông trên ngọn núi, to lớn lực phản chấn để hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí, một ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi, phấp phới tới, thân thể tức thì bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, cái tia đạo ngưng tụ kiếm trận toàn bộ lực lượng màu đen trung cực kiếm cương ầm vang chém xuống. Xuy, vành. Kiếm cương màu đen cùng quang cầu màu vàng mãnh liệt va chạm. Lần này, quang cầu không thể hoàn toàn ngăn cản được. Kiếm cương sức mạnh mang tính chất hủy diệt, điên cuồng ăn mòn kim quang, phát ra bạo liệt giống như xé rách âm thanh. Cuối cùng, quang cầu màu vàng bị nạnh sinh sinh chém ra một đạo lỗ hổng to lớn, sau đó toàn bộ quang cầu không chịu nổi trong ngoài giao công áp lực, ầm vang sụp đổ. Nhưng, quang cầu ngăn cản, cũng cực đại suy yếu kiếm cương màu đen uy lực. Sụp đổ kim quang cùng còn sót lại kiếm cương màu đen hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ hỗn loạn cuồng bạo phong bạo, hung hăng trùng kích tại vừa mới mất đi kim quang bảo vệ Hạn Bạt trên thân. Phanh! Hạn Bạt bị cỗ này cường đại trùng kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, như là giống như diều đứt dây, nặng nề mà đâm vào kiếm trận biên giới hàng rào phía trên, đem kiếm trận đều đâm đến một trận lắc lư. Nàng ngã xuống đất, trên thân xuất hiện lần nữa vết thương, cung trang cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra mảng lớn tái nhợt da thịt, khóe miệng cũng tràn ra một sợi màu xanh đen huyết dịch. Nhưng mà, Trần Bình thấy được rõ ràng, những thương thế này kém xa trước đó nghiêm trọng, càng chưa nói tới chí mạng. Cái kia đạo trung cực kiếm cương, đại bộ phận uy lực đều bị cái kia quỷ dị quang cầu màu vàng chết yêu. Khu cụ Trần Bình chống kiếm quỷ một chân trên đất. Trong cơ thể hắn chân nguyên đã gần như khô kiệt, hôn nguyên nhất khí thể cùng huyền thiên cựu biến trạng thái cũng khó có thể duy trì, tự động giải trừ. Phi kiếm quang mang ảm đạm, 36 địa nguyên kiếm trận cũng bởi vì chính mình chân nguyên không đủ mà chậm rãi tiêu tán. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa từ dưới đất chậm rãi bò dậy Hạn Bạt. Chương 355, cực hạn chạy trốn chương 355, cực hạn chạy trốn Hạn Bạt đứng thẳng người. Nàng đưa tay xóa đi máu trên khóe miệng, cúi đầu nhìn một chút trên người mình mới tăng vết thương. Lần này, trên mặt nàng không còn là tức giận, mà là triệt để bị chọc giận của bạo. Trong mắt nàng kim quang bị nồng đậm màu đen thay thế, trong miệng răng nanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, trở nên bén nhọn mà khủng bố. Trên trán, từng cây màu đen nổi gần xanh, như là vặn bẹo con giun. Nàng quanh thân khí tức màu đen không còn chỉ là tràn ngập, mà là như là sôi trào mực nước giống như quay cuồng lên, điên cuồng hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, ngay cả trong không khí tràn ngập mỏng manh linh khí đều bị thôn phệ, chôn bụi. Nàng gái nhợt trên da, những cái kia vốn chỉ là nhỏ xíu đường vân màu đen, giờ phút này như cùng sống tới dây leo giống như cấp tốc lan tràn, khuyết trương, tạo thành từng đóa quỷ dị mà ta mị, như là nở rộ tại địa ngục chỗ sâu đóa hoa màu đen đồ án. So trước đó cường đại mấy lần, tràn đầy hủy diệt, tử vong, ngang ngược khí tức khủng bố từ Hạn Bạt trên thân bạo phát đi ra. Cố khí tức này cường đại, thậm chí để không gian chung quanh đều sinh ra nhỏ xíu bằng mèo. Trần Bình cảm nhận được cố này cơ hồ làm cho người hít thở không thông uy áp, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt Hạn Bạt thực lực trong thời gian thật ngắn lại phát sinh tăng vọt, mà lại loại này tăng lên, tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Đánh không chết, còn có thể càng đánh càng mạnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cảm giác bất lực thật sâu cùng tuyệt vọng, rốt cuộc không thể ức chế từ Trần Bình đáy lòng dâng lên. Hắn biết, mình đã thủ đoạn ra hết, lại ngay cả trọng thương đối phương đều làm không được, ngược lại kích phát đối phương sức mạnh càng khủng bố hơn. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết. Trốn. Nhất định phải lập tức đào tẩu. Về tông môn, chỉ có mời được Tử Phủ Thái Thượng trưởng lão, thậm chí xin mời trưởng môn tự mình xuất thủ, mới có thể trấn áp kẻ này. Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Trần Bình không do dự nữa, hướng để cuối cùng một ngụm chân nguyên, triệu hồi quang mang ảm đạm phi kiếm, chân đạp mẫu kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía động đá vôi phương hướng lối ra bỏ mạng phi đột. Hắn thậm chí không để ý tới thương thế, đem tốc độ tăng lên tới chính mình trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Trần Bình ngự kiếm phi hành, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này địa phương kinh khủng. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh bước, đồng thời lại tràn đầy ảo não cùng hối hận. Sớm biết Hắc Phong này dãy núi Tà Túy liên lụy ra đáng sợ như vậy hả bạn, hắn nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện đến đây, thậm chí sẽ trực tiếp đề nghị tông môn từ bỏ Hoàng Thụ huyện, đem phàm nhân rời đi. Vì cứu một người đệ tử, có thể muốn đem mệnh của mình góp đi vào, cái này thật sự là quá không có lời. Hắn thậm chí có chút âm u muốn, biết sớm như vậy, còn không bằng để Thiền Vu tự sinh tự diệt. Nhưng mà, hắn hối tiếc cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại hắn ngự kiếm vừa mới bay ra không đến trăm trượng khoảng cách, sắp xông ra động đá vôi sát na, một bóng người, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Chính là cái kia hoàn thành biến thân hạ bạn. Nàng thời khắc này hình tượng càng khủng bố hơn, răng nanh lộ ra ngoài, vằn đen che thể, quanh thân quay cuồng khí tức màu đen như là ác ma áo choàng. Nàng lơ lửng giữa không trung, cặp kia hoàn toàn bị đen kịt chiếm cứ con người, lạnh như băng nhìn xuống ý đồ chạy trốn Trần Bình. Trần Bình trong lòng hoảng hốt, không chút nghi ngờ, lập tức điều khiển phi kiếm ý đồ cải biến phương hướng, kéo lên cao, muốn từ hạn bạt đỉnh đầu vượt qua. Nhưng hạn bạt tốc độ nhanh đến mức nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Nàng thậm chí không có thi triển xúc địa thành thốn, chỉ là đơn giản giẫm lên không khí, mỗi một bước rơi xuống, không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Thân ảnh của nàng như là như thuấn di, xuất hiện lần nữa tại Trần Bình ngay phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Nghiên xúc, Trần Bình nhịn không được ở trong lòng văn tụ. Hắn biết không tránh khỏi, chỉ có thể xông vào. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, ngón tay khẽ động, vờn quanh ở bên cạnh 48 chuôi tử kiếm trong nháy mắt tổ hợp, tại trước người hắn tạo thành một mặt dày đặc, cao tốc xoay tròn kiếm thuẫn. Đây là trước mắt hắn có thể làm ra nhanh nhất, cũng là phòng ngự mạnh nhất. Hàn Bạt nhìn xem ngăn tại trước mặt kiếm thuẫn, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn niệm ai. Nàng thậm chí không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là đơn giản nắm chặt cái kia che kín đường vân màu đen nắm đấm, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng. Bèn, nắm đấm cùng kiếm thuẫn tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Mặt kia do 48 trôi phẩm chất không tầm thường phi kiếm tạo thành kiếm thuẫn, như là giấy đồng dạng, ngay cả một hơi thời gian đều không thể chèo chống, liền bị lực lượng kinh khủng này đánh cho chia năm xẻ bảy. 48 trôi tử kiếm phát ra một trận gào thét, linh quang trong nháy mắt tạm đạm, như là sắt vụn giống như bốn chỗ bay ra, không ít trên thân kiếm thậm chí xuất hiện vết rách. Trần Bình cùng phi kiếm tâm thần tương liên, kiếm vẫn bị hủy, hắn lập tức bị thương nặng, lại là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Mà cái kia cố đáng sợ lực quyền xuyên thấu qua phá toái kiếm vẫn, dư thế không suy, hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt văng lên. Trần Bình chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực truyền đến, xương ngực không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cả người như là bị máy ném đá ném ra tảng đá, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về sau bay rất ra ngoài. Phù phù, hắn hung hăng đâm vào động đá vôi một bên trên vách đá, đem cứng rắn nham thạch đều xô ra một cái hình người cái hố nhỏ, sau đó mới trượt xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân cũng giống như tan ra thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, trước mắt trận trận biến thành màu đen, cơ hồ muốn mất đi. Song nhìn xem cái kia đạo như là ma thần từ không trung chậm rãi hạ xuống, từng bước một hướng mình đi tới thân ảnh khủng bố, Trần Bình trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hắn tất cả át chủ bài đều đã dùng hết, bản thân bị trọng thương, chân nguyên khô kiệt, ngay cả phi kiếm đều hư hại. Đối mặt cái này đánh không chết, ngược lại càng đánh càng mạnh quái vật, hắn đã là cùng đổ mặt lộ. Hàn Bạt đi đến Trần Bình trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hai con ngươi đen nhánh kia bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có đối với đồ ăn hoặc là nói con mồi bản năng khát vọng. Nàng tựa hồ đối với Trần Bình vừa rồi công kích ký ức vẫn còn mới mẻ, không còn cho hắn bất cứ cơ hội nào, mở ra mọc đầy răng nanh miệng, mang theo một cỗ gió tanh, đột nhiên hướng phía Trần Bình cái cổ cắn xuống tới. Nàng muốn hút khô cái này tu sĩ cường đại tinh huyết cùng hồn phách. Trần Bình có thể ngửi được cái kia làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Bản năng cầu sinh để hắn liều mạng ưỡn mèo thân thể, ý đồ tránh né. Xoẹt. Hàn Bạt một ngụm này, không thể cắn trúng cái cổ, lại hung hăng cắn lấy Trần Bình trên bờ vai. Bén nhọn răng nanh trong nháy mắt đâm rách hắn hộ thể chân nguyên vốn là yếu ớt cùng huyết đục, thật sâu đâm vào trong xương bả vai của hắn. Một cú âm hàn ác độc lực lượng thuận vết thương điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, ăn mòn sinh cơ của hắn cùng kinh mạch. Đau đớn kịch liệt để Trần Bình cơ hồ ngất, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là một loại phát ra từ linh hồn băng lãnh tuyệt vọng. Phải chết sao? Cứ như vậy kết thúc rồi à không? Hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Trần Bình bỗng nhiên nhớ tới, mình còn có chạy trốn khả năng. Vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt, quên đi chính mình mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Ngọc bội không gian. Ngay tại Hàn Bạt răng nanh sắp rót vào càng nhiều thi độc, triệt để tan rã hắn năng lực chống cự trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trần Bình tập trung lên cuối cùng còn sót lại thần niệm, trao đổi trong đan điền ngọc bội. Đi vào. Bạch quang lóe lên. Trần Bình biến mất ngay tại chỗ. Trong động đá vôi, chỉ còn lại có chiến đấu lưu lại bừa bộn cùng yên tĩnh như chết. Chương 356, ngọc bội chi năng. Chương 356, ngọc bội chi năng. Ngọc bội trong không gian. Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại cái kia quen thuộc hắc thổ địa trung ương. Hắn vừa mới hiện thân, liền rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng lần nữa phun ra mấy ngụm tụ huyết. Toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ hôn mê, chân nguyên trong cơ thể gần như khô kiệt, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hắn khó khăn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Chỉ thiếu một chút, chỉ kém một chút như vậy, hắn liền thật đã chết rồi. Cái này hạt bạn, quá mạnh, mà lại càng ngày càng mạnh. Trần Bình nằm tại băng lãnh hắc thổ địa bên trên, cảm thụ được thân thể truyền đến suy yếu cùng đau đớn, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta cũng không thể một mực trốn ở trong chỗ này. Chỉ khi nào ra ngoài, lấy nàng loại kia cảm giác cùng tốc độ, ta căn bản trốn không thoát ngay tại Trần Bình tâm loạn như ma, vô kế khả thi, thậm chí bắt đầu suy nghĩ phải chăng muốn tại ngọc bội kia trong không gian trốn đến tu luyện tới tử phủ cảnh lại đi ra thời điểm. Đột ngột, một cái cực kỳ yếu ớt, cực kỳ mơ hồ, đến từ cực kỳ xa xôi địa phương, lại phản phất trực tiếp vang vọng tại hắn thần hồn chỗ sâu thanh âm đức quãng truyền vào cảm giác của hắn. Thanh âm này phi thường kỳ dị, cũng không phải là bất luận một loại nào đã biết ngôn ngữ, càng giống là một loại trực tiếp ý nghĩa truyền lại, một loại bản nguyên sóng ý niệm, là một loại sâu trong tâm linh trực tiếp đối thoại. Thanh âm kia rất yếu, lúc đứt lúc nối, lại một mực tại tiếp tục, đang cố gắng hướng hắn truyền lại tin tức gì. Trần Bình ngừng thở, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đó, cố gắng đi lắng nghe đi lý giải cái kia mơ hồ ý niệm. Qua một hồi lâu, như là giải mã một loại nào đó mật mã bình thường, hắn rốt cục miễn cưỡng bắt cũng hiểu cái kia đức quang ý niệm mong muốn biểu đạt đại khái ý tứ cần. Dẫn, nhập, này có thể, có thể, chế xin mời, chớ, thả, qua nàng, tại, ta, có, ích có thể hiểu như vậy cùng sâu chuỗi đứng lên. Ngọc bội tại nói cho hắn biết, để hắn nghĩ biện pháp đem phía ngoài hạn bạt kéo vào ngọc bội này trong không gian đến. Mà một khi tiến vào nơi này, ngọc bội tự có biện pháp đối phó nàng, chế ngự nàng. Đồng thời, ngọc bội còn cường điệu, để hắn không cần buông tha cái này hạn bạt, tựa hồ cái này hạn bạt đối với ngọc bội không gian bản thân có một loại nào đó chỗ tốt, hoặc là nói là một loại nó cần có tư lương. Phát hiện này, để gần như tuyệt vọng Trần Bình, tinh thần đỗng nhiên chấn động, như cùng ở tại trong bóng tối vô tận, thấy được một chiếc chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Ngọc bội có biện pháp đối phó nàng. Trần Bình trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn đã sớm biết ngọc bội kia thần bí bất phàm, lại không nghĩ rằng nó thậm chí ngay cả hạn bạt loại truyền thuyết này cấp tà vật đều có thể khắc chế. Mà lại nghe ý tứ này, ngọc bội tựa hồ còn rất cần cái này hạn bạt. Mặc dù không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng cái này không thể nghi ngờ cho hắn một cái tuyệt địa lật bản cơ hội. Nếu ngọc bội cho hắn lực lượng dạng này cùng chỉ dẫn, vậy hắn thì sợ gì? Ngươi hạn bạt ở bên ngoài cường hành vô địch, càng đánh càng mạnh đúng không? Cái kia tốt, ta liền đem ngươi dẫn tới ta sân nhà đến, nhìn xem đến cùng ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi. Trần Bình trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, hắn lập tức dãy rủa lấy ngồi dậy, không để ý thương thế, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, đồng thời lấy ra đan dược chữa thương an bảo, nhanh chóng khôi phục trạng thái. Hắn nhất định phải nhanh ra ngoài, chấp hành cái này dẫn quái vào cuộc kế hoạch. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, tại đan dược và công pháp đặc biệt song trọng tác dụng dưới, Trần Bình thương thế tạm thời ổn định lại, lại khôi phục một bộ phận năng lực hành động cùng một chút chân nguyên. Mặc dù khoảng cách trạng thái toàn thịnh kém xa, nhưng hoàn thành dẫn dụ nhiệm vụ cũng đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, thần niệm lần nữa câu thông ngọc bội. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, Trần Bình thân ảnh lại xuất hiện tại ngoại giới, cái kia lúc trước hắn xô ra ngọn núi trong cái hố. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền cảm nhận được, cái kia cố như là như thực chất băng lãnh, lập tức khóa chặt lại sự kinh khủng của hắn khí tức. Cái kia hạt bạn, quả nhiên không hề rời đi. Nàng tựa như một tôn băng lãnh pho tượng, một mực canh giữ ở cái hố biên giới. Khi Trần Bình xuất hiện lần nữa sát na, nàng cái kia con ngươi màu vàng nóng trong nháy mắt tập trung, bên trong bộc phát ra sát ý nồng đậm cùng. Con mồi mất mà được lại mừng rỡ. Nàng tựa hồ đối với Trần Bình vừa rồi biến mất cảm thấy cực kỳ hoang mang cùng tức giận, giờ phút này nhìn thấy Trần Bình xuất hiện lần nữa, không có chút gì do dự, trong miệng phát ra một tiếng mang theo hưng phấn ý vị gầm nhẹ, toàn bộ thân thể hóa thành một tia chớp màu đen, mang theo nồng đậm thi sú cùng khí tức tử vong, đột nhiên hướng phía Trần Bình nhào cắn qua đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Bình sớm đã có chuẩn bị, nhưng hạn bạt tốc độ hay là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn dốc hết toàn lực hướng mặt bên né tránh, đồng thời đem khôi phục không nhiều chân nguyên ngưng tụ trên bả vai bộ vị. Răng rắc, huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên. Trần Bình mặc dù tránh đi cái cổ yếu hại, nhưng bên trái bả vai vẫn là bị hạn bạt cắn một cái bên trong. Hạn bạt cái kia bốn khỏa bén nhọn răng nanh, trong nháy mắt xuyên thấu hắn hộ thể chân nguyên cùng cứng cỏi huyết đủ, thật sâu khảm vào xương bả vai của hắn bên trong. Trần Bình bị đau bên trong, một cổ âm lãnh, bá đạo, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn thi độc, thuận vết thương điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đau đớn kịch liệt để Trần Bình mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Nhưng hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất. Thành bại ở đây nhất cử. Hắn cố nén toàn tâm đau nhức kịch liệt cùng thi độc ăn mòn mang tới tê liệt cảm giác, không có ý đồ đi tránh thoát, mà là lập tức duỗi ra không có thụ thương tay phải, gắt gao bắt lấy hạn bạt cắn lấy trên bả vai hắn cánh tay. Đồng thời, hắn tập trung lên toàn bộ thần niệm, câu thông trong đan điền ngọc bội. Trong lòng phát ra y mắng hò hét, tiến đến. Ngay tại hạn bạt dùng sức hất đầu, muốn đem Trần Bình trên bờ vai một khối lớn huyết đục xé rách xuống trước một cái sát na. Bạch quang chói mắt, lần nữa thoáng hiện. Lần này, bạch quang không chỉ có bao khỏa Trần Bình, cũng đem cắn chặt bả vai hắn, bị hắn bắt lấy cánh tay hạn bạt, cùng nhau bao phủ đi vào. Sau một khắc, bạch quang thu liễm, cái hô dưới đáy lần nữa trở nên không có vật gì, chỉ để lại mấy giọt máu tươi màu đỏ sậm chiếu xuống băng lanh trên tảng đá. Chương 357, hàng phục hạn bạt. Chương 357, hàng phục hạn bạt ngọc bội trong không gian. Cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Trần Bình cùng hạn bạt cùng nhau xuất hiện ở mảnh kia quen thuộc hắc thổ địa trên không. Hai người còn duy trì trước đó tư thế, hạn bạt răng nanh thật sâu khảm vào Trần Bình bả vai, Trần Bình tay phải gắt gao nắm lấy hạn bạt cánh tay. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiến vào không gian trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông nhu hòa vĩ lực tác dụng tại trên thân hai người. Ông không gian có chút rung động. Trần Bình chỉ cảm thấy có một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng, đem hắn cùng hạn bạt cưỡng ép phân ra. Hắn bị nguồn lực lượng kia êm ái nâng, chậm rãi rơi vào hắc thổ địa một bên. Trên bờ vai truyền đến xé rách đau đớn cùng thi độc ăn mòn tê liệt cảm giác vẫn tồn tại như cũ, nhưng tựa hồ bị trong không gian một loại nào đó khí tức chế trụ, không tiếp tục chuyển biến xấu. Mà hạn bạt thì bị cái kia cố vô hình vĩ lực như ngừng lại hắc thổ địa trung ương giữa không trung. nàng vẫn như cũ duy trì nào cắn tư thế, răng nanh lộ ra ngoài, diện mục dữ tợn, quanh thân hắc khí mãnh liệt, nhưng cả người lại giống như là bị đông cứng tại trong hổ phách côn trùng, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có cặp kia con ngươi màu vàng nóng, tại kịch liệt chuyển động, bên trong tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, cùng một tia dần dần hiện hiện, nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Trần Bình rất là kinh hãi. Trong truyền thuyết này sinh linh, vậy mà cũng sẽ cảm thấy sợ sệt. Chẳng lẽ lại, cái này Hàn Bạt, bất quá ngắn ngủi vài nén nhang thời gian, liền có trí tuệ phải không? Hàn Bạt tựa hồ hoàn toàn không có khả năng lý giải, chính mình làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại địa phương xa lạ này. Càng không cách nào lý giải, cái này cầm cố lại nàng, mênh mông như là thiên địa giống như lực lượng, đến tuột cùng là cái gì? Hàn Bạt ngu ngơ một lát sau, lập tức phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gào thét, liều mạng giãy giụa, ý đồ điều động quanh thân cái kia đủ để lay núi động nhạc lực lượng kinh khủng, xông phá cái này vô hình trói buộc. Nàng quanh thân thi khí màu đen như là sôi trào mực nước giống như quay cuồng, trùng kích, lại như là châu đất xuống biển, không cách nào đối với cái kia nhu hòa giam cầm chi quang tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quang mang kia nhìn như yếu ớt, lại cứng cỏi không gì sánh được, đưa nàng tất cả lực lượng đều vững vàng phong tỏa ở bên trong. Kế tiếp phát sinh một màn, để ở một bên khẩn trương quan sát, cấp tốc xử lý vết thương Trần Bình, nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ gặp cái kia giam cấm Hàn Bạt quang mang nhu hòa, bắt đầu chậm rãi rút ra nàng quanh thân thi khí màu đen. Hàn Bạt thể nội cái kia nồng đậm tinh thuần thi khí màu đen, gặp khác tinh bình thường, giống như là bị vô hình cái phễu hấp dẫn dòng nước, không bị khống chế, lại liên tục không ngừng đất bị từ trong cơ thể nàng rút ra đi ra. Sau đó, bị hạ phương hiện ra màu tím bóng loáng hắc thổ địa. Hấp thu, thôn phệ. Toàn bộ hắc thổ địa hấp thu những này tinh thuần thi khí sau, mặt ngoài tựa hồ nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt ố quang, đồng thời, Trần Bình bén nhạy chú ý tới, hắc thổ địa diện tích, tựa hồ đang lấy mắt thường khó mà phát giác, nhưng thần thức có thể cảm giác tốc độ cực kỳ chậm rãi, hướng ra phía ngoài dọc theo một chút xíu. Không chỉ có như vậy, hắc thổ địa chỗ sâu, loại kia ẩn ẩn để lộ ra tôn quý màu tím bóng loáng, tựa hồ cũng biến thành càng thêm nồng đậm, càng thâm thúy hơn một kia. Cái này hắc thổ địa, vậy mà đem trong truyền thuyết này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hẳn bạn, trở thành có thể hấp thu, có thể chuyển hóa chất dinh dưỡng, tư lương, mà càng làm cho Trần Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, theo quanh thân thi khí bị nhanh chóng rút ra, hạn bạn trạng thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Trên người nàng cái kia cấu ngang ngược, hung sát, khí tức băng lãnh, ngay tại cấp tốc yếu bớt. Nàng quanh thân thi khí màu đen trở nên càng ngày càng mỏng manh, dãy rủa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Trên mặt nàng cái kia biểu tình dữ tợn dần dần bình phục lại, trong miệng bén nhọn răng nanh chậm rãi rụt trở về, cái chán bạo lồi màu đen gân xanh cũng dần dần biến mất, trên da những cái kia như là địa ngục chi hoa giống như nở rộ đường vân màu đen bắt đầu trở thành nhạt co vào, rõ ràng nhất là con mắt của nàng, cặp kia nguyên bản băng lãnh ngang ngược tràn đầy giết chóc dục vọng đồng tử màu vàng, trong đó hung quang ngay tại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại mơ mịt, một loại hoang mang, một loại như là đại mộng mới tỉnh giống như hỗn độn cùng thanh tịnh. Mà phát sinh đây hết thảy bất quá là đã trải qua mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Vừa rồi tại bên ngoài còn hung uy ngập trời, không ai bị nổi, làm cho Trần Bình thủ đoạn ra hết, chật vật chạy trốn, suýt nữa mất mạng hẳn bạn. Giờ khắc này ở ngọc đội không gian cái này sức mạnh to lớn thần bí phía dưới, vậy mà trở nên yên tĩnh trở lại. Nàng không dãy rủa nữa, không còn gào thét, chỉ là lặng lặng lơ lửng giữa không trung, quanh thân chỉ còn lại có cực kỳ mờ nhạt khí tức màu đen còn tại bị chậm rãi rút ra. Nàng cặp kia khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, vẫn như cũ lóe ra màu vàng nhạt đôi mắt đẹp, có chút mờ mịt chất động. Nàng tò mò đánh giá cái này không gian xa lạ, đánh giá phía dưới hắc thổ địa, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa ngay tại chữa thương Trần Bình trên thân. Trong ánh mắt kia đã không có chút nào sát ý cùng ngang ngược, chỉ còn lại có một loại như là mới sinh giống như trẻ nít tinh khiết cùng hoang mang. Nàng tựa hồ hoàn toàn quên đi vừa rồi phát sinh hết thảy, quên đi chính mình là ai, tại sao phải ở chỗ này. Trần Bình nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Không thể nào, cái này chế phục. Hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngọc bội kia không khỏi cũng quá mạnh mẽ, nên biết được cái này hẳn bạn, thế nhưng là có thể cùng trong truyền thuyết tứ nguyên thú, chân long, kỳ lân, phượng hoàng tiên thiên chân linh chỗ so sánh. Bỏ mặc trưởng thành tiếp, nó cũng là thỏa thỏa chân linh cấp bậc truyền thuyết sinh vật, có được khủng bố như thế lực lượng nó. Ở chỗ này, vậy mà giống như là một cái bị thuần phục nhỏ con, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả hùng tính đều bị tịnh hóa mất rồi. Trần Bình ánh mắt trở nên vi diệu. Ngọc bội a ngọc bội, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Trần Bình đã phát huy trí tưởng tượng của mình, tận lực đem ngọc bội tưởng tượng cường đại. Nhưng bây giờ, chính mình cái kia cần cỗi sức tưởng tượng, tựa hồ lần nữa cực hạn hắn đối với ngọc bội huyết tưởng. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Ngọc bội càng mạnh, đối với hắn trợ giúp càng lớn. Về phần để lộ ngọc bội thần bí mạng xa, lấy mình bây giờ thực lực tới nói, chính là đang nghĩ ngợi hao huyền. Hảo hảo tăng thực lực lên đi. Chí ít tại một ngày nào đó, có thể có cơ hội đi tìm tới ngọc bội các loại năng lực đặc thù chân tướng. Trần Bình đi đến Hạn Bạt trước mặt, nhìn xem Hạn Bạt dần dần ánh mắt trong suốt, cùng từ làn da màu xanh chuyển đổi thành làn da màu trắng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Hạn Bạt từ thi vương bị ngọc bội không gian hấp thụ bản nguyên thi khí đằng sau, đang bị ngọc bội cưỡng ép chuyển biến thành nhân loại bình thường. Chẳng lẽ lại Hàn Bạt thật đúng là có thể biến thành nhân tộc phải không? Trần Bình sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Nếu như Hàn Bạt thật bị ngọc bội chuyển biến thành một tên nhân loại bình thường lời nói, vậy mình có nên hay không thu lưu nàng đâu? Hẳn là thu lưu đi. Có được như vậy tiềm năng Hàn Bạt, nếu như có thể thu nhập Thanh Sơn dưới trướng, đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Bất quá, tại thu lưu trước đó, các loại cho nàng ký kết đặc thù khế ước, miễn cho nàng làm ẩu. Chương 358, hạn bạn tới tay. Chương 358, hạn bạn tới tay. Trần Bình nhìn chăm chú lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt dần dần do hỗn độn chuyển hướng Thanh Minh hạn bạn, trong lòng không dám có chút thư giãn. Cứ việc Ngọc Bội không gian thần bí vĩ lực đã đem nó chế ngự, nhưng này dù sao cũng là trong truyền thuyết hung vật, nó tiềm ẩn tính nguy hiểm không thể khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, quyết định dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Chia cắt hạn bạn một sợi hồn phách, tồn nhập đặc chế dưỡng hồn mục bia bên trong, dùng cái này làm cuối cùng khống chế thủ đoạn. Chỉ có như vậy, mới xem như thu phục một đầu truyền thuyết cấp bậc chân linh cấp sinh linh. Không có loại này khống chế thủ đoạn lời nói, Trần Bình thậm chí chỉ có thể cố nén đau lòng, đem nó đánh giết. Cũng may, cái này thế giới tu tiên, có loại này chia cắt thần hồn đặc thù khống chế thủ đoạn, mới có thể để cho một chút trong truyền thuyết sinh linh có thể làm nhân tộc phục vụ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức chìm vào thức hải, bắt đầu điều động tinh thuần lực lượng thần hồn. Từng tia lực lượng vô hình tại đầu ngón tay hắn hội tụ, chậm rãi ngưng kết thành một đạo rất nhỏ lại cứng cỏi thần hồn đạo khắc. Quá trình này cần cực cao lực chuyên chú cùng lực khống chế, hơi không cẩn thận, không chỉ có thể thương tới hạn bản hồn phách căn bản, càng có thể lọt vào phản vệ. Đương nhiên, đối với Trần Bình mà nói, là hạ bút thành văn. Không nói trước kia có thể tùy tiện chia cắt Hàn Gia huynh muội thần hồn, hiện tại hắn gần như tự phụ tu sĩ cường độ thần hồn, căn bản liền không tồn tại ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này hạn bạn sẽ không đột nhiên tỉnh lại, sau đó liều chết phản kháng. Trần Bình nín hơi ngưng thần, đem đao khắc chậm rãi mò về hạn bạn mi tâm, nơi đó là thần hồn hội tụ chỗ. Ngay tại thần hồn của hắn đao khắc sắp chạm đến hạn bạn mi tâm sát na, hạn bạn cặp kia nguyên bản mờ mịt chuyển động, hiện ra con mắt màu vàng óng nhạt, đột nhiên dừng lại, tập trung tại Trần Bình trên khuôn mặt. Ánh mắt kia ngang ngược, hung sát sớm đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại mới sinh giống như tinh khiết, còn có một loại phảng phất nhận rõ cái gì giật mình. Nàng chớp chớp xinh đẹp con mắt, lông mi thật dài có chút rung động, bờ môi nhẹ nhàng khép mở, một cái mang theo một chút không lưu loát, nhưng lại vô cùng rõ ràng âm tiết từ nàng trong cổ tràn ra. Nương. Nương thanh âm này không lớn, lại giống một đạo kinh lôi tại Trần Bình tâm thần bên trong nổ vang. Hắn ngưng tụ thần hồn đao khắc động tác đống nhiên trì trệ, suýt nữa bởi vì tâm thần chấn động mà mất khống chế. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hạn bạc khôi phục ý thức sau mở miệng câu nói đầu tiên lại là xưng hô thế này. Nương nương, đại biểu cho mẫu thân. Nói cách khác, trước mặt cái này hạn bạc đã đem chính mình trở thành mẫu thân đối đãi. Chính mình đối với nàng mà nói, chính là sinh nàng đi ra mẫu thân. Trần Bình hơi kinh ngạc, đại thụ rung động đồng thời trong lòng tạo nên một kia dị dạng ba động. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chính mình muốn thu hoạch được một đầu vĩnh viễn trung thành viễn cổ chân linh sinh vật? Cơ hồ là đồng thời, bao phủ tại hạn bạc trên người tầng kia bạch quang lưu hòa hoàn thành sau cùng tịnh hóa cùng áp chế, giống như nước thủy triều lặng yên tối lui, triệt để biến mất tại hắc thổ địa bên trong. Đã mất đi bạch quang nắm nâng, hạn bạc thân thể một cách tự nhiên rơi xuống dưới. Nàng tựa hồ cũng bởi vì tự thân trạng thái biến hóa mà có chút luống cuống, bản năng bổ nhào về phía trước, vừa lúc rơi vào đang chuẩn bị đứng dậy Trần Bình trong ngực. Trần Bình chỉ cảm thấy một cỗ to lớn xung lực truyền đến, nương theo lấy mềm mại xúc cảm, một cái trắng bóng thân ảnh liền đã dính sát vào trên người mình. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận được kinh người có dáng cùng xúc động lòng người nhu cảm. Hắn vô ý thức đưa tay đỡ lấy, vào tay chỗ là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt, mang theo một tia hơi lạnh. Hạn bạn, không, giờ phút này có lẽ không có khả năng lại xưng là hạn bạn. Nàng nguyên bản màu xanh đen làn da đã trở nên trắng nõn như ngọc, phía trên những cái kia giữ tợn đường vân màu đen cũng đều biến mất, chỉ còn lại có một chút dấu vết mờ mờ. Nàng chân như động, thân hình cao gầy, cơ hồ cùng Trần Bình cân bằng, nguyên bản bén nhọn móng tay cùng răng nanh đều đã lùi về. Trừ cặp kia vẫn như cũ mang theo màu vàng nhạt con người, bề ngoài đã cùng bình thường nhân tộc nữ tử không khác, thậm chí bởi vì dị sắc đồng tử mà lộ ra có loại dị dạng mỹ cảm. Như thế dung nhan, Trần Bình cảm thấy, có lẽ chỉ có Bạch Chỉ mới có thể cân sức ngang tài. Cho dù là cái kia không ai bị nổi Bạch Nguyệt, chỉ từ tướng mạo mà nói, đều kém một phần. Nàng tựa hồ muốn đem vùi đầu tiến Trần Bình lồng ngực, nhưng thử một chút phát hiện thân cao không quá phù hợp. Thế là liền rất tự nhiên đem gương mặt dán tại Trần Bình trên bờ vai, hai tay vòng lấy eo thân của hắn. Nàng cả người giống một cái tìm kiếm che chở ấu thú, chăm chú tựa sát hắn, trong miệng lại hàm hồ kêu một tiếng. Nương nương Trần Bình thân thể cứng ngắc, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Trên bờ vai truyền đến vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở lấy hắn, trước đây không lâu chủ nhân của thân thể này là bực nào hung tàn ngang ngược. Mà giờ khắc này, trong ngực bộ thân thể này lại dịu dàng ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt kia tinh khiết đến như là khe núi thanh tuyển, không có chút nào tạp chất, càng không nhìn thấy nửa điểm trước đó khát máu cùng ngang ngược. Tương phản to lớn để hắn tâm thần chập chờn. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, phân tích tình huống trước mắt. Tình hình này, hơi có chút cùng loại một ít sinh linh phá xác mà ra lúc, sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy vật sống coi là chí thân ấn tùy hành là. Hạn bạc bị ngọc bội không gian cưỡng ép tịnh hóa, kéo ra bản nguyên thi khí cùng hung sát ý thức, trình độ nào đó không khác một lần tân sinh. Mà chính mình, vừa lúc là nàng khôi phục thanh minh sau nhìn thấy cái thứ nhất tồn tại, bị nàng ngộ nhận là thần cận nhất mẫu thân cũng là giải thích được. Mặc dù khó chịu, nhưng dù sao cũng so một cái tràn ngập địch ý hạn bạn muốn tốt đối phó được nhiều. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng, đưa nàng coi là người thân cận nhất, mang ý nghĩa cực cao ban đầu độ tín nhiệm, đây đối với đến tiếp sau khống chế cùng giáo hóa cực kỳ có lợi. Vấn đề xưng hô, ngày sau từ từ bốn năm chính là. Đương nhiên, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt không thể bởi vì trước mắt cái này nhìn như vô hại biểu tượng mà buông lòng cảnh giác. Hạn bạn bản nguyên quá mức cường đại, dù ai cũng không cách nào cam đoan trong tương lai một ngày nào đó, cái kia bị áp chế đi xuống hung tính sẽ hay không bởi vì một loại nào đó kích thích mà khôi phục. Chia cắt hồn phách, nắm giữ nó mệnh mạch, là ác không thể thiếu một lớp bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Bình lấy lại bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Hạn Bạt phía sau lưng, động tác có chút cứng nhắc, nhưng tận lực biểu hiện ra ôn hòa. Đồng thời, lúc trước hắn đỉnh trệ thần hồn đao khắc lần nữa lặng yên ngưng tụ, thừa dịp nữ tử toàn tâm bị lại, không có chút nào phòng bị thời khắc, lấy cực kỳ tinh chuẩn cùng nhanh chóng thủ pháp, trong nháy mắt đâm vào mi tâm của nàng. Chương 359, thanh lý bầy yêu. Chương 359, thanh lý bầy yêu. Nô Hạn Bạt phát ra một tiếng ngắn ngủi rên, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, ôm lấy Trần Bình dưới cánh tay ý thức nắm chặt. Nàng ngẩng đầu, màu vàng nhạt trong đôi mắt nổi lên một tia hơi nước, mang theo hoang mang cùng một chút ủy khuất nhìn về phía Trần Bình, tựa hồ không rõ vì cái gì nương nương muốn để nàng cảm thấy đau đớn. Trần Bình trong lòng lướt qua vẻ bất nhẫn, nhưng động tác không có chút nào dừng lại. Thân thức của hắn rõ ràng nhìn đến, tại Hạn Bạt đoàn kia sáng tỏ mà tinh khiết hồn phách trong trùng sáng, một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác hồn ti bị móc ra. Cái này sợi hồn ti chính là Hạn Bạt một phách. Mặc dù tách ra đến, nhưng cùng chủ hồn vẫn như cũ có huyền diệu liên hệ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này sợi hồn ti dẫn đạo mà ra, rót vào sớm đã chuẩn bị xong một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân biến thành màu đen dưỡng hồn một bia bên trong. Một bia mặt ngoài hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nội bộ nhiều một tia như có như không linh vận. Toàn bộ quá trình tại trong chớp mắt hoàn thành. Trần Bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thu hồi lực lượng thần hồn, cảm giác thần thức tiêu hao khá lớn. Cái này Hạn Bạt thần hồn, thật đúng là cường đại vượt quá tưởng tượng. So với trước đó tách rời Hàn Giá huynh muội thần hồn, Hạn Bạt cường độ thần hồn chỉ ít cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn nhìn xem nữ tử trong ngực cái kia bị khuất lại dẫn hoàn toàn ánh mắt tín nhiệm, trong lòng phức tạp khó tả. "Tốt, không sao." Trần Bình dùng hết số lượng bình hòa ngữ khí nói ra, ý đồ trấn an nàng. Hắn cũng chú ý tới, chia cắt hồn phách mang tới đau đớn tựa hồ rất nhanh liền bị nàng quên lãng, hoặc là nói, nàng đối với nương nương tín nhiệm áp đảo đối với đau đớn ký ức. Nàng chỉ là đem Trần Bình ôm càng chặt, gương mặt tại hắn đầu vai cọ sát, phản phất chỉ có dạng này mới có thể thu được cảm giác an toàn. Trần Bình có thể cảm giác được thân thể nàng mềm mại cùng nhiệt độ, cùng lúc trước Hạn Bạt cái kia băng lãnh cứng ngắc xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Hắn thở dài, từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện chính mình dự bị trường bào màu xanh, hơi có vẻ vụng về choàng tại trên người nàng, đưa nàng trần trụi thân thể che lấp đứng lên. Hạn Bạt tò mò cúi đầu nhìn một chút trên người áo choàng, lại ngẩng đầu nhìn một chút Trần Bình, tựa hồ không rõ đây là vật gì, nhưng cũng không kháng cự. Mặc dù Hạn Bạt biểu hiện ra cực lớn ỉ lại, nhưng Trần Bình biết rõ, vừa mới hoàn thành hồn phách chia cắt, lại đã trải qua bản nguyên thi khí bị đại lượng rút ra, tình trạng của nàng cực không ổn định, cần trấn an cùng nghỉ ngơi. Hắn không thể để cho nàng một mực dạng này treo ở trên người mình. Hắn thử nghiệm nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nhưng nữ tử ôm rất căng, trong miệng phát ra bất mãn tiếng nghẹn nào. Trần Bình đành phải vận chuyển một tia ôn hòa lực lượng thần hồn, như là nhu hòa gợn sóng giống như nhộn nhạo lên, mơn trớn nữ tử linh đài. Đây là một loại đơn giản an thần pháp thuật, có thể bình phục nỗi lòng, dẫn đạo ngủ say. Tại lực lượng thần hồn trấn an bên dưới, nữ tử căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, thần thái trong mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly. Nàng tựa hồ không chống đỡ được cái kia cô mãnh liệt ủ rũ, đầu từng chút, cuối cùng mềm nhũn tựa vào Trần Bình trên cánh tay, lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ. Hô hấp của nàng đều mà kéo dài, cùng lúc trước Hạn Bạt khí tức cuồng bạo kia một trời một vực. Trần Bình nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở mềm mại hắc thổ địa bên trên, nhìn xem nàng điểm tĩnh thủy nhan, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đã từng thai ách hóa thân, bây giờ lại lấy dạng này một loại tư thái nằm ở trước mặt mình, vận mệnh chi kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đã ngươi đã không phải Hạn Bạt, liền không có khả năng lại lấy Hạn Bạt xưng. Trần Bình thấp giọng tự nói, cần một cái tên mới. Hắn trầm ngâm một lát. Hạn Bạt trôi đến, đất cằn nghìn dặm, là hai họa cùng khô hạn biểu tượng. Mà bây giờ, nàng thoát ly loại kia số mệnh, giống như tân sinh. Liền bảo ngươi Vân Ca đi. Trần Bình làm ra quyết định. Chỉ nguyện ngươi như chân trời lưu vân, mang đến tâm lâm, tầm bổ văn vật, an ủi một phương. Từ đây, không còn là thai ách, mà là tường thủy hiện ra. Mệnh danh đằng sau, Trần Bình cảm giác trong lòng dễ dàng một chút. Hạn Bạt chi hoạn tạm thời giải trừ, đồng thời chuyển hóa làm tiềm ẩn trợ lực Vân Ca sau đó, nên đi xử lý một kiện khác lửa xém lông mày sự tình. Những cái kia tiềm phục tại Hoàng Thụ huyện cảnh nội, độc hại nhân tộc yêu tộc, nhất định phải nhanh thanh toán hoàn thành. Việc này trước mắt chỉ có hắn một người biết được, cũng chỉ có hắn một người có thể biết được. Như vậy cũng tốt, vừa bạn có thể âm thầm tiến hành, tránh cho đánh cỏ động rắn, đem ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất phạm vi. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ngủ say Vân Ca, tâm niệm vừa động, thân ảnh liền từ ngọc bội trong không gian biến mất, xuất hiện ở ngoại giới núi hoang châu bí mật. Hắn phân biệt một chút phương hướng, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, lặng yên không một tiếng động hướng phía Hoàng Thụ huyện phương hướng mau chóng bay đi. Căn cứ lúc trước hắn thần thức tìm kiếm lấy được tin tức, chui vào Hoàng Thụ huyện yêu tộc tổng cộng có 5 chi. Trong đó lấy chuột hoang lang yêu tộc thế lực mạnh nhất. Trần Bình quyết định trước từ mạnh nhất ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ, trấn nhiếp còn lại, tránh cho bọn chúng liên hợp, thậm chí cuối cùng thoát đi ra Hoàng Thụ huyện. Nếu quả thật không cẩn thận thả đi tiểu yêu, như vậy bọn chúng chắc chắn mật báo thượng tầng. Mà những cái kia cường đại yêu tộc, biết được nơi đây có nhân tộc, thoát ly bọn chúng kế hoạch bên ngoài. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn điều động đại lượng yêu tộc đến đây, đem hắn, liên đối Thanh Vân Tông, toàn bộ diệt trừ. Cho nên, đối mặt như thế tình hình, chỉ có thể là lôi đình xuất thủ, bằng nhanh nhất thủ đoạn, chấm dứt cái này nằm cái yêu tộc quần thể. Chuột hoang lang yêu tộc xào huyệt ở vào Hoàng Thụ huyện Bắc Bộ một mảnh bãi tha ma chỗ sâu, nơi đó âm khí âm u, dân chúng tầm thường không dám tới gần. Trần Bình che giấu khí tức, giống như ưu linh chui vào trong đó. Thân thức của hắn sớm đã như lưới lớn trải rộng ra, đem trong xào huyệt tình hình dò xét đến nhất thanh nhị sở. Xào huyệt nội bộ không gian khá lớn, bị đào móc ra nhiều cái động thất, tràn ngập nồng đậm yêu khí cùng mùi máu tươi. Trên vách động thậm chí khảm nạm lấy một ít nhân loại xương đầu, làm trang trí có thể là một loại nào đó tà pháp vật liệu. Chính như tin tức chỗ bày ra, trong xào huyệt có hai cỗ thuộc về nhị giai sơ kỳ yêu vật khí tức, hẳn là cái kia hai cái mới vừa vào nhị giai chuẩn tinh. Còn lại còn có mấy chục cái nhất giai tiểu yêu, cùng một chút chưa khai trí phổ thông con trồn. Trần Bình không do dự, trực tiếp xuất thủ. Đối phó những này lấy nhân tộc là huyết thực yêu vật, hắn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Hắn chập ngón tay như kiếm, mấy đạo phi kiếm, lặng yên không một tiếng động bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng một cái đang đánh chợp mắt nhị giai chuẩn tinh đầu lâu. Con chuột kia tinh ngay cả không rên một tiếng, liền mất mạng tại chỗ. Một cái khác nhị giai chuột tinh tựa hồ có chỗ phát giác, vừa mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm cương đã lâm thể, đem nó xoắn thành mảnh vỡ. Thủ linh trong nháy mắt bị giết, trong xào huyệt lập tức đại loạn. Những cái kia nhất giai tiểu yêu hoảng sợ thét lên, bốn chỗ tán loạn. Trần Bình mặt không biểu tình, kiếm chỉ liền chút, từng đạo nhỏ xíu kiếm khí như là có được sinh mệnh giống như, tinh chuẩn tìm tới mỗi một cái tiểu yêu, đem nó chu sát. Bất quá mấy hơi thở công phu, toàn bộ chuột hoang lang yêu tộc xào huyệt liền lại không bật sống. Trần Bình thần thức đảo qua, tại một chút nơi hẻo lánh phát hiện rất nhiều nhân loại hài cốt, có chút phía trên còn mang theo chưa khô cạn huyết đủ. Hắn ánh mắt băng lãnh, bắn ra một đóa hồng liên nghiệp hỏa, đem toàn bộ xào huyệt tính cả bên trong ố hế cùng chứng cứ phạm tội đều đốt là cho tàn. Sau đó, hắn dựa theo tin tức, theo thứ tự tìm được lang yêu tộc đàn, sơn quân hổ yêu tộc đàn, dã chư yêu tộc đàn cùng hồ ly yêu tộc bảy chỗ ẩn thân. Những yêu tộc này xào huyệt cảnh tượng cơ bản giống nhau, đều tràn ngập nhân loại hài cốt, phá toái quần áo cùng ngưng kết vết máu. Lang yêu hung tàn, ưa thích đem con mồi xé nát, sơn quân hung ác, thường thường độc hưởng huyết thực, dã chư yêu ngu dốt nhưng lực phá hoại mạnh. Xào huyệt một mảnh hỗn độn, hồ ly yêu lại tương đối giàu hoạt, thậm chí biết bày đưa đơn giản một chút mê miễn trận pháp, xào huyệt tương đối ẩn nấp, nhưng tương tự không thể che hết cái kia bàn khí ngút trời cùng huyết tinh. Bất quá, lần này hồ yêu bộ tộc không phải lên lần cái kia cường đại hồ yêu bộ tộc, mà là một đám phổ thông nhất giai tinh quái, cho nên bọn chúng căn bản lật không nổi bọt nước, liền chạy trốn, cũng thành bọn chúng hy vọng xa vời. Trần Bình như hành tẩu trong đêm tối tử thần, mỗi một lần xuất thủ đều gọn gàng. Hắn lợi dụng thần thức cường đại cùng tinh chuẩn kiếm cương, thường thường tại yêu tộc còn chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã đem trong đó tinh nhuệ chiến lược thanh trừ. Sau đó lại thanh lý những cái kia đê giai tiểu yêu. Toàn bộ quá trình hiệu suất cao mà lãnh gốc, không có cho bất luận cái gì yêu tộc phát ra cầu cứu hoặc cơ hội chạy trốn. Khi hắn đem cái cuối cùng hồ ly yêu tộc xào huyệt thanh lý hoàn tất lúc, sắc trời đã hơi sáng. Chương 360, đạo tâm bị hao tổn chương 360, đạo tâm bị hao tổn đứng tại bị nghiệp hỏa tịnh hóa qua xào huyệt cửa vào, Trần Bình thần thức đảo qua toàn bộ hoàng thụ huyện khu vực, xác nhận lại không có thành tựu yêu tộc khí tức tồn tại. Một đêm này, trên tay hắn lây dính mấy trăm yêu tộc tính mệnh, nhưng hắn trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nói thật, chẳng những không cảm thấy giết đến không nên, ngược lại là cảm thấy giết đến quá đúng. Bọn này đáng chết yêu tộc xuất sinh, nên nhận diệt tộc diệt bầy, bị chạy tới hoang mạc vùng đất lạnh hạ tràng. Hôm nay, hắn thấy được quá nhiều thảm trạng. Những cái kia bị tùy ý vứt bỏ, trông chất như núi bạch cốt, có người thành niên, cũng có hài đồng, có chút trên xương cốt còn lưu lại rõ ràng dấu răng. Tại một chút yêu tộc chứa đựng lương thực trong động vật, hắn thậm chí thấy được bị nhốt đứng lên, ánh mắt chết lặng, chờ đợi bị chém giết nhân loại. Toàn bộ hoàng thụ huyện không đến 10 vạn nhân khẩu, lại có gần vạn người tán thân bụng yêu, hoặc bị tra tấn đến chết. Cái này còn vẹn vẹn một huyện, trong một thời gian ngắn tổn thất mà thôi. Trần Bình thậm chí không cách nào tưởng tượng, cứ như vậy ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, có bao nhiêu phàm nhân chết bởi những yêu tộc này tinh quái chi thủ. Xem nhân tộc là gia súc, tùy ý giết dùng ăn. Thậm chí cho là đương nhiên, thậm chí vẫn như cũ cảm thấy, nhân tộc phản kháng chính là đại nghịch bất đạo. Trần Bình nắm chặt nắm đấm. Một cỗ hừng hực, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu hận ý, không bị khống chế xông lên đầu. Có đôi khi, hắn nhìn thấy bọn này yêu tộc đối đãi nhân tộc thái độ, cũng là có đủ vô lực. Bọn chúng cho dù là bị chạy tới vùng đất lạnh, tiến đến tài nguyên nhất cằn cỗi nhất phương Bắc, biến thành chuyện cười lớn. Bọn chúng vẫn như cũ là ngạo mạn đến cực điểm, vẫn như cũ cảm thấy bọn chúng vốn nên nô lệ nhân tộc, vốn nên dùng ăn nhân tộc. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào buồn cười. Trần Bình đột nhiên có chút lý giải, chính mình tại sao lại đối với yêu tộc có như thế khắc sâu cừu hận. Loại tâm tình này thậm chí siêu việt cá nhân hắn kinh lịch có khả năng tích lũy phạm chủ. Loại này cừu thị càng giống là một loại lạc ấn tại sâu trong linh hồn bản năng, là chủng tộc chi tranh, sinh tồn chi tranh. Vốn cũng không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, chỉ có ngươi chết ta sống. Hắn nhìn phương xa dãy núi liên miên, nơi đó là Thanh Vân Tông địa bàn. Hắn cũng biết, hoàng thụ huyện phát sinh những này huyết tinh sự tình, bất quá là cái này An Lý quốc một góc của bằng sơn. Nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận, sớm đã thẩm thấu máu tươi, tích lũy vô số tuế nguyện, không thể xóa nhòa. Thế là, yêu tộc ra đại thần thông giả, bọn chúng liền không kịp chờ đợi, đi tới nhân tộc địa bàn, thỏa thích phát tiết bọn chúng đã từng phẫn nộ. Xử lý xong yêu tộc sự tình, Trần Bình không có trì hoãn, trực tiếp đi Thiền Vu tu dưỡng chỗ kia nông gia tiểu viện. Thiền Vu đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Hán khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều, thân thể ngoại thương cơ bản khỏi hẳn, nhưng ánh mắt nhưng như cũ trống rỗng, đã mất đi ngày xưa loại kiêu kiên quyết tiến thủ hào quang. Nhìn thấy Trần Bình tiến đến, hán vội vàng đứng người lên, cung kính đi một người đệ tử lễ. Sư phụ. Thanh âm bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Trần Bình nhẹ gật đầu, đánh giá hắn một phen. Thiền Vu tu vi vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí đại viên mãn, nhưng khí tức tối nghĩa, thần hồn ba độ yếu ớt lại không ổn định, đây là bản nguyên bị hao tổn điển hình đặc thù. Trần Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thiền Vu trong lòng đoàn lửa kia, tựa hồ đã tắt. Cảm giác như thế nào? Trần Bình hỏi. Làm phiền sư phụ quan tâm, đệ tử đã không còn đáng ngại. Thiền Vu cúi đầu xuống, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Chỉ là, cảm giác con đường tu hành có lẽ như vậy chấm dứt. Hắn không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thần hồn bản nguyên bị hao tổn, đối với đột phá cần ngưng tụ thần hồn, câu thông cầu tẹn nhì ý trúc cơ kỳ tới nói, cơ hội là chí mạng chứng ngại. Hắn không nhìn thấy con đường phía trước, lòng dạ đã tiết. Trần Bình trầm mặc một chút. Hắn có thể hiểu được Tiền Vu tuyệt vọng. Từ đã từng chính mình một tay đến đỡ đi lên tông môn thiên tài, đến có hy vọng trúc cơ đệ tử hạch tâm, lại đến bây giờ con đường gần như đoạn tuyệt, loại này chênh lệch đủ để đánh rất nhiều người ý chí. Thu thập một chút, theo ta về Thanh Sơn. Trần Bình không nói thêm gì lời an ủi, chỉ là bình tĩnh phân phó nói. Là. Thiên Vu lên tiếng, không có hỏi nhiều, yên lặng quay người trở về phòng, đơn giản thu thập một chút chính mình lác đác không có mấy vật phẩm. Về Thanh Sơn trên đường, hai người một đường không nói chuyện. Thiên Vu đi theo Trần Bình sau lưng, ánh mắt đại đa số thời gian đều rơi vào mũi chân của mình bên trên, hoặc là mở mịt nhìn xem bên đường cảnh sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Trên người hắn tản ra loại kia chìm mộ chi khí, cùng chung quanh sinh cơ bừng bừng sơn lâm không hợp nhau. Trần Bình đem hắn trạng thái nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài. Con đường tu hành, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ngoại lực có thể giúp nhất thời, nhưng cuối cùng có thể đi bao xa, quyết định bởi tại tu sĩ đạo tự thân tâm phải chăng cứng cỏi. Thiên Vu giờ phút này chính là đạo tâm bị lòng đong, thậm chí xuất hiện vết rách. Nếu như chính hắn không cách nào đánh vỡ tâm trướng, lại cháy lên đấu trí, như vậy thì tính có linh đan diệu dược có thể chữa trị thần hồn của hắn tổn thương, hắn cũng khó có thể tại trên con đường đi xa. Bởi vì lần tiếp theo gặp được bình cảnh, hắn y nguyên có thể sẽ bị tâm ma bầy khốn. Loại tâm cảnh này bên trên khốn cảnh, ngoại nhân rất khó nhúng tay. Luôn ngữ an ủi lộ ra tái nhận, chỉ có chính hắn nghĩ thông suốt, chính mình lĩnh ngộ mới có thể phá rồi lại lập, chân chính tái tạo đạo tâm, trở thành một cái cứng cắp hơn cầu đạo giả. Nếu không, cưỡng ép đến nữa, cũng bất quá là tạo nên một cái chỉ có cảnh giới, mà vô tướng ứng tâm cảnh ngụy tu sĩ mà thôi. Cuối cùng, tuyệt đối không thể vượt qua tâm ma quan. Cho nên, tu sĩ tu luyện, đạo tâm tầm quan trọng, thậm chí không kém gì linh căn. Hắn Trần Bình trong tay, cũng xác thực có thể trợ giúp chữa trị thần hồn đan dược đơn thuốc, thậm chí không cần thời gian mấy năm, liền có thể luyện chế ra cực kỳ chân quý tam giai dưỡng hồn đan. Khả năng đủ luyện chế dưỡng hồn đan thì như thế nào? Đạo tâm xảy ra vấn đề, hết thảy đều là đang lãng phí thời gian mà thôi. Hắn hy vọng Tiền Vu có thể trước dựa vào chính mình đi tới. Đây là một khảo nghiệm, cũng là một lần thời cơ, là hắn có thể hay không đi được càng xa một cơ hội. Lúc chạm vào tối, hai người về tới Thanh Sơn. Quen thuộc linh khí đập vào mặt, nhưng Tiền Vu thần sắc vẫn không có biến hóa gì. Tại Tiền Vu trở lại động phủ mình trước, Trần Bình hay là mở miệng dặn dò một câu. Con đường tu hành dài dằng dặc, long đong vô số. Nhất thời khốn đốn không có nghĩa là vĩnh viễn không được ra. Chớ có bản thân từ bỏ, ổn định lại tâm thần, có thể tìm được chuyển cơ. Thiên Vu bước chân dừng một chút, xoay người, đối với Trần Bình lần nữa không người. Đệ tử, cần tuân sư phụ dạy bảo. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm, hiển nhiên cũng không chân chính nghe bảo. Nói xong, hắn liền kéo lê có chút bước chân nặng nề, đi hướng chính mình cái kia hồi lâu chưa mở đạo phủ. Trần Bình nhìn xem bóng lưng của hắn, lắc đầu bất đắc dĩ. Đúc lại đạo tâm, nói nghe thì dễ. Chính mình cái này đồ đệ, con đường tương lai, sợ rằng sẽ đi được rất gian nan. Là như vậy trầm luân, hay là phá kén thành bướm, chỉ có thể nhìn chính hắn. Liên tiếp xử lý Hạn Bạt Vân Ca yêu tộc cùng Thiền Vu sự tình, Trần Bình cảm giác tâm thần cũng có chút mỏi mệt. Là thời điểm ổn định lại tâm thần, hảo hảo tiêu hóa trong khoảng thời gian này thu hoạch, đồng tiến một bước tăng lên thực lực của mình. Hắn quyết định lần nữa bế quan. Bất quá đang bế quan trước đó, cần an bài trước tốt Vân Ca. Lúc này Vân Ca còn tại Ngọc Bội trong không gian đang ngủ say, không biết khi nào sẽ tỉnh đến. Nàng trạng thái hiện tại rất là thù, bị rút khô bản nguyên thi khí, tu vi mất hết, thân thể tựa hồ bị tái tạo, biến thành một tấm giấy trắng, cần bắt đầu lại từ đầu. Mà lại, tâm trí của nàng tựa hồ cũng thoái hóa đến đứa bé trình độ, cần phải có người dẫn đạo cùng giáo hóa. Ngọc Bội trong không gian mặc dù có linh khí, nhưng linh khí phần lớn bị khóa ở hắc thổ địa phía dưới, không gian trong hoàn cảnh tràn ngập nồng độ linh khí kỳ thật cũng không cao, cũng không thích hợp tu luyện lâu dài. Trần Bình tâm niệm vừa động, đem ngủ say Vân Ca từ Ngọc Bội trong không gian mang ra ngoài, an trí tại một chỗ để đó không dùng, tới gần phụ mẫu chỗ ở trong đập phủ. Sau đó, hắn đi tìm phụ mẫu Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị.